Chương 59. Diệp Đại Lắc Lư lại lần nữa online. Tại trong đầu Diệp Thần, hệ thống lạnh giá tiếng máy móc tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được đặc thù thương phẩm mua thanh một chúc mừng ký chủ không gian chứa đồ để thăng làm 300. Tại vang lên liên tiếp tiếng hệ thống nhắc nhở phía sau. Trong đầu của Diệp Thần cái, một đạo quang hoa lấp lóe, hệ thống thương thành bảng hiện lên ở trong đầu hắn. Ký chủ, Diệp Thần chức vị, Hoàng Cân Quân tiểu phương cử xoáy điểm danh vọng, 163789713 cấp 4 danh vọng thương thành đổi mới. Một bát cháo nô, một điểm danh vọng một phần cải bẹ, một điểm danh vọng một cái bánh bột trắng, một điểm danh vọng một cái đùi gà kho, 5 điểm danh vọng một phần mì thịt dê, 5 điểm danh vọng một cái trứng mặn, 5 điểm danh vọng một phần sinh chiên bánh sủi cảo, 10 điểm danh vọng một bát thịt kho tàu, 10 điểm danh vọng một bát khoai tây hầm thịt bò nạm, 10 điểm danh vọng một cân thịt heo, 100 điểm danh vọng một cân thịt dê, 100 điểm danh vọng một cân thịt bò, 100 điểm danh vọng một cân thịt gà, 100 điểm danh vọng. Nhìn thấy cấp 4 danh vọng trong thương thành, xuất hiện heo dê bò thịt gà, Diệp Thần ánh mắt liền lạ sáng lên. Theo sau, hắn đem tầm mắt nhìn về phía bảng hệ thống phía dưới đặc thù thương phẩm một cột. Lập tức, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. T. Lần này kiếm lời đã tê dần. Từ Châu, Quảng Lăng quận. Đại nhân, đây là gần nhất chuyển đến mật thư. Quảng Lăng quận Thái Thú Trương Siêu, nhìn thấy trong mật thư nội dung. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nói thật ra, từ trên hắn mặc cho Quảng Lăng quận Thái Thú đến nay, cũng không có đem chiếm cứ Giang Đô huyện Hoàng Cân quân coi như một chuyện. Tại hắn có lẽ, chờ hắn quen thuộc Quảng Lăng quận chính vụ phía sau. Đến lúc đó lại mang binh ra tiêu diệt, chỉ là mấy ngàn Hoàng Cân quân, có thể nhấc lên cái gì bằng nước. Thế nhưng, theo lấy Tào Tháo một tờ thư truyền đến, ý nghĩ của Trương Siêu nháy mắt thay đổi. Tào Tháo trong tín thư viết rõ hắn cùng Diệp Thần tiếp xúc đến nay đủ loại, lại đối Diệp Thần đưa ra đánh giá rất cao. Càng mấu chốt chính là viết rõ một điểm, Diệp Thần trong quân cơm nước tiêu chuẩn. Nhìn xong những cái này, Trương Siêu nháy mắt không bình tĩnh. Bữa bữa ăn thịt, đây là Hoàng Cân quân đãi ngộ. Cái này mẹ nó, Hoàng đế Vũ Lâm quân đều không loại đãi ngộ này á, như vậy cơm nước tiêu chuẩn phía dưới, Diệp Thần bộ hạ Hoàng Cân quân, không ra mấy năm, chắc chắn có thể thành cường quân. Thế là, Trương Siêu cũng không dám lại coi thường cỗ Hoàng Cân quân này. Nếu để cho bọn hắn an ổn phát triển mấy năm, nói không chắc sau này liền là hắn họa lớn trong lòng Trương Siêu, làm không tốt sau này Quảng Lăng quận thật thành Hoàng Cân quân định đoạn. Thừa dịp hiện tại, cỗ Hoàng Cân quân này còn tạo thành quy mô, sớm ngày tiêu diệt, sớm ngày yên tâm. Trương Siêu mệnh lệnh quận thừa Trương Tuấn mang binh một vạn bao vây Diệp Thần hang ổ Giang Đô huyện, phòng ngừa Giang Đô huyện phái binh gấp rút tiếp viện. Về phần nói Diệp Thần nơi đó, hắn chuẩn bị đích thân mang binh tiêu diệt. Nguyên cớ, hắn thật sớm phái ra thám tử bí mật tra xét Diệp Thần một đoàn người trên đường đi nhất cử nhất động. Nhìn thấy mật thư phía sau, Trương Siêu cho rằng cơ hội tới. Bây giờ Diệp Thần gom lại 4-5 vạn nạn dân, đây chính là 4-5 vạn phiền bại a. Lúc này chỉ cần có thể đem Diệp Thần đây, hắn tuyệt đối thượng thiên không chỗ, xuống đất không cửa, chết chắc. Lại thêm chính mình hữu tâm tính vô tâm, đánh Diệp Thần một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, cho dù dưới trướng hắn có mãnh tướng bảo hộ, cũng chắp cánh khó thoát. Đi, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị xuất kích. Trương Siêu trong ánh mắt tràn ngập sát ý, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ đối với mình thân binh ra lệnh. Một bên khác, sau 3 ngày, chúa công, Trình Tiên Sinh chuyển đến mật thư. Giờ phút này Diệp Thần một phương bên trong, theo Giang Đô huyện mà đến sĩ tốt, nhìn thấy Diệp Thần, đem trong ngực mật thư lấy ra. Nhìn xong mật thư bên trên nội dung, Diệp Thần lông mày không tự chủ được nhíu lại. Trong thư, Trình Dục viết đến, bây giờ Quảng Lăng quận nhóm thừa Trương Tuấn, đem binh một vạn, vây công Giang Đô huyện thành. Giang Đô huyện không cách nào chia binh tới trước tiếp đón chính mình. Trong thư càng là nhắc nhở Diệp Thần, phải cẩn thận Quảng Lăng quận Thái Thú Trương Siêu e rằng muốn động thủ với hắn. Sau khi xem xong, Diệp Thần liền cảm thấy, Trương Siêu nhất định sẽ mang binh tới trước tiêu diệt hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, như là đã xuất binh 1 năm, tiến đánh Giang Đô huyện. Nói rõ Trương Siêu đối với chuyện này có lẽ rất xem trọng, không phải đánh một cái huyện thành nhỏ, ra không được nhiều như vậy binh. Nhưng Trương Siêu bộ hạng có thể kéo ra chừng 3 vạn quân đội, còn lại cái kia 1 vạn 5 đến 2 vạn cũng không thể làm hãy chờ xem. Có lẽ là muốn tới trước tiêu diệt chính mình, một đường tiến đánh nơi ở của mình, một đường tới tiêu diệt chính mình. Cái này Trương Siêu tình huống như thế nào a? Thế nào đối chính mình lớn như vậy hận ý, chẳng phải là Hoàng Cân quân chiếm cứ một cái huyện thành ư? Phía trước cũng không phải không chiếm qua, cũng chưa từng thấy qua kịch liệt như vậy phản ứng a lúc này. Nếu như Diệp Thần nếu là biết, tất cả mọi thứ đều Tào Tháo tại sau lưng trong bóng tối châm ngòi. Cao thấp muốn nói một câu, xứng đáng là ngươi Tào A Man a. Quả thật là cắm đao dạy một chút chủ. Diệp Thần nhìn xong mật thư phía sau, đem Triệu Vân, Điền Vi, Hứa Chử 3 người cho triệu tới, mặt thường có lửa. Vừa mới tiếp vào mật thư, Quảng Lăng quận Thái Thú Trương Siêu rất có nhưng đây tập kích chúng ta. Dựa theo suy đoán của ta, đối phương binh lực bảo thủ 1 vạn trở lên. Những lời này nói ra, Triệu Vân một mặt nghiêm trọng, Điền Vi, Hứa Chử thì là đầy mặt không quan trọng bộ dáng. Chúa công yên tâm, có ta Hứa Chử tại, bảo đảm ngươi an ổn không lo. Nghe nói như thế, Điền Vi vội vã tỏ thái độ, ta cũng đồng dạng. Diệp Thần gật gật đầu, nói tiếp, nguyên cớ tiếp xuống chúng ta một bên phải tăng tốc hành quân tốc độ, mau chóng chạy tới Giang Đô huyện, còn vừa muốn phòng bị Trương Siêu tập kích. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là an ổn ở đám này nạn dân tâm. Nghe vậy, tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phía trước 2 cái còn dễ nói, khó khăn nhất liền là một đầu cuối cùng. Nếu như Quảng Lăng quận Thái Thú Trương Siêu phái binh tập kích, nạn dân trong kinh hoàng một thoáng ầm vang mà tán, uy lực này không thua kém rít doanh trại. Bọn hắn vương này nhân mã, nói không chắc tại nạn dân trùng kích phía dưới, một thoáng triệt để loạn. Như vậy, đừng nói ngăn cản đối phương một vạn nhân mã công kích, có thể bảo đảm không bị tách ra, thế là tốt rồi. Kỳ thực tại Triệu Vân nhìn tới, có cái phương pháp đơn giản nhất, liền là đem cái này 4-5 vạn nạn dân cho vứt bỏ, hoặc là dùng bọn hắn làm đá cản đường. Nhưng Diệp Thần không có nói như vậy, càng không có làm như thế. Đây mới là Triệu Vân trong suy nghĩ muốn cùng chúa công. Hết thể liền như Diệp Thần trước đây nói đồng dạng, bọn hắn là làm thiên hạ nghèo khổ bách tính bắt đầu sự nghiệp, đương nhiên sẽ không vứt bỏ nghèo khổ bách tính. Nghĩ tới đây, Triệu Vân đi theo Diệp Thần tâm càng thêm kiên định. Tiếp xuống, vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng muốn thể sống chết bảo vệ chúa công tính mạng. Diệp Thần suy nghĩ một trận, mặc kệ ứng đối ra sao, trước nhất định cần đem nạn dân sớm cho trấn an được. Không phải, vạn nhất Trương Siêu mang binh thứ nhất, bách tính khủng hoảng phía dưới, cái kia thật đúng là sòng con bê. 4-5 vạn nạn dân trong kinh hoàng, ai biết sẽ làm ra chuyện gì, ai biết lại sẽ chết bấy nhiêu người. Đây cũng không phải là Diệp Thần thánh mẫu. Những nạn dân này, kỳ thực đều là Diệp Thần tỉ mỉ bồi dưỡng danh vọng giao hẹn. Để hắn như vậy ném đi, hắn cũng không bỏ được. Huống chi, đây đều là từng đầu nhân mạng. Diệp Thần suy nghĩ tốt tiếp lấy muốn nói lý do thoái thác, lên cao nhất hô, tràn đầy thần côn phong thái. Diệp Đại Lắc Lư lại lần nữa online. Chương 60. Mắt cấp thần côn, Diệp Thần lên cao mà hô, đối mặt toàn thể nạn dân nói: "Các hương thân, tuy là lời kế tiếp ta không muốn nói, thế nhưng làm mọi người tính mạng suy nghĩ, ta vẫn là không thể không nói. Chúng ta đại bộ phận, một đường theo Tiêu huyện đi tới, trèo non lội suối, trải qua cực khổ, tràn đầy gian khổ. Đây hết thể là vì cái gì? Chẳng phải là chúng ta quê nhà gặp tai nạn, làm cứu mạng, không thể không đi nơi khác tìm thức ăn ư? Ta tin tưởng, nếu như hễ có một khả năng nhỏ nhoi, mọi người cũng sẽ không làm như vậy. Cuối cùng, ai nguyện ý ly biệt quê hương, rời khỏi từ nhỏ đến lớn địa phương, chạy đến nơi khác đi cứu mạng?" Lại nói nơi này, Diệp Thần khẽ mắt rưng rưng, ngựa khí càng kích động lên. Không ít nạn dân cũng bị Diệp Thần làm cảm nhiễm. Nhớ tới đoạn đường này đi tới đủ loại không dễ, cùng trên nửa đường chết đói người nhà, lệ rơi đầy mặt. Giờ này khắc này, nạn dân trong đám người vang lên thành phiến tiếng nghẹn ngào: "Các hương thân, nhưng là bây giờ, chúng ta làm cứu mạng, làm chạy nạn, bao đoàn sưởi ấm, chỉ là vì cầu đến một con đường sống a." Nhưng tại quan phủ trong mắt, bọn hắn nhưng không như vậy nhìn. Chúng ta tập hợp một chỗ, tại quan phủ trong mắt liền là tụ chúng náo sự. Vì để cho bọn hắn quản lý yên ổn, Quảng Lăng quận thái thu Trương Siêu không lâu sau đó liền sẽ phái binh đem chúng ta xua đuổi cái khác quận huyện. Chúng ta có cái gì sai? Bất quá là vì cứu mạng, bọn hắn dựa vào cái gì xua đuổi chúng ta? Diệp Thần nói xong những cái này, nạn dân lập tức quần tình công phẫn: "Chúng ta không sai." "Đúng vậy a, quan binh dựa vào cái gì xua đuổi chúng ta? Ân công cho chúng ta đường sống, những cậu quan này lại muốn cho chúng ta chết a. Mẹ nó, không được cùng bọn hắn liều." Nhìn thấy trên mặt nạn dân thần tình, Diệp Thần trên mặt biểu tình từ trước đây bi thiết biến thành dứt khoát: "Các hương thân, đã chúng ta không sai, quan binh lại không cho chúng ta đường sống, chẳng qua nhất phách lương tán, chúng ta liều mạng với hắn. Các hương thân, làm các ngươi, ta cái mạng này là không thèm đếm xỉa. Các ngươi ai nguyện ý đi theo ta cùng bọn quan binh làm?" Diệp Thần lời nói xong, nạn dân trung lập khắc vang lên nhiệt liệt đáp lại: "Ân nhân nói không sai à, bọn hắn không cho chúng ta sống, chúng ta cũng không cho bọn hắn sống, ai cũng đừng dễ chịu. Không sai, chẳng phải là liều mạng ư? Ngược lại lao tử tiện mệnh một đầu, chết cũng liền chết. Không có thiên lý, thật là không có thiên lý. Đã sống không được, không bằng phản. Các hương thân, hiện tại loại này thế đạo, lúc này không phản, chờ đến khi nào a?" Nói rất hay, chúng ta đi theo ân nhân một chỗ, cùng bọn quan binh liều. Nghe nạn dân hô lên những lời này, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi ba người, người đều nghe choáng váng. Mẹ nó, cái này cũng được. Nguyên bản nạn dân tựa như một khỏa tối lôi, lúc nào cũng có thể tại quan binh đến phía sau bạo tạc. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình chúa công dăm ba câu phía dưới, liền đem khỏa này lôi cho rút ra. Nhìn thấy bây giờ nạn dân trên dưới một lòng, quần tình kích phấn giáng dấp, ba người đều thay bọn quan binh bóp đem đổ mồ hôi. Quan binh nếu là thật đến, còn không thể bị những nạn dân này cho ăn sống nuốt tươi. Quả nhiên là chúa công a, cái này lắc lư người năng lực, địa bạo. Lúc này nạn dân bên trong cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ đến cùng quan binh thể sống chết chống lại. Không ít người vẫn là có chính mình suy nghĩ. Thật không nghĩ tới a, ân nhân như vậy tốt, cho chúng ta đường sống, nhưng cậu quan binh không cho chúng ta đường sống a. Các ngươi nói, chúng ta thật có thể đánh thắng những quan binh kia ư? Người đây là lời gì, sợ? Có thể hay không đánh qua, cũng nên đánh mới biết được a. Không sai, tóm lại, chúng ta không thể để cho ân nhân thua. Nhất định phải đánh thắng những cái kia cậu quan. Ngay tại tiếng bàn tán sôi nổi lên bốn phía thời điểm, trong đám người, một cái hình thể tráng kiện nam nhân, vị bên cạnh ốm yếu lao nhân, trên mặt thần sắc tràn đầy lo lắng: "Cha, lần này quan binh tới trước xua đuổi chúng ta, ai cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh chuyện gì. Ngài nhìn một chút, không được ta trước mang theo ngài, lặng lẽ đi thôi." Nam tử nhỏ giọng đối phụ thân nói. Nên đón hắn, không phải lão giả đáp lại, mà là dứt khoát nhanh nhẹn một bàn tay. Ba. Một bàn tay này, trực tiếp đem nam nhân cho đánh ngộng bức ách. "Đồ hỗn trướng, ân nhân cứu mạng của chúng ta, làm chúng ta có thể có đầu đường sống, ân nhân thậm chí không tiếc tính mạng mình, cùng bọn quan binh làm. Ngươi lúc này vứt bỏ ân nhân mà đi, quả thực liền là xúc sinh a. Phi, ngươi cái không bằng heo chó đồ vật." Cố Miếu ngạch lão giả, chỉ mình nhi tử, trực tiếp chửi ầm lên. Bị phụ thân một trận đổ ập xuống mắng to, nam tử trong lòng cũng tràn đầy bị quất. "Cha a, nhi tử ta không sợ chết, nhưng là sợ ngươi xảy ra chuyện a." Nam tử thân thể khỏe mạnh, nếu như không phải phụ thân, Vừa mới hắn đã sớm báo danh, đi làm Diệp Thần bộ hạ hộ vệ. Nguyên cơ không có báo danh, liền là bởi vì sợ chính mình đi, chính mình cha giả không có người chiếu cố. Bây giờ lập tức lấy quan binh liền muốn đánh tới. Chiến trường hung hiểm, ai có thể dự liệu được sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu như phụ thân thật bị chiến sự tác động đến, hắn hối hận cũng không kịp. Nhi tử a, cha bây giờ chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan. Nếu như không phải đụng phải ân nhân, sợ là đã sớm chết đói, sống không tới bây giờ. Hố biếu lao giả, vuốt ve nhi tử mình khuôn mặt, xúc động kể ra. Cha đời này, không đọc qua sách gì. Nhưng đạo lý nhưng minh bạch, ân nhân cho chúng ta một cái cứu mạng cơm, cái này ân tình, chúng ta không thể không báo a. Nghe xong lời này, nam tử trong hốc mắt, nước mắt xoay chuyển. Tiếp đó trùng điệp quỳ dưới đất, cho cha mình dập đầu mấy cái văn tiếng. Cha, nhi tử phía trước không rõ. Ngài yên tâm, nhi tử hiện tại suy nghĩ minh bạch, lần này mặc kệ quan binh tới bao nhiêu người. Làm ân nhân, nhi tử chắc chắn tử chiến. Vạn nhất nhi tử gặp bất chắc, sau này cha chính ngài nhiều bảo trọng a. Nghe được nhi tử lời nói này, trên mặt lão giả lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này, tại hơn 5 vạn bên trong nạn dân, bởi vì nghe được quan binh gần tới trước xua đuổi bọn hắn tin tức, không ít bắt đầu hành động. Có chút nhát gan, bởi vì sợ hãi, vụ trộm theo nạn dân xuất ngũ bên trong trốn ra. Nhìn thấy những người này chạy trốn người, Diệp Thần cũng không có ngăn cản. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là tương tự tráng hán nam nhân đồng dạng, muốn chạy trốn, lại bị chính mình trưởng bối răng dạy. Còn có không ít người, từ vừa mới bắt đầu, liền quyết định vô luận như thế nào, cũng muốn đi theo Diệp Thần. Làm báo ân, không ít người đã trong lòng ngầm hạ quyết định, mà ân nhân mà tử chiến. Hai ngày phía sau, tạm thời dựng lên trong quân trướng. Chúa công, chúng ta phía trước vùng ra thám tử, đã phát hiện quan binh tung tích. Nhiều nhất tại mặt trời lặn ngày mai phía trước, binh mã của bọn họ liền sẽ đuổi theo. Lần này truy kích chúng ta quan binh, ít nói có hơn một vạn người. Giờ phút này trong quân trướng, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Chử đám người toàn bộ tụ tập, mà tại dưới an bài của Diệp Thần, phái ra một cái tiểu đội để bọn hắn bao che Thái Ung cùng Thái Văn Cơ, sớm hướng về Giang Đô huyện tiến đến. Chương 61. Các binh đệ, ăn no cùng bọn quan binh làm a cuối cùng, lập tức lấy đại chiến sắp nổi. Trong đội ngũ có cái lao nhân cùng nữ nhân, quả thực liền là phiền toái. Dĩ nhiên tới nhiều nhân mã như vậy. Nghe được câu trả lời này, Diệp Thần cũng là sửng sở. Hắn cũng không có nghĩ đến, Quảng Lăng quận thái thú Trương Siêu, hành động sẽ như cái này nhanh chóng. Hơn nữa một lần liền mang theo một vạn trở lên binh mã. Đây là rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết ra Tử Long. Thân binh bên kia vấn luyện như thế nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân, lo lắng hỏi. Triệu Vân cũng là một mặt khó xử thân sắc. Chúa công, 4000 sĩ tốt đội vàng thành quân. Huống hồ thời gian huấn luyện ngắn ngủi, sợ là khó xử tác dụng lớn. Kỳ thực, Triệu Vân lời nói này đã cực kỳ huyền chuyển. Tuy là theo một đám trong nạn dân, tuyển 4000 hình thể không tệ, nhìn lên thân thể khỏe mạnh người xung nhập trong quân. Nhưng nói đấy, những người này bất quá là dân chúng bình thường, lại thêm huấn luyện đội vàng, lần đầu tiên ra chiến trường, đừng nói tạo thành sức chiến đấu, có thể làm trận không bị hù dọa chạy, đã có thể được xưng tụng là kỳ tích. Ách. Không nói những cái khác, Triệu Vân trong đầu đã có thể nghĩ đến loại hình ảnh này. Một khi cái này 4000 sĩ tốt lên chiến trường, đối mặt quân binh, dễ dàng sụp đổ, bại không được quân. Ai? Diệp Thần cũng nhìn ra Triệu Vân bất đắc dĩ, yếu ớt thở dài. Việc này hắn cũng minh bạch, không trách được Triệu Vân trên mình. Muốn thành quân, không phải nói đơn giản tuyển chút người liền có thể đi. Bất quá, hắn cũng không nghĩ qua, đem bảo áp tại cái này mới chiêu mộ 4000 sĩ tốt trên mình. Liền như hắn trước đây cổ động nạn dân, hắn cũng không nghĩ qua, dựa vào nạn dân nhân số, liền có thể đẩy lùi Trương Siêu. Hắn muốn, bất quá là không muốn tự loạn trận cơ thôi. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào ở, vẫn là bộ hạ 500 hoàng cân quân. Lại thêm, Thái Ung 500 hộ vệ, cùng Hứa Chử đầu nhập vào hắn mang tới 1000 thanh niên trai tráng. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền 2000 người. Bất quá phần đầu, vẫn là muốn 500 hoàng cân quân treo lên. Mà lúc này, quan binh một phương, chính giữa hướng về Diệp Thần phương hướng hành quân gấp mà đi. Ha ha, không ra một ngày, chúng ta là có thể đuổi kịp cố kia hoàng cân quân phản địch. Diệp Thần tự kỳ, sợ là muốn đến. Trương Siêu nghe thủ hạ tiên phong thám tử báo cáo, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, tuy là không cách nào đem Quảng Lăng quận toàn bộ binh lực hợp lại một chỗ, bao vây tiêu diệt Diệp Thần. Hắn lần này, ý nguyên mang theo hơn một vạn binh mã. Diệp Thần thủ hạ có thể lấy ra bao nhiêu người? Chết no cũng liền mấy trăm. Một vạn đối mấy trăm, coi như ép mắt đánh, cũng thật tốt 5000 ép cục cá dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao lại thua? Mà Diệp Thần lần này, chắc chắn chết chắc. Một bên khác, Quảng Lăng quận, Giang Đô huyện. Ha ha, cái này Trình Trọng Đức, cũng thật là sợ chết a. Co đầu rút cổ thành phòng không ra, thật đem chính mình làm rùa đen. Quảng Lăng quận của thừa, cưỡi ngựa đứng ở bên ngoài Giang Đô huyện thành. Nhìn xem trên tường thành, thân tình đề phòng hoàng cân quân, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Đại nhân, chúng ta có một vạn binh mã, không bằng trước hết đánh một chút thử xem. Trương Tuấn một bên tàng hồng, đề nghị. Bọn hắn bên này cũng tiếp vào tuyên báo. Trong Giang Đô huyện thành, chỉ có 8000 hoàng cân quân binh sĩ trú đóng ở, nếu như hễ đổi một cái quân đội, Tàng Hồng liền sẽ không dâng lên công thành ý nghĩ. Công thành chi chiến, gấp 10 lần mà diệt. Điểm ấy quân sự thưởng thức, hắn vẫn là biết. Có thể thủ thành hoàng cân quân, một đám phản tặc có thể có bao nhiêu chiến lực? Nói không chắc bọn hắn một lần công kích, cái này Giang Đô huyện liền đánh xuống. Không cần. Trương Tuấn chậm chậm lắc đầu. Không cần để ý tới bọn hắn, thái thú đại nhân cho mệnh lệnh của chúng ta, vây quanh cố hoàng cân quân này, không cho bọn hắn ra thành trợ giúp Diệp Thần là đủ. chúng ta an vị chờ thái thú đại nhân chiến thắng tin tức truyền đến là được. Đến lúc đó, xét theo Diệp Thần đầu người, hợp lại một chỗ. Giang Đô huyện tất phá. Trương Tuấn lại liếc mắt nhìn Giang Đô huyện thành phòng, tự tin cười nói. Hắn cũng không rõ ràng. Vì sao đối phó một cô nho nhỏ giặc khăn vàng? Tân nhiệm thái thú Trương Tuấn, nhưng từng bước chiến thắng, một bước tính toán, ổn thỏa vô cùng. Thậm chí chia binh hai đường. Phái ra hắn đặc biệt kiềm chế Giang Đô huyện Cố Hoàng Cân quân này. Nhưng cho dù lại nghĩ không thông, thái thú đại nhân mệnh lệnh đã hạ, hắn cũng chỉ có thể dựa theo làm. Tại hắn có lẽ, tại thái thú tất cả an bài bố trí phía dưới, cố này chiếm cứ Giang Đô huyện giặc khăn vàng thế tất yếu chắp cánh khó thoát, chết chắc. Mà một bên khác, Trình Dung sắc mặt ngưng trọng nhìn xem dưới thành quân binh. Ai thanh thở dài, "Chúa công, hy vọng ngài có thể chống đỡ a." Trình Dung ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Theo quan binh vây mà không công, Trình Dung liền biết, lần này quan binh mục tiêu cũng không phải là hắn, càng không phải là đánh xuống Giang Đô huyện, mà là nửa đường chặn giết chủ công của mình. Bây giờ chính mình 8000 binh mã bị kiềm chế tại Giang Đô huyện, mặc dù muốn trợ giúp, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn biết, một trận chiến này chỉ có thể dựa vào chúa công chính mình. Nếu như hắn không thay chúa công giữ vững Giang Đô huyện, từ nay về sau chúa công tại trong thiên hạ đem không mảnh đất cắm rủi. Tại như vậy trong loạn thế, cùng chết không khác. Ngay tại lúc đó, trong Quảng Lăng quận, Từ Long truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay thêm đồ ăn. Đồng thời thông chi trong quân các tướng sĩ, sớm ăn cơm. Còn có, nhiều chuẩn bị điểm ăn thịt, cho nạn dân phân phát, để bọn hắn ăn no. Diệp Thần nhìn một chút sát trời, trong lòng âm thầm phòng trừng, e rằng hai canh giờ phía sau, Trương Siêu liền sẽ đuổi kịp bọn hắn. Hiện tại trốn là không có khả năng chạy trốn, mang theo nhiều như vậy nạn dân, có thể đi bao nhanh? Duy nhất còn lại một cái biện pháp, liền là cùng Trương Siêu chính diện cứng rắn. Đối với Diệp Thần lời nói, khoảng thời gian này Triệu Vân đã không cảm thấy kinh ngạc. Phía trước hắn hiếu kỳ, chính mình chúa công làm sao có thể tự nhiên lấy ra lượng lớn đồ ăn? Nhưng từ khi tại 18 lộ chư hầu liên quân trong quân doanh, thấy được Diệp Thần một tay tụ lý càn khôn tiên pháp, tất cả vấn đề đều biến mất. Lúc này, Triệu Vân nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng không rõ ràng. Phía trước hắn theo thăng cấp danh vọng trong thương thành, thu được không ít mới thức ăn, heo dê bò thịt gà, đồng thời vừa có vũ lực trả về bị động tồn tại, lấy ra điểm ấy lương thực. Vậy căn bản không cần nửa điểm đau lòng. Bây giờ vừa vặn đổi đi ra, khao toàn quân, để các tướng sĩ ăn non nê. Tiếp vào Diệp Thần mệnh lệnh, Triệu Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp quay người mà đi đi ăn bài. Thời gian không quá dài, trên đất trống liền tràn ngập nồng đậm mùi thơm thịt nói. Người lấy mùi vị này, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Cái này mùi thơm thịt cũng quá nồng nặc a, hôm nay đến cùng ăn phải là cái gì a? Các minh đệ, chúa công nói, hôm nay thêm đồ ăn, chắc hẳn ăn nhất định không tệ. Ha ha, vừa mới ta vụng trộm nhìn thấy, hỏa đầu binh cửa doanh bên kia, thịt đều nhanh chất đầy. Không nghĩ tới hôm nay lại có thịt ăn, ta nhất định phải ăn vào no. Tại một đám sĩ tốt bàn tán sôi nổi thời điểm, hôm nay cơm nước cũng bị bưng lên. Nhìn thấy những cái này cơm nước, tất cả mọi người, cả đám đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhất là những cái kia mới gia nhập sĩ tốt, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, trở thành chúa công bộ hạ, cơm nước tiêu chuẩn như vậy người tiên, như vậy tàn bạo. Chương 62. Quan binh đuổi tới làm mọi người nhìn thấy mang lên một vạc vạc cơm nước, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Liền thấy mọi người trước mắt, mỗi một ngụm trong vạc lớn, bên trong toàn bộ đều là thịt. Thịt dê, canh thịt dê, thịt bò, canh thịt bò, thịt gà, canh thịt gà, thịt heo, canh xương heo. Những cái này dùng hậu thế đồ gia vị gia công nấu nướng thịt, chẳng những không có một tia thịt mùi tanh, tràn đầy toàn bộ đều là mùi thơm thịt. Lại thêm trước đây cơm nước, mì thịt dê, khoai tây hầm thịt bò nạm, thịt kho tàu, sinh trên bánh sủi cảo, hợp thành một tràng cực hạn xa hoa thịt thừa thái. Như vậy phong phú cơm nước, làm sao có khả năng không nhìn ngốc tất cả mọi người? Để giờ phút này, bọn hắn chỉ cảm thấy thân ở trong ngộng. Nhất là những cái kia mới gia nhập sĩ tốt, nơi nào thấy qua dạng này cơm nước? Nguyên bản mọi người cho là có thể có một cái cháo nô, bánh bột trắng ăn liền rất tốt. Mặc dù nói Diệp Thần bảo đảm chỉ cần trở thành hắn bộ hạ, bữa bữa đều có thể ăn thịt. Nhưng bọn hắn còn tưởng rằng trong miệng Diệp Thần thịt nhiều nhất là điểm thịt băm, cơ thịt thêm điểm canh thịt. Cho dù là dạng này, bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Cuối cùng, thân ở loạn thế, cứu mạng đều là vấn đề. Có thể ăn no đã coi là không tệ, muốn cái gì xe đạp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng cơm nước thật bưng lên, tràn đầy tất cả đều là thịt, một điểm đồ ăn đều không có. Cứng rắn, nhóm này ăn thật sự là quá cứng. Mọi người thấy từng khối nấu xong các loại thịt, trong con mắt đều nhanh thả ra lục quang tới. Thành Tiến nuốt nước miếng âm hưởng đến. Ăn cơm. Theo lấy hỏa đầu binh một tiếng gào to, một đám binh sĩ kích động đứng xếp hàng, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong thần sắc. Mà những cái kia đi theo Diệp Thần hồi lâu Hoàng Cân quân đều là không cần lời nói. Bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn muốn, chính mình cừ xoáy sẽ cho càng nhiều. Đi theo dạng này chúa công, cái kia còn có cái gì dễ nói? Cho dù là bọn họ biết, ăn xong bữa cơm này phía sau, bọn hắn liền muốn đi liều mạng, cũng không có chút nào lời oán giận, càng không có một người truyền ra sợ hãi, sợ hãi tâm tình. Diệp Thần lúc này không có gì có thể nói, càng không có như thường ngày, thần côn phụ thể, đi làm cái gì nói chuyện cùng chiến tranh huy động. Hắn cho tất cả theo hắn người, tốt nhất đáp lại chính là một hồi phong phu toàn bộ thịt món ăn. Nói cái gì hư, cũng không bằng thật sự đi đến đúng chỗ. Những cái kia mới gia nhập đội ngũ người mới, trong tay nâng lên bát, trong miệng ăn lấy từng khối thịt, uống vào nồng đậm canh thịt. Trong hốc mắt, lệ quang phun trào. các minh đệ, chúng ta tử đều không nghĩ qua, ta có thể ăn được thịt. Đã chúa công giúp ta hoàn thành một tưởng, vậy ta cái mạng này liền là chúa công. Không sai, chúa công cho chúng ta cũng không thể ăn không, ăn uống no đủ sau đó, đi trên chiến trường cùng quan binh liệu mạng a. Ăn no một trận này, coi như là chết, cảm giác đời này cũng đáng giá. Vì chúa công đi canh sóng lửa, không chối từ a. Vô luận tại bất luận cái gì thời kỳ, bất luận cái gì chiến tranh hoàn cảnh bên dưới, có thể để binh sĩ ăn no ăn xong, đều là một loại tăng lên sĩ khí thủ đoạn hay nhất. Trước mắt những cái này gia nhập người mới, trước đây bọn hắn bất quá là sắp chết đói nạn dân. Liên tại bọn hắn tuyệt vọng nhất thời điểm, Diệp Thần cho bọn hắn một miếng ăn, lại để cho bọn hắn gia nhập chính mình bộ hạ. Không lo ăn uống, thậm chí còn ăn rất tốt. Bây giờ đại quân đột kích, Diệp Thần lại lần nữa cho bọn hắn thêm đồ ăn, để bọn hắn ăn vào nằm mơ đều chưa từng ngộng qua thức ăn. Diệp Thần dùng đãi ngộ như vậy đối đãi bọn hắn, không ít người trong lòng đều là ý chí chiến đấu sục sôi, thề phải làm Diệp Thần tự chiến một tràng. Đứng ở bên cạnh Diệp Thần Triệu Vân, nhìn thấy, nghe được những tân binh này tự phát thảo luận, vừa ý gật đầu. Tuy là những người này không trải qua bao lâu thời gian huấn luyện, nhưng quân tâm như dùng. Chúa công, không bằng ngươi mang theo một đám nạn dân trước chạy tới Giang Đô huyện a. Nơi này ta tới đoạn hậu. Triệu Vân nhìn về phía Diệp Thần, nội tâm do dự sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói: "Nguyên bản, hắn bất quá là công tôn toàn thủ hạ một cái nho nhỏ ngũ trưởng, nhưng đi tới Diệp Thần bộ hạ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình gây nên phấn đấu cả đời mộng tưởng và mục tiêu là cái gì. Tại hổ lao quan phía trước, Diệp Thần tín nhiệm chính mình, thả hắn cùng Lữ Bố một trận chiến, từ đó thiên hạ dưng danh. Có thể nói, Diệp Thần liền là hắn Triệu Vân bá nhạc. Có thể đụng tới dạng này chúa công." Triệu Vân trong lòng đã sớm quyết định, vô luận phát sinh cái gì, cũng muốn thể sống chết bảo vệ Diệp Thần an nguy. Ha ha, bất quá một cái Quảng Lăng quận thái thú, chỉ là tôm tép nhãi nhép, không dọa được ta. Kỳ thực, Triệu Vân nói biện pháp là trước mắt biện pháp tốt nhất, để Diệp Thần mang nạn dân nên rời đi trước. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nhưng bây giờ loại tình huống này, tại Diệp Thần nhìn tới cũng không phải là tuyệt cảnh. Hắn cũng dám một mình một thân sông 18 lộ chư hầu liên doanh. 18 lộ chư hầu hắn đều không sợ. Một cái nho nhỏ Quảng Lăng quận thái thú, hắn ngược lại sợ. Chúa công, quan binh thế lớn, vạn nhất. Triệu Vân nói còn chưa dứt lời, Diệp Thần thò tay tại bờ vai của hắn chụp mấy lần. Trong đầu hơi một suy nghĩ, Tử Long lời của ngươi nói cũng không phải không có lý, không cần thiết để nạn dân cùng chúng ta tại lần này nó đủ. Dạng này, ta trước tổ dệt nạn dân rời đi trước, về phần ta liền thôi. Tại Diệp Thần nhìn tới, hắn dựa vào thủ hạ 6000 tạp bại quân, cùng Trương Siêu một vạn binh mã giao đấu, thắng bại càng có biết. Đảo mắt liền là một canh giờ trôi qua. Báo, chúa công, binh mã của Trương Siêu đổi tới. Theo lấy trinh sát bẩm báo, xa xa thiên địa tiếp nối chỗ, chậm chậm hiện lên một đạo hắc tuyến. Ngay sau đó, truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Như mưa rơi tiếng vó ngựa rơi xuống, bốn phía bụi đất tung bay, tựa như đem thiên địa nhuộm thành màu vàng đất. Mà Diệp Thần xuất lĩnh bộ hạ 6000 tạm thời xây dựng tạm bại quân, đã sớm kết trận dùng chờ. Ha ha ha. Diệp Thần tiểu nhi cổ hủ, nhìn tới trung quy là chúng ta đánh giá cao hắn. Hôm nay cái này tập tất chết. Nhìn xem Diệp Thần tổ chức quân đội đang chờ chính mình, trên mặt Trương Siêu hiện lên một vòng nồng đậm giễu cợt ý nghĩ. Xem xét liền rõ ràng, Diệp Thần bày quân trận là muốn thay nạn dân đoạn hậu. Làm chỉ là mấy vạn nạn dân, dĩ nhiên bức bỏ tính mạng của mình. Đây không phải cổ hủ, cái gì vẫn là cổ hủ. Nếu như là hắn Trương Siêu, đừng nói nạn dân, đem hắn cùng Diệp Thần đổi vị trí chỗ, thân mẫu lao tử hắn đều có thể ném đi. Thay ngại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Năm đó hắn cao tổ Lưu Bang làm thoát thân, nhi tử mình, nàng dâu đều ném đi xe ngựa. Vậy mới có tráng hán mấy trăm năm thiên hạ. Muốn tại trong loạn thế sống sót, liền muốn tâm tính quả quyết. Nói thật ra, nếu như không phải tin tưởng Tào Tháo nhìn người chuẩn xác, hắn như thế nào phế to lớn như vậy khổ tâm, đích thân mang binh tới trước tiêu diệt Diệp Thần. Bây giờ nhìn Diệp Thần dạng này động tác, thật không phải loạn thế gian hùng, bất quá một lòng dạ đàn bà hạ người thôi. Dạng này Trương Siêu thất vọng, đống cảm giác vô vị. Liền trước đây, tiêu diệt Diệp Thần mang đến hưng phấn, cũng thấp mấy phần. Đã đối phương muốn tìm chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Thư xa, ta xem Cố Hoàng Cân quân này phục sức pha tạm, chắc là đội vàng thành quân. Nhất là những cái kia người mặc áo rách nát sang người, liền vũ khí đều không có. Sợ là theo nạn dân chúng chiêu mộ tân binh. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần dựa theo ta mệnh lệnh đánh. Trong vòng một canh giờ, Cố Hoàng Cân quân này không chiến tự tan. Trương Siêu đối chính mình thống binh đại tướng dặn dò. Chương 63. Trọng giáp mạch đao quân xuất kích mời thái thú đại nhân bố trí quân lực. Thư đồng ôm quyền cung kính hỏi thăm. Trương Siêu đuốt râu cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy tự tin. Đối phương đội vàng thành quân, trong quân tân binh chiếm đa số. Chúng ta đều là bách chiến lao binh. Ngươi sau đó triệu tập tiền quân 2000 bộ binh, tả quân 2000 bộ binh, hữu quân 2000 bộ binh. Đánh trống gieo hò hướng về phía trước, dựa vào binh lực của ta ưu thế, uy áp Hoàng Cân quân. Nhưng không cần trước tiên công kích, liền chờ Hoàng Cân quân quân tâm sụp đổ là đủ. Theo sau, mệnh 2000 kỵ binh cắt đứt Hoàng Cân quân đường lui. Chờ bọn hắn sụp đổ mà chạy, chính là quân ta tập thể công kích thời điểm. Đến lúc đó có thể tự đánh một trận kết thúc. Ghi nhớ kỹ, không ta mệnh lệnh, 6000 bao vây bộ binh, tuyệt đối không thể lui lại. Chỉ cần bọn hắn trước tiên cường công, công không phá ta bộ binh mà trận bông. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Chỉ cần quân ta có thể ngăn cản Hoàng Cân quân một đợt công kích, trận chiến này nhất định rồi. Còn có, ta nghe Hoàng Cân quân bên trong, Triệu Vân, Điển Vi là tuyệt thế hạ tướng, có thể cùng Lữ Bố đấu chiến mà không rơi hạ phòng. ngươi như cùng tiếp chiến, không được khí lực va chạm, dùng trí là hơn. Dựa vào chúng ta binh lực ưu thế, tiêu hao bọn hắn. Một phen an bài xuống, Trương Siêu lại tại não hải hồi ức một phen, thẳng đến không có bất kỳ lỗ thủng. Vung tay lên, mệnh bộ hạ đại tướng, lãnh binh xuất kích. Một bên khác, Diệp Thần nhìn thấy Trương Siêu binh mã, phân bốn đường hướng mình một phương bao khỏa mà tới. Liền hiểu Trương Siêu chiến pháp. Tử Long, chắc hẳn quân địch sẽ không trước tiên tiến công. Đã địch nhân không tới, chúng ta trước hết đi qua. Chờ chút ngươi dẫn dắt 500 kỵ binh, dùng hình mũi quan trận phóng tới quân địch chính diện trung quân. Tranh thủ xông phá quân địch trận hình. Điền Vi, Hứa Trử. Nói cái này, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía bộ hạ hai vị hán tướng. Hai người các ngươi, mỗi dẫn dắt bộ hạ bản bộ tốt, hướng tả hữu hai phương đánh lén mà đi. Mà trung quân lưu cho ta 1000 nhân mã, phòng bị quân địch đoạn hậu kỵ binh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Diệp Thần an bài hoàn tất phía sau, được mệnh Triệu Vân đi đầu mà ra, tay cầm ngân thương, lìm lại cương ngựa, quát lên một tiếng lớn. Tặc tử tu muốn phách lối, Thường Sơn Triệu Tử Long tới đây. Kèm theo hét lớn một tiếng, Diệp Thần trong quân, mấy trăm đạo kỵ binh thân ảnh bày ra, theo sát tại Triệu Vân sau lưng mà ra. Giết! Cầm đầu Triệu Vân, thẳng tiến không lùi, khí thế như hồng, mang theo 500 kỵ binh, như dòng lũ sắt thép đồng dạng, hướng về chính diện trung quân 2000 bộ tốt ma trận vùng mà đi. Ha ha, 500 kỵ binh tựa như xông phá 2000 bộ binh ma trận vùng. Si tâm vọng tưởng. Trương Siêu nhìn thấy Triệu Vân chủ động mang binh xuất kích, không thèm để ý chút nào, hết thảy như là hắn dự liệu đồng dạng. Đối phương quả nhiên không chịu nổi tính khí, động thủ trước, chỉ cần không xông phá chính mình bao vây trận. Quân tâm sĩ khí xa suốt phía sau, Cố Hoàng Cân quân này liền là Phật Như Lai trong tay Tôn Hầu tử, mặc hắn bắt chẹt. Ngay tại trên mặt Trương Siêu vừa lộ ra nụ cười khinh thường. Chiến trường tình thế đột biến, sắc mặt của hắn liền là đột nhiên biến đổi. Liền thấy, Triệu Vân cùng bên mình bộ binh vừa mới tiếp xúc, phe mình bộ binh ma trận buông tựa như giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị đục xuyên. Triệu Vân mang theo 500 kỵ binh, giống như một thanh kiếm sắc, trong khoảnh khắc liền đem ma trận buông cắt vì làm hai nửa. A! Kỵ binh xông vào bộ binh bên trong, tựa như cố máy giết chóc đồng dạng. Theo lấy mỗi một lần đao quang sẽ qua, liền vang lên một tiếng bi thảm tiếng kêu. Thiết giáp, những kỵ binh này trên mình thiết giáp không thích hợp. Thẳng đến nhìn thấy phe mình quân đội vung đầy vũ khí, lại không phá nổi kỵ binh đối phương trên mình thiết giáp. Trương Siêu lúc này mới phản ứng lại. Nói thật, hắn đã sớm nhìn thấy kỵ binh đối phương trên mình thiết giáp. Kỳ thực mới bắt đầu cũng không có quá mức để ý Hoàng Cân quân nghèo tiểu ra máu. Đây là thiên hạ đều biết sự tình. Dù cho là thiết giáp, nói không chắc liền là thật mỏng thiết bị. Hàng mẫu thôi. Chờ hai quân giao chiến phía sau, Trương Siêu bừng tỉnh hiểu ra, Hoàng Cân quân thiết giáp không phải hàng mẫu, mà là có thể gánh vác được đao quang kiếm ảnh thần binh lợi khí. Nhanh, lần nữa bao vây bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn lại nổi lên nhanh xung trận. Chém bọn họ ngựa, chém bọn họ ngựa. Trương Siêu vội vã thay đổi mệnh lệnh. Lúc này, Triệu Vân cũng là một cái xông vào, đem tiền quân triệt để quấy thành một đoàn. Giờ phút này Triệu Vân phản phất hóa thân vô tình cô máy giết chóc, tại trong quân địch không ngừng qua lại xen kẽ. Quân địch nguyên bản trận hình phòng ngự, nháy mắt bị hướng liệm xiềng. Bán tên. Nhìn xem Triệu Vân bên này đã thủ, Diệp Thần lập tức mệnh lệnh bộ hạ binh sĩ bắn tên. Ngược lại hắn bên này người khoác thiết giáp, căn bản không sợ nội thương. Thật có thương tổn, vậy chỉ có thể nói vận khí không được, lao xui xẻo tử. Ngay tại lúc đó, Triệu Quân nghe được tiếng này bắn tên âm thanh, cùng Diệp Thần phối hợp vô cùng ăn ý tại hướng loạn quân trận phía sau, lại lần nữa tập hợp kỵ binh phản xung, hướng về bên mình quân trận đánh tới. Tốt bằng nhanh nhất tốc độ thoát khỏi chiến trường, giảm thiểu nội thương. Hiu hiu hiu. Tại mưa tên đến quân địch thời điểm, Triệu Vân mang theo bộ hạ kỵ binh vừa vặn giết ra. Thấu trời mưa tên, thẳng sinh sinh rơi vào Trương Siêu tiền quân trên đầu. Không ít binh sĩ nháy mắt chú tên. Trúng kích, tiền quân trúng kích. Hướng về trong quân địch quân đánh tới. Trương Siêu gặp tình thế bất lợi, hét lớn một tiếng. Đối phương dùng cung tên công kích. Lúc này càng không thể lùi. Chỉ có nhất dùng tốc độ nhanh hướng đi qua. Mới có thể bảo đảm cứu mạng. Nghe được Trương Siêu mệnh lệnh, tiền quân binh sĩ, nhộn nhịp cầm trong tay thuẫn đội ở trên đầu. Hướng về Diệp Thần một phương phóng đi. Nhìn thấy đối phương chủ động trúng kích, Diệp Thần cảm khái liên tục. Nhìn tới lần này Trương Siêu phái tới đều là tinh nhuệ a. Tinh nhuệ lao tốt cùng tân binh khác biệt. Liên lấy vừa mới vòng kia mưa tên tới nói, tân binh đụng phải, nói không chắc đều trực tiếp tan vỡ, mà lao tốt xác thực có thể bước lên mưa tên, phát động công kích. Điển Vi, Diệp Thần nhìn thấy tiền quân hướng bên mình bỏ tới, tạm thời thay đổi chiến pháp, đối Điển Vi bàn giao vài câu. Đã sớm mặc xong một thân thiết giáp Điển Vi, nghe xong Diệp Thần dặn dò, gật đầu một cái. Tiếp đó đối Diệp Thần chắp tay thi lễ, mang theo một đám mới từ dưới ngựa xuống tới, tròng lên thiết giáp Hoàng Cần quân lão binh đạp ra ngoài. Những người này đều là mới trải qua một trận chiến giết, bây giờ cũng là muốn đi theo Điển Vi, lại lần nữa thẳng hướng chiến trường. Hễ đổi một đội quân, những người này đã sớm nghỉ cơm. Diệp Thần cũng là mỗi ngày thịt cá cung ứng bọn hắn. Những người này hình thể lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đây cũng là Diệp Thần ban đầu chế tạo binh sĩ lý niệm. Binh đắt tinh mà không ở số nhiều, chế tạo một cái hợp lại hình binh chủng quân đội mới là hắn muốn. Lên ngựa có thể ngựa đứng, xuống ngựa có thể bộ chiến. Khoác lên trọng giáp, cầm lên mạch đao, đó chính là một cái khủng bố trọng giáp mạch đao quân. Các huynh đệ, theo ta giết a! Kèm theo Điển Vi hô to một tiếng. Trong chốc lát, 300 trọng giáp mạch đao quân tựa như hình người xe tăng, hướng về địch quân 2000 tiền quân đánh tới. Phanh phanh phanh. Trương Siêu một phương quân đội cùng Diệp Thần một phương trọng giáp mạch đao quân vừa mới tiếp xúc, liền cảm nhận được đội quân này chỗ kinh khủng. đao binh đối đầu, bên mình đao trực tiếp bị chém đứt, thậm chí ngay cả đối phương đao thế đều không thể ngăn cản. Mới đánh vừa đối mặt, bên mình nháy mắt có hơn 200 người bị chém lăn dưới đất. Cánh tay của ta, chân của ta. Trong lúc nhất thời, theo lấy trọng giác mạch đao quân lần đầu tiên trên chiến trường biểu diễn. Trên chiến trường, một mảnh kêu rên, máu chảy thành sông, tứ chi tung tóe. Chương 64. Các ngươi một đám nạn dân, từng cái mạnh như vậy. Giết. Theo lấy Điển Vi mỗi một tiếng hét to, 300 trọng giác mạch đao quân liền vung vẩy một lần trong tay mạch đao. Mà theo lấy mỗi một lần mạch đao lên xuống, một đầu hoạt bát nhân mạng liền bị thu hoạch. 300 trọng giác mạch đao quân, vào lúc này phảng phất biến thành sinh mệnh thu hoạch cơ hội. Bọn hắn mỗi tiến lên một bước, liền có mấy trăm đầu nhân mạng vỡ lạc, chỉ để lại một chỗ thi thể cùng chân cụt tay đứt. Nhanh, nhanh bỏ đi. Cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Trương Siêu cũng bị trọng trang mạch đao quân khủng bố chiến trường uy lực làm cho sợ hãi. Đối với mình bộ hạ binh sĩ lo lắng quá to, đến mức âm thanh đều có chút biến điệu. Một đám quân binh, thật vất vả đợi đến ra lệnh rút lui. Cái kia còn có cái gì có thể nói? Quay đầu liền chạy. Địch nhân trước mắt thực tế quá kinh khủng, quả thực liền cùng trong địa ngục chạy đến tu la đồng dạng. Phía bên mình, đại bộ phận dùng đều là hoàn thủ đao, trường kích, trường sóc loại vũ khí này. Căn bản cũng không có đột khí, chém đâm vào thiết giáp bên trên, chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn. Nhưng đối phương lại có thể không chút kiêng kỵ tàn sát bọn hắn. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không phải là một tràng ngang nhau tính toán. Song phương căn bản là không tại một cấp bậc. Lùi, mau lùi lại. Cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, chỉ cần kéo dài khoảng cách, dùng trường kích đem những cái này trọng giáp binh vây khốn. Chúng ta liền còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đám này quan binh xứng đáng là nhiều năm lao tốt. Liếc mắt liền thấy được, trọng giáp mạch đao quân nhược điểm lớn nhất chỗ tồn tại. Từng cái thập trưởng, ngũ trưởng, giáo úy hét lớn. Chỉ huy bộ hạ binh sĩ nhanh chóng lui về phía sau. Trương Siêu gặp chính diện trung quân binh sĩ cùng địa phương trọng giáp binh đã kéo ra một đoạn khoảng cách. Thật dài hô một hơi. Tiếp đó mệnh lệnh khẩn cấp cờ binh, đánh ra phất cờ hiệu. Chỉ huy tác chiến. Mệnh lệnh. Tả hữu bộ binh, lập tức hướng về trung quân đánh lén mà đi. Giờ phút này, tại trong đống người điển vi, nhìn thấy đối phương phất cờ hiệu. Minh bạch đối phương đây là hướng bắt giặc trước bắt vua đi. Bọn hắn là muốn tập sát chúa công. Minh bạch cái tin tức này phía sau, điển vi như chiến thần phụ thể, quát lên một tiếng lớn, toàn lực hướng về phía trước trùng sát mà đi. Chỉ cần bọn hắn có thể sớm một chút đánh tan chính diện cái này 2000 sĩ tốt, mới có thể trình độ lớn nhất bên trên, giảm nhỏ chúa công áp lực. Theo lấy điển vi công kích, đi theo bọn hắn sau lưng trọng giáp mạch đao quân nhộn nhịp đi theo, muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông phá địch nhân phong tỏa. Nhưng đối phương quan binh có 2000 người, điển vi một phương chỉ có 300 người. Dù cho điển vi đám người liều mạng chém giết, vẫn là bị quan binh kéo vào vũng bùn, tiến lên hết sức gian nan. Ngay tại lúc đó, nhìn thấy chính mình trung quân hai bên trái phải đều có 2000 bộ tốt hướng về chính mình trung quân trùng sát mà tới, Diệp Thần trên mặt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Bây giờ dưới trướng hắn chủ lực cùng tinh nhuệ đều đi theo điển vi trùng sát mà đi, trung quân trong trận chỉ còn giữ lại 500 thái ung hộ vệ, 1000 hứa trừ tìm nơi nương tựa hắn mang tới thanh niên trai tráng, cùng theo nạn dân chúng chiêu mộ 4000 tân binh. Mặc dù mình một phương nhân số ngược lại chiếm cứ ưu thế, thế nhưng sức chiến đấu so với dòng chính hoàng cân quân không thể so sánh nổi. Nhưng bây giờ duy nhất có thể trông chờ liền là những người này có thể ngăn cản được quan binh trùng sát. Ngay tại Diệp Thần vẫn còn đang suy tư như thế nào dùng thủ đoạn cao nhất phòng ngự thời gian, lúc này trung quân 4000 tân binh bên trong có người cũng là trước tiên đứng dậy. Chúa công, xin cho chúng ta ra trận giết địch. Một tên tráng hán đi đầu xin chuyển đến, theo lấy có người dẫn đầu, còn lại một đám tân binh đều là chủ động hét lớn lên. Chúa công, xin cho chúng ta ra trận giết địch. Những cái này chủ động xin chiến người đều là từ nay về sau phía trước nạn dân bên trong hợp nhất mà tới, nghiêm chỉnh huấn luyện quân sự, bất quá cũng liền thời gian nửa tháng. Trước đây, dựa theo ý nghĩ của Diệp Thần, là không chuẩn bị cầm bọn hắn làm chính diện chiến trường chủ lực, liền là sợ bọn họ vừa lên chiến trường dễ dàng sụp đổ. Cái này nói cho cùng vẫn là chiến tranh, không phải trò chơi, cũng không phải con nít danh. Một khi đám người này đi lên, vừa đối mặt toàn quân tan vỡ, chính mình nói không chắc nửa điểm đường sống cũng không có. Cuối cùng, chân thực chiến tranh tàn khốc vô cùng. Một vạn người trong quân đội, một khi chiến tổn đạt tới 3 thành, coi như lại tinh nhuệ nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng sẽ tan vỡ. Một khi toàn quân tan vỡ, coi như Hàn Tín phục sinh cũng cứu vãn không được bại thế. Chúa công, chúng ta đều chịu ngươi cứu mạng ân huệ. Hôm nay chúa công gặp nạn, dù cho chúng ta thân chết, cũng muốn báo đáp chúa công ân cứu mạng. Nhìn thấy trên mặt Diệp Thần rầu rĩ do dự thần sắc, vừa mới cái thứ nhất đứng ra chẳng hán lên tiếng lần nữa nói, người này không phải người khác, liền là lúc trước nạn dân bên trong bị chính mình phụ thân cho một bàn tay cái tráng hán kia. Nhìn thấy Diệp Thần chính mình chủ động lưu lại tới đoạn hậu, lại trước đem nạn dân cho đưa tiễn, hắn triệt để khuất phục. Loại này ân nhân, mặc kệ người khác như thế nào, hắn coi như đánh bạc tính mạng cũng muốn báo đáp. Chúng ta thể sống chết báo đáp chúa công ân cứu mạng. Trong lúc nhất thời, trung quân bên trong 4000 sĩ tốt cùng nhau quỳ xuống, trong miệng đồng thời hét to nói. Nhìn thấy mọi người tỏ thái độ, Diệp Thần khuôn mặt có chút động. Tốt, hôm nay nếu có thể sống, sau này chúng ta đều là huynh đệ. Cho dù chết, có các huynh đệ bồi tiếp, trên hoàng tuyển lộ cũng không tịch mịch. Chờ chút toàn bộ các ngươi đều thay đổi binh khí. Đối mặt chính mình bộ hạ cao như thế tăng xin chiến nhiệt tình, Diệp Thần tự nhiên không tốt cự tuyệt nữa cái gì. Không phải nhưng là rét lạnh lòng của bọn hắn. Theo lấy tiếng nói vừa ra, một đám các tân binh đều là theo xe đẩy tay bên trong rút ra chính mình vũ khí mới. Một chuôi hiện ra lanh quang, thân đao mặt ngoài hiện lên thần bí hoa văn luân đao. Hôm nay, chúng ta báo đáp chúa công ân tình cơ hội tới. Các huynh đệ, theo lấy ta giết địch a. Trước đây vị kia chẳng hán, trong tay cầm luân đao, trong miệng hét to một tiếng. Xuất lĩnh cái này 4000 sĩ tốt, đi đầu hướng về quan binh trùng sát mà đi. Chém giết tới quan binh Tư Mã Đường Bộ xem xét những cái kia hướng về bọn hắn xông tới 4000 người, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm giễu cợt. Liền cái này 4000 người cũng có thể gọi binh. Từng cái quần áo rách nát, xem xét liền là lưu dân ăn mày. Hành quân đội ngũ không có kết cấu gì pháp, liền sẽ ngao ngao gọi một hồi xung loạn. Xem xét liền là cho tới bây giờ không đi lên chiến trường người. Bọn hắn bên này 4000 bộ tốt, đây chính là bách chiến lao binh. Năm đó thế nhưng cùng đồng chắc Tây Lương Thiết Kỵ ác chiến qua, liền còn con này 4000 ăn mày cũng muốn cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ giao thủ. Quả thực liền là đang tìm cái chết. Các huynh đệ, theo ta giết. Giết Diệp Thần người, thưởng trăm kim, quan thăng cấp 3. Biệt bộ Tư Mã trong miệng quát lên một tiếng lớn, mang theo bộ hạ mọi người, hướng về Diệp Thần 4000 binh trùng sát mà đi. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, sau một khắc, hai quân giáp nhau thời điểm, trong dự liệu phía bên mình tàn sát đối phương chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại là chính mình bên này tiên quân, nháy mắt đổ xuống một mảnh. Biệt bộ Tư Mã nhìn thấy loại tình huống này, một đầu chào hỏi. Cái này mẹ nó, đến cùng là tình huống như thế nào? Đám này đám ăn mày là ăn thuốc tăng lực ư? Từng cái mạnh như vậy, thật là gặp quỷ. Chương 65. Chẳng lẽ Hoàng Cân quân từng cái là chiến thần? Ầm. Hai quân trước trận, kèm theo từng đợt kim loại tiếng va chạm, nguyên bản liền ôm lấy tất chết ý chí các tân binh, dùng hết toàn lực vung ra một đao phía sau. Một mặt ngậm bực nhìn trước mắt quan binh. Hắn một cái tân binh nhìn trong tay mình loan đao, vừa mới, hắn vẹn vẹn chỉ là một đao, liền đem trước mắt quan binh trưởng thường trong tay trực tiếp chém thành hai nửa. Như vậy dư lực phía dưới, đao thế không thôi, trực tiếp lại một đao chém vào trên đầu đối phương. Lập tức, quan binh bị tước mất nửa cái đầu, máu tươi tung tóe bốn phía. Nói thật, khủng bố như thế một kích, để vị này tân binh đều trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngớ ngẩn. Hắn cũng không nghĩ qua, chính mình như vậy ngu bức, thậm chí đều một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không trời sinh thần lực. Chờ hắn hướng bên cạnh nhìn một chút, liền gặp bên người một cái sĩ tốt, cũng cùng hắn chính mình đồng dạng. Một đao không chỉ chém đứt quan binh vũ khí, cũng chém đứt đầu của đối phương. Vẹn vẹn liền là đơn giản bung lên đao, địch nhân tính mạng liền bị mang đi. Đây là thần binh a. Cơ hội trong nháy mắt, nam nhân liền hiểu, loan đao trong tay của chính mình chỗ phi phàm. Thế là, lòng tin tăng vọt, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, xông lên a, cùng ta sóng vai giết địch a. Lúc này, nguyên bản có chút thần sắc sợ hãi, tại nam tử trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần binh tại tay, hắn lực lượng lập tức biến 10 phần lên. Giết. Lần đầu tiên ra chiến trường mọi người, khiếp đảm cũng theo lấy một đao kia bung ra, triệt để tan thành mây khói. Một đám tân binh, cầm trong tay luân đao, tựa như lợi kiếm đồng dạng. Cứ thế mà chặn lại 4000 tinh nhuệ trùng kích. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn thế nào chịu ngăn cản được chúng ta trùng kích? Giờ khắc này, biệt bộ Tư Mã cả người đều choáng váng. Người đều nhìn choáng váng. Kinh ngạc cầm đều có thể đập phải trên bàn chân. Mà ngay tại quan chiến chỉ huy Trương Siêu, nhìn thấy chính mình 4000 tinh nhuệ lại bị 4000 mới biến thành binh nạn dân cho chặn lại, tức giận chửi ầm lên. Phế vật, thật là một nhóm phế vật a, chỉ là 4000 lưu dân, các ngươi đều hướng không tiêu tan. Bản thái thủ thật là nuôi một đám phế vật a. Tại Trương Siêu nhìn tới, đối phương cái này 4000 người, xem xét liền là mới chiêu mộ nạn dân. Bọn hắn thậm chí ngay cả xưng là binh tư cách đều không có. Không những quần áo rách nát, càng là không có một cái nào mặc giáp. Đối mặt dạng này một cô binh sĩ, chính mình danh xưng bách chiến tinh nhuệ quân đội, rõ ràng không có cách nào xông phá bọn hắn. Thật sự là phế vật đến cực điểm. Mà lúc này, chính diện Điện Vi càng giết càng hăng say, lập tức lấy liền muốn bạo tẩu. Các minh đệ, đi theo ta giết a. Điện Vi quát lên một tiếng lớn, nâng cao trong tay mạch đao, liền hướng về trước mắt binh sĩ trên mình chạy tới. Nhanh, mau giúp ta một cái. Một đám sĩ tốt nhộn nhịp rút ra chính mình trường đao trong tay, hướng về Điện Vi chém tới. Điện Vi đem trong tay mạch đao quét qua, bọn hắn trường đao trong tay lập tức ứng thanh mà đoạn. A a a a, theo lấy mạch đao vung đẩy, từng đợt kêu rên âm thanh vang lên. Mà Điện Vi bên người 300 trọng giáp mạch đao quân đều là ra sức vung đẩy trong tay mạch đao, từng cái uốn lượn chiến thần. A, đây rốt cuộc là cái gì binh khí a? Gặp ủy, binh khí này quá kiên cố, rất sắc bén. Đao của ta bị chém nước. Các binh đệ, không được chạy a. Loại này thần binh lợi khí, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Bộ dạng xun xoe chạy a, ai chạy chậm ai là hàng sau. Điện Vi cùng 300 trọng giáp mạch đao quân càng giết càng hăng, lập tức đem bao vây bọn hắn 2000 quân binh, giết người chết ngựa đổ. Thời gian không quá dài, theo lấy người đầu tiên bắt đầu vứt xuống vũ khí chạy trốn. Cái này binh sĩ, nháy mắt sụp đổ. Cuối cùng, phía bên mình, trường đao, trường thương, trường kích hướng đối phương, không tạo được nửa điểm sát thương. Ngược lại thì đối phương, một đao một cái tiểu bằng hữu. Cái này mẹ nó ai có thể gánh vác được? Có thể kiên trì đến này lại, đã đủ không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, sơ sơ hơn 1000 sĩ tốt, đối mặt chỉ là 300 giáp sĩ, cũng là miễn cưỡng bị chính diện đánh tan. Một màn như thế, nhìn đạo Trương Siêu chảy máu não đều nhanh phạm. Cái này mẹ nó, đến cùng là thế nào một chuyện? Hoàng Cân quân những cái kia uy lực to lớn trường đao, đến cùng là vũ khí gì? Còn có những lưu dân kia loan đao trong tay, lại là cái quỷ gì? Những vật này, bọn hắn đến cùng từ nơi nào làm tới? Tọa trấn trung quân Diệp Thần, nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thời gian hơi trở về ngược lại đến mấy ngày phía trước, ngay tại thăng cấp xong danh vọng thương thành phía sau, nhìn thấy trước mắt đặc thù thương phẩm, Diệp Thần chỉnh người đều choáng váng. Cấp 4 danh vọng khu thương mại đặc thù vật phẩm, một hộp ám mồ xin lìn 1000 điểm danh vọng, một cái đa ma cất lôi đao 1000 điểm danh vọng. Đặc biệt nhắc nhở, tiêu hao 5000 vạn điểm danh vọng, hệ thống có thể thăng cấp thành cấp 5 danh vọng thương thành. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 thương thành vật phẩm, mỗi ngày nhiều nhất mua 30 vật phẩm. Hệ thống thương thành, mỗi ngày không điểm đổi mới. Đặc thù thương phẩm, cũng bao hàm vũ lực trả về hình thức. Nhìn thấy mới xuất hiện đặc thù thương phẩm, Diệp Thần ánh mắt liền là sáng lên. A mồ xin lìn, thứ này thế nhưng hậu thế thuốc tiêu viêm a, thứ này phải đặt ở cổ đại. Thật tốt cứu mạng tiên đan a. Có á mồ xin rỉn, liền có thể giảm thiểu binh sĩ thương tổn phía sau tỷ lệ tử vong, đồng thời dự phòng vết thương cảm nhiễm đưa đến bệnh biến chứng cùng chứng viêm. Thật tốt cứu mạng lợi khí. Về phần đa ma cất cương đao, vậy thì càng không cần nói. Thế giới thập đại danh đao một trong, đa ma cất cương đao sử dụng cổ Ấn Độ khu vực phía Nam Uji thép khối chế tạo, mặt ngoài nắm giữ rèn đúc hình hoa văn đao cụ. Ưu điểm chủ yếu bao gồm nó chắc tuyệt sắc bén độ, đặc biệt hoa văn mỹ quan cùng tương đối cao cường độ. Loại này vật liệu thép thông qua đặc thù rèn đúc công nghệ chế thành, nó nội bộ vi mô kết cấu làm cho đao cụ có khả năng bảo trì thời gian dài sắc bén. Đồng thời, đa ma cất trên cương đao đặc biệt hoa văn không chỉ mỹ quan, hơn nữa cũng là nó phẩm chất cao cùng thủ công kỹ thuật rèn nghệ biểu tượng. Bên cạnh đó, bởi vì loại này vật liệu thép cường độ cùng tính bền dẻo, đa ma cất cương đao tại sử dụng bên trong có khả năng tiếp nhận khá lớn áp lực cùng lực trùng kích. Tất nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chủ yếu bao gồm chế tạo thành phẩm cao, bảo vệ khó khăn. Đầu tiên, đa ma cất cương đao chế tạo quá trình đặc biệt phức tạp, cần tinh xảo kỹ nghệ cùng đại lượng thủ công lao động, cái này làm cho nó giá cả đối lập tương đối cao. Thứ yếu, bởi vì loại này vật liệu thép đặc biệt tính, một khi đao cụ hư hao hoặc bị cùn, tìm tới thích hợp tu mài công cụ cùng nhân viên kỹ thuật khả năng sẽ khá khó khăn. Điểm trọng yếu nhất là, bởi vì đa ma cất cương đao lưới đao quá sắc bén, binh khí đụng nhau thời điểm rất dễ dàng bể lưỡi. Cái này trực tiếp đưa đến đa ma cất cương đao hậu kỳ từng bước thối lui ra khỏi chiến trường. Bất quá, những khuyết điểm này đối Diệp Thần tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn có vũ lực trả về hệ thống bị động, chỉ cần hệ thống thương thành vật phẩm gặp phải hao tổn, liền có thể phát động vũ lực trả về bị động. Cũng liền tương đương nói, Diệp Thần tại lần sau hệ thống thương thành, đặc thù thương phẩm đổi mới phía trước, có không dùng hết đa ma cất cương đao cùng ả mộ xỉn lìn. Các minh đệ, giết a! Có chúa công ban cho chúng ta thần binh, chúng ta thì sợ gì? Thần binh chiến trường. Từng tiếng gào thét vang lên, một đám tân binh cầm trong tay đa ma cất lôi đao, hướng về quan binh điên cuồng phóng đi. Chương 66. Đều là kiếm miếng cơm ăn các ngươi hoàng cân quân liệu cái gì mệnh a, Diệp Thần một phương nhân mã, như điên cuồng đồng dạng. Từng cái nâng đa ma cất lôi đao, hướng về quan binh phóng đi. Một đám tân binh lập tức tồi khô lạc hủ đồng dạng tách ra quan binh quân trận. Trương Siêu bộ hạ, xứng đáng là bách chiến tinh nhuệ. Dù cho là đối mặt đa ma cất loan đao loại lợi khí, vẫn là có sức đánh một trận. Nhìn xem trên chiến trường, cầm lấy đa ma cất loan đao không ngừng chém vào tân binh, Diệp Thần cũng là có chút cảm thán. Theo hệ thống thu được những vũ khí này, cũng đã có mấy ngày. Hắn cũng không có nghĩ qua, đa ma cất loan đao có thể cho những tân binh này như vậy lớn chiến lược bổ trợ. Dĩ nhiên có thể cùng Trương Siêu bộ hạ bách chiến lao binh, đánh cái đến phòng tương đối. Bất quá, nhỏ một suy nghĩ cũng đúng. Đa ma cất loan đao xuất hiện ở thời đại này, hoàn toàn chính xác có chút hàng duy đả kích ý tứ. Đây chính là trong lịch sử sớm nhất thời điểm thép hợp kim, cùng quan binh trong tay gang chế tạo vũ khí. Theo độ cứng, cường độ, sắc bén độ mà nói, trọn vẹn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chẳng trách Kim Dung trong tiểu thuyết, từng cái đến ỷ thiên kiếm, đồ long đao người qua đường a lại có cùng Trương Tam Phong khiêu chiến vũ khí. Bảo đao liền là anh hùng gan. Lời này xem ra quả nhiên không sai. Lúc này, loạn quân địa phương. Ha ha, an ta điển vi một đao. Người khoác trọng giáp, cầm trong tay mạch đao, thời khắc này điển vi giống như thần ma đồng dạng, người cản giết người, đao ngăn đoạn đao. Tại điển vi lực lượng kinh khủng phía dưới, trong tay mạch đao phảng phất thần binh lợi khí, không một người binh khí có thể ngăn cản hắn một kích. Giờ phút này một đám áo giáp nặng sĩ phi tốc hướng về phía trước tiến mạnh, hướng về Trương Siêu phương hướng đánh tới. Chết tiệt, đám người này trong tay đến tột cùng là cái gì binh khí? Giờ khắc này chỉ huy cái này một đội binh mã biệt bộ tư mã, cả người đều là choáng váng. Nhìn xem cái kia từng cái cầm lấy loan đao đại sát đặc sát sĩ tốt, một khỏa tâm đều là ngã vào đáy vực. Liên bởi vì cái này thần binh lợi khí, để nhóm này tân binh cứ thế mà chặn lại công kích của mình. Lập tức lấy chính diện áo giáp nặng sĩ hướng về Thái thú đại nhân đánh tới. Bây giờ chính mình tả hữu quân lại bị Diệp Thần tân binh kéo tại nơi này, vạn nhất Thái thú thật ra bất ngờ gì, bọn hắn nhưng là cách tan vỡ không xa. Bỏ đi, rút khỏi 500 binh mã bảo vệ Thái thú đại nhân. Việt bộ tư mã hét to một tiếng, trong lòng hắn vẫn là Thái thú an nguy quan trọng nhất. Kéo dài khoảng cách, kéo dài khoảng cách. Trương Siêu ở chính diện nhìn xem hành động chậm rãi điển vi đám người, cao giọng ra lệnh. Lập tức lấy chính diện hơn 1000 bộ tốt, lại bị 300 trọng giáp binh giết liên tục bại lui. Trương Siêu lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại nghĩ không ra cái kia như thế nào mới có thể đẩy lùi những cái này cục sắt, chỉ có thể để chính mình chính diện 1000 binh sĩ không ngừng lui lại. Một chỗ khác chiến trường. Giết, các minh đệ, làm chúa công một bữa cơm ân huệ, theo ta giết a. Không sai, làm chúa công đùi gà kho cùng trứng mặn, giết. Không có chúa công cơm, ta cùng phụ thân đã sớm chết đói. Ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chủ công là ta ân nhân cứu mạng, làm chúa công, xông lên a. Giờ phút này, bọn quan binh nghe được địch quân từng tiếng gào thét truyền lại mà tới, càng đánh càng kinh hãi. Vô số quan binh đều là chấn động trong lòng. Mọi người đồng dạng đều là kiếm miếng cơm ăn, các ngươi Hoàng Cân quân liệu cái gì mệnh a? Thế nào nhóm này phản tặc, cả đám đều như vậy hung hãn không sợ chết a? Hung mãnh, thật sự là quá hung mãnh. Tàn bạo, thật sự là quá tàn bạo. Mau lui lại Hoàng Cân quân cố này hung mãnh sĩ khí, cứ để bộ tư mã sợ. Lập tức phía bên mình cũng có chút không chống nổi. Miệng quát to một tiếng, thúc ngựa hướng về bên cạnh phá vây mà đi. Giờ khắc này, hắn cũng là quản bất chấp mọi thứ. Chính mình chạy trước thoát thân lại nói, chờ thật đến tan tác, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà tọa trấn ở hậu phương Trương Siêu, nhìn xem binh mã của mình có tan vỡ dấu hiệu, lập tức phẫn nộ. Một nhóm phế vật, theo ta trùng sát. Giờ khắc này, Trương Siêu biết, chính mình không thể nhìn tiếp nữa. Một khi sĩ tốt tan vỡ, hắn nhưng chính là thua. Trong miệng hét lớn phía dưới, Trương Siêu mang theo bên cạnh vài trăm thân binh lập tức theo đó xuống tới. Mấy trăm kỵ binh công kích, để có chút tan vỡ quân đội, lại lần nữa ổn định lại. Nhất là Trương Siêu ở hậu phương đốc quân, liên chạm mấy chục lui lại người, để đại quân lại lần nữa cùng Điển Vi đám người giằng co lên. Tặc tướng chạy đâu? Vừa mới đến Trương Siêu, còn không gia nhập chiến trường, liền nghe nói một tiếng hét lớn, theo sau liền gặp thống lĩnh tiền quân biệt bộ Tư Mã, điên cuồng chạy trốn mà ra. Phanh! Sau một khắc, Điển Vi thân ảnh xuất hiện tại nó sau lưng, vung ra trong tay mạch đao, trực tiếp tức mất đầu đối phương. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe ngay tại chỗ. Nhìn xem Điển Vi như vậy dữ dội, Trương Siêu cũng làm một bước. Tào Tháo phía trước tuy là cùng hắn nhắc nhở qua, Diệp Thần thủ hạ hãn tướng dũng mãnh vô cùng, nhưng mẹ nó, đây cũng quá mãnh người ta, nhất là hắn bên trong binh khí, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy, vô cùng sắc bén, uy thế dọa người. Người tại những thiết giáp quân này trước mặt, liền cùng người giấy đồng dạng, dù cho nâng lên vẫn cũng không dùng được. Một đao xuống dưới, liền người mang thuẫn, một phân thành hai. Cái này dày nặng trường đao, đến cùng là cái gì a? Theo sau, Trương Siêu ánh mắt hướng về một bên lướt qua. Tiếp đó, người đều hôn mê rồi. Liền gặp trên chiến trường, một đám người đều là tay cầm trường đao, tại đại sát đặc sát. Chính mình bộ hạ tướng sĩ, trường đao cùng đối đầu phía dưới, lập tức giận nước. Thần binh a. Trương Siêu nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong miệng nhịn không được kinh hô. Giết! Gào giết âm thanh, bên hai không dứt. Trong lúc nhất thời, tại Điển Vi dẫn dắt phía dưới, bằng vào 300 áo giáp nặng sĩ, liền miễn cưỡng giết xuyên Trương Siêu tiền quân. A, chạy mau a. Không chém nổi, căn bản không chém nổi a. Đao của ta chặt đứt a. Chạy mau, dù cho là chết, ta cũng không muốn đối mặt bọn hắn. Theo lấy càng ngày càng nhiều binh khí bị chém đứt, Trương Siêu bộ hạ lao binh cũng lại là hố không được. Tiếng kêu gào vang lên phía dưới, vô số người điên cuồng lùi lại, chạy trốn rồi lên. Bọn hắn là lão binh không giả, bọn hắn cũng sát thực đầy đủ mạnh, nhưng mà bọn hắn cũng là người a, chiến đấu cũng muốn dựa đao, dựa kích, dựa binh khí a. Vậy mới chiến đấu bất quá nửa ngày thời gian, trong tay bọn hắn binh khí toàn bộ hư hại, cái này còn đánh cái chùy, không cho phép lùi, rút lui người tạm. Nhìn xem quân đội tan vỡ, Trương Siêu trong miệng gào thét, nhưng lại là không có nửa điểm tác dụng. Trương Siêu cầu tặc, an ta một kích không biết từ nơi nào tìm một thất chiến mã, Điển Vi cầm trong tay song kích, liền đối Trương Siêu bên này lao đến. Chúa công đi mau một bên thân mình, nhìn xem Điển Vi vào tới, lập tức quát to một tiếng, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Phúc. Điển Vi trong tay song kích vung đẩy, vẹn vẹn một kích, thân binh ngay tại chỗ ngực liền lom xuống dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng kinh khủng nện ở thân binh trên thân thể, đem nó trực tiếp đánh bay ngược mà đi. Nhìn thấy Điển Vi như vậy dũng mãnh, trong mắt Trương Siêu tràn đầy hoảng sợ. Nhanh, mau lui lại theo lấy thanh âm Trương Siêu rơi xuống, bên cạnh hắn thân binh bay ra hơn 10 cưỡi, thẳng đến Điển Vi mà đi. Trương Siêu bản thân thì là rục ngựa mà đi, thẳng đến Quảng Lăng huyện phương hướng. Chương 67. Thái thú Trương Siêu đại bại Trương Siêu tập nhân, chạy đi đâu? Đúng lúc này, phía sau Trương Siêu đường lui bên trên, một đội 3000 người binh mã đột nhiên xuất hiện. Người cầm đầu, trong miệng hét lớn phía dưới, đối Trương Siêu bên này lao đến. Cái này, đây là? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện binh mã, Trương Siêu ngây mẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Vì sao đang yên đang lành, sẽ có Diệp Thần viện binh xuất hiện? Không phải đã an bài Trương Tuấn chặt đứt viện binh ư? Trình dục binh mã không đều bị bao vây tại Giang Đô huyện ư? Thế nào sẽ có viện binh đột nhiên tới? Giờ khắc này, trong đầu của Trương Siêu tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ quân thừa Trương Tuấn phản bội chính mình? Nhiều nghi hoặc hiện lên, Trương Siêu còn tương lai được đến phản ứng, một bên thân binh đội trưởng nhanh chóng phản ứng lại. Các ngươi mang theo chúa công đi mau. Thân binh đội trưởng đối bên cạnh hơn 10 người phân phó mà nói. Sau một khắc, hắn mang theo còn lại hơn 300 kỵ binh, trực tiếp đối với mọi người trước mắt đánh tới. Không muốn thả chạy Trương Siêu, mới chạy đến gấp rút tiếp viện giáo úy Lao Vương. Nhìn xem Trương Siêu hướng về một bên khác chạy thủ mạng, trong miệng hét lớn, đội vã liền muốn đuổi tới. Nhưng mà vừa mới nhích người, liền gặp hơn 300 kỵ binh đối với mình bên này đánh thẳng tới. Mẹ nó, chết tiệt. Nhóm này rõ ràng liền là Trương Siêu thân binh. Không chém giết những người này, căn bản là không có cách truy kích Trương Siêu. Giết. Lao Vương trong miệng hét lớn, sau lưng sĩ tốt toàn bộ nên đón tiếp lấy, cùng 300 kỵ binh giao chiến tại một chỗ. Tòa trấn tại trong quân Diệp Thần, nghe được xa xa chém giết âm thanh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đến cùng là tới. Trước đây, hắn nguyên cớ tại nơi đây đánh nhau kịch liệt, dựa vào là không phải cái này 4000 tân binh, mà là Giang Đô huyện biệt binh. Hắn hiện tại trong tay 6000 người, tăng thêm Giang Đô huyện 3000 kỵ binh. Dựa vào áo giáp, mạch đao cùng đà mà cất luôn nào. Diệp Thần tự tin không bị thua. Duy nhất để Diệp Thần bất ngờ, liền là cái này 4000 tân binh chủ động xin chiến, dựa vào đa ma cất loan đao sắc bén, rõ ràng cứ thế mà ngăn lại 4000 sĩ tốt công kích. Sau trận chiến này, đám người này đều là chân chính lão binh. Nhìn xem như cũ tại chém giết bên trong mọi người, Diệp Thần không biết rõ cái này 4000 người, có bao nhiêu người có thể sống sót. Không hề nghi ngờ, một khi sống sót, đám người này liền thật là lão binh. Trong loạn thế tinh nhuệ, liền là như vậy. Theo bên trong chiến trường sống sót, liền là lão binh. Loạn thế, không đáng giá tiền nhất đồ vật, liền là nhân mạng. Truyền lệnh xuống, Trương Siêu đã trốn, người đầu hàng không chết. Diệp Thần đối bên cạnh sĩ tốt phân phó một tiếng, cái sau lập tức lĩnh mệnh mà đi. Theo sau trong chốc lát, to như vậy trên chiến trường, liền là vang lên chiêu hàng âm thanh. Trương Siêu đã trốn, người đầu hàng không chết. Gào thét âm thanh vang vọng, trong lúc nhất thời, bị giết đánh tơi bởi người, nhìn một chút bốn phía, đều là cầm trong tay binh khí để xuống, trực tiếp đầu hàng. Bọn hắn tại Trương Siêu thủ hạ tham gia quân ngũ, bất quá là đổ một cái ấm no. Trong loạn thế, phổ thông sĩ tốt đầu hàng, cũng không phải cái gì đặc thù sự tình. Theo lấy từng cái sĩ tốt đầu hàng, giữa sân thế cục cũng là dần dần lắng xuống. Một bộ phận không nguyện ý đầu hàng người, thì là chạy thục mạng, muốn cùng Trương Siêu tụ hợp. Đối với tan vỡ binh, Diệp Thần cũng không để cho Triệu Vân, Điển Vi bọn hắn tiến đến truy kích. Chúa công, giáo úy Vương Phi cứu viện tới chậm, còn mời chúa công trách phạt. Một phen chém giết phía dưới, áo giáp toàn bộ nhuốm máu, lão Vương một mặt mỏi mệt chạy đến, trực tiếp quỳ gối Diệp Thần trước mặt thỉnh tội. Lần này có khả năng đánh bại đối phương, nhờ có ngươi biện bình, ngươi có tội gì? Đem lão Vương đỡ dậy, Diệp Thần cũng không có trách cứ. Không có cách nào. Trương Siêu đuổi quá chặt, so với dự liệu thời gian, tới sớm hơn. Lão Vương có khả năng theo kịp, đã là liều mạng. Đúng rồi, Giang Đô huyện bên kia như thế nào? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Thần vội vã mở miệng hỏi thăm. Chúa công, Trọng Đức tiên sinh bên kia còn tại Giang Đô huyện kéo dài quân địch. Lão Vương chắp tay mà nói, hắn sở dĩ có thể đến, liền là bởi vì Trình Dục Hát vừa ra, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương ý định. Hắn tại Giang Đô huyện bên ngoài kéo lại quân địch. Trong bóng tối lại để lão Vương dẫn dắt 3000 kỵ binh gấp rút tiếp viện Diệp Thần. Nhanh, Từ Long, ngươi nhanh chóng điểm đủ nhưng chiến binh, gấp rút tiếp viện Giang Đô huyện. Tuy là vừa mới kết thúc kỳ chiến, nhưng mà Diệp Thần cũng biết, Trình Dục bên kia thế nhưng chậm trễ không thể. Cuối cùng, Giang Đô huyện là chính mình trước mắt duy nhất đại bản doanh. Lại thêm, một khi Trương Siêu binh bại tin tức truyền lại đi qua, Trương Tuấn Thế tất yếu toàn lực công thành. Được, chúa công. Một tiếng quát nhẹ, Triệu Vân cũng biết sự tình nặng nhẹ, nhanh chóng xoay người rời đi. Hai ngày phía sau, Giang Đô huyện thành bên ngoài, báo, chúa công tao ngộ phục kích, bị Diệp Thần đại bại. Bên ngoài tường thành trong quân doanh, nghe được sĩ tốt tin tức truyền đến, Trương Tuấn cả người thân thể mềm nhũn. Cái gì? Làm sao có khả năng? Phía trước bọn hắn tiếp vào Tào Tháo mật thư, Diệp Thần một phương chỉ có 500 hộ vệ, nhưng trong tay Trương Siêu, thế nhưng có sơ sơ một vạn binh mã. Đối phó 500 Diệp Thần hộ vệ, làm sao lại thua? Một vạn đối 500. Cái này mẹ nó, coi như ép mắt ngủ mấy cái đánh, cũng thua không được a. Đại nhân, chủ công là gặp Diệp Thần giăng kế. Sĩ tốt theo sau đem tình hình chiến đấu toàn bộ thuật lại đi ra. Nghe tới Trương Siêu gặp được Diệp Thần 3000 vệ binh, Trương Hồng sắc mặt lập tức biến đổi. Không có khả năng, binh mã của Diệp Thần toàn bộ bị quanh hắn tại Giang Đô huyện. Làm sao có khả năng có viện binh trợ giúp Diệp Thần? Toàn bộ Giang Đô huyện, tổng cộng liền 6000 binh mã, bị chính mình bao quanh vây quanh ở trong huyện thành. Mấy ngày này, liền một cái chuột cũng chưa từng từ Giang Đô huyện đi ra ngoài. Làm sao có khả năng có viện binh đây? Vẫn là 3000 kỵ binh. Chẳng lẽ bọn hắn là độn thổ đạo đi qua? Trong nháy mắt, Trương Hồng nháy mắt liền là phản ứng lại. Không được, ta trúng kế. Giờ khắc này, Trương Hồng ánh mắt nhìn hướng huyện thành bốn phía. Khó trách phía trước nghe Hoàng Cân quân chiếm cứ Giang Đô huyện đến nay, làm lớn xây dựng cơ bản công trình. Nói không chắc, bọn hắn trong bóng tối thật sự đảo một đầu vận binh nói, chẳng trách chính mình đại quân vây thành. Trình Dục nửa điểm không hoảng hốt. Nguyên lai, hết thảy đều là hắn tính toán kỹ, chính là vì đem chính mình cái này một vạn binh mã cho kéo tại Giang Đô huyện. Nhưng mẹ nó, cái này cũng không đúng. Diệp Thần bên kia chỉ có 500 binh mã, coi như Giang Đô huyện toàn bộ Hoàng Cân quân gấp rút tiếp viện, Thái thú hẳn là cũng sẽ không thua. Làm sao lại đánh bại đây? Chẳng lẽ là Tào Tháo liên cùng Diệp Thần đi mưu hại Thái thú Trương Siêu? Diệp Thần một phương đến cùng có bao nhiêu binh mã? Trương Tuấn tiếp lấy đối sĩ tốt hỏi. Không ít hơn 6000. Nghe được cái này, Trương Tuấn càng choáng. Cái này 6000 người từ đâu tới? Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ minh bạch. Trương Tuấn dứt khoát không suy nghĩ. Thế là vội vàng hướng lấy bên cạnh Tang Hồng hô. Từ Nguyên lập tức xuất binh công thành. Cái này trong tay Trình Trọng Đức hiện tại không có bao nhiêu sĩ tốt thủ thành. Chương 68. Quân thừa Trương Tuấn tức giận thổ huyết. Giờ khắc này, Trương Tuấn tại phản ứng lại phía sau, lập tức đối bên người Tàng Hồng hạ lệnh đến. Bây giờ trong Giang Đô huyện, theo phía trước thám tử hồi báo, tổng cộng có 8000 binh mã. Bây giờ phân ra 3000 binh mã đi trợ giúp Diệp Thần. Theo bình thường đạo lý tới nói, trong thành chỉ còn 5000 binh mã. Nhưng bây giờ Trương Tuấn cũng bị Hoàng Cân quân hư hư thật thật kế sách cho làm mơ hồ. Hắn cũng không dám khẳng định trong Giang Đô huyện bây giờ đến cùng có bao nhiêu binh mã. Nhưng Hoàng Cân quân đã chia binh trợ giúp Diệp Thần, nói rõ trong thành phòng thủ tuyệt đối binh lực không đủ. Lúc này như không công thành, e rằng bỏ lỡ cơ hội tốt. Mặt tướng tuân mệnh. Một bên Tàng Hồng, đồng dạng cũng phản ứng lại, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi, chỉnh đốn trang bị binh mã. Trình Trọng Đức, ngươi quả thật gian trá tiểu nhân đây. Trương Tuấn song quyền nắm chặt, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Giang Đô huyện thành tường. Hiện tại nghĩ kỹ lại, đốn cảm giác hối hận không thôi. Nếu như lúc trước hắn không có cùng Thái thú Trương Siêu chia binh hai đường, mà là hợp binh một chỗ, chỉ lấy Diệp Thần, hiện tại Diệp Thần chỉ sợ sớm đã là tử thi một bộ. Đến lúc đó, tiêu diệt Diệp Thần phía sau, xách theo Diệp Thần đầu người, tiến đánh Giang Đô huyện thành. Tất có thể đánh một trận kết thúc. Bây giờ một buổi sáng cờ sai, đầy bàn đều thua. Chỉ có thể cường công Giang Đô huyện để vãn hồi bại thế. Tiên sinh, dưới thành quân địch có dị động, sợ là muốn mạnh mẽ tiến đánh huyện thành. Hai ngay bên cạnh sĩ tốt báo cáo. Trình Dục trên mặt chẳng những không có sầu lo, ngược lại lộ ra nét mừng. Ha ha ha, tốt, tốt. Trình Dục tay vịn tường thành, thoải mái cười to. Bây giờ quan binh chủ động công thành, cái này cũng đã nói lên. Chúa công bên kia chắc hẳn đã đánh bại Trương Siêu, mà Giang Đô huyện gấp rút tiếp viện quân đội, tất nhiên thành công cùng chúa công hiệp. Mệnh lệnh mọi người, chỉnh đốn phòng bị, cẩn thận quan binh công thành. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, chờ chúa công trở về viện trợ là được. Đến lúc đó chúa công viện binh vừa đến, trong ngoài giáp công, đại sự nhất định rồi. Trình Dục vung tay lên, quay người nhanh chân hướng dưới thành đi đến, kiểm tra thành phòng đi. Nửa ngày phía sau, Giang Đô huyện bên ngoài, Trình Trọng Đức, ngươi cái gian tặc. Dưới Giang Đô huyện thành, trên vạn đại quân đều bày trận ở đây. Nhìn xem trên tường thành Trình Dục, Trương Tuấn trực tiếp chửi ầm lên. Nếu như không phải chúng gian kế của đối phương, hắn lấy gì gấp rút công thành? Cái này nửa ngày đến nay, công Giang Đô huyện mấy vòng, quả thực là liên thành tường đều không đi lên. Phía bên mình còn hao tổn không ít sĩ tốt. Như vậy rằng có nữa, chờ Diệp Thần bên kia trở về viện trợ. Xong xuôi đều thôi. Ha ha. Trương Văn Đường, ngươi tài nghệ không bằng người, ngược lại nói ta là gian trá tiểu nhân. Ta khuyên ngươi, vẫn là sớm ngày đầu hàng chủ công nhà ta cho thỏa đáng, tiết kiệm dẫn đến một cái đầu một nơi thân một mẹo kết quả. Trình Dục bị chửi, một điểm không buồn, ngược lại bắt đầu chiêu hàng Trương Tuấn. Phi, si tâm vọng tưởng. Trương Tuấn trực tiếp đối Trình Dục phương hướng xì một cái. Người khác có thể đầu hàng Diệp Thần, hắn cũng không thể. Hắn nhạc phụ vốn là Giang Đô huyện thế gia Lưu gia, bị Diệp Thần dùng gian kế hại cả nhà chết, cả nhà trên dưới cứ thế một người sống không có. Như vậy huyết hải thâm cửu, Trương Tuấn làm sao có thể đầu hàng Diệp Thần? Tưởng tượng cái này, Trương Tuấn không kềm nổi khí huyết dâng lên, hắn không thể ăn sống nuốt tươi Trình Dục. Nhưng hôm nay Giang Đô huyện thành phòng kiên cố, bên mình trong thời gian ngắn cũng công không được, cục diện biến thành giằng co. Muốn nhanh chóng phá thành, trừ phi mặt khác chiêu thần kỳ. Ngay tại Trương Tuấn suy nghĩ cái tiết như thế nào nhanh chóng đánh hạ Giang Đô huyện thời gian, liền gặp hậu phương một trận bụi đất tung bay, theo sau mấy ngàn kỵ binh theo đường chân trời hiện lên, tựa như buôn lôi đồng dạng hướng về Trương Tuấn một phương của tới. Thời gian không quá dài, một trắng giáp ngân thương tướng lĩnh phi mã chạy đến, trong miệng hét lớn một tiếng: Thường Sơn Triệu Tử Long, phụ chúa công mệnh lệnh, trở về viện trợ Giang Đô huyện. Một tiếng này hét lớn lập tức để Trương Tuấn cùng Tàng Hồng sắc mặt trở nên khó coi, nhất là Trương Tuấn, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thần viện binh tới nhanh chóng như vậy, bây giờ báo thù không được, ngược lại lạc vào hiểm địa. Trương Tuấn Đông cảm giác ngực khí huyết cuồn cuộn, trong miệng một trận ngai ngái, ngực căng thẳng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lùi, lùi binh. Tiền quân biến hậu quân điểm hộ, lùi hướng Quảng Lăng huyện. Trương Tuấn nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn Giang Đô huyện thành, kém chút đem một cái răng đều cắn nát. Mà một bên khác, Triệu Vân khi nhìn đến Trương Tuấn lùi binh phía sau, cũng không còn truy kích. Tới phía trước hắn tiếp vào Diệp Thần mệnh lệnh, chỉ cần giải trừ Giang Đô huyện nguy cơ là được, vạn vụ lô mãng truy kích. Diệp Thần an bài như thế, cũng là sợ chúng Trương Siêu đám người mai phục. Cuối cùng, đối phương là Quảng Lăng quận thái thú, vạn nhất huyện khác binh cắt đứt bên mình đường lui, được không bù mất. Trình Dục đa tạ Tử Long tướng quân kịp thời trở về viện trợ. Trình Dục nhìn trước mắt vị này bạch giáp ngân thương Triệu Tử Long, vạn phần thưởng thức gật đầu. Đối với Triệu Vân sự tích cùng thanh danh, Diệp Thần tại gửi thư bên trong cũng sách. Đây chính là tại Hổ Lao quan phía trước đánh rơi Lữ Bố Vấn tóc tử kim quan mãnh tướng a. Tuy là hắn cũng không có gặp qua Lữ Bố Dũng, nhưng người có tên, cây có bóng, danh xưng tráng hán võ lực người thứ nhất Lữ Bố, thiên hạ người nào dám coi thường. Trọng Đức tiên sinh, Tử Long phụng chúa công mệnh lệnh tới trước, bây giờ toàn bộ nghe ngươi điều khiển. Triệu Vân đánh ngựa mà tới, tại Trình Dục trước mặt chắp tay nói một chút nói. Trình Dục nhìn thấy Triệu Vân như vậy biết lễ, trong lòng càng thưởng thức. Như vậy biết tiến lùi, cũng không phải đồng dạng tướng tài. Nếu là thật tốt bồi dưỡng một phen, tuyệt đối là xoáy tài một hàng. Ân, Tử Long chức phụ trách quân doanh bốn phía phòng bị a, chúng ta tại cái này chờ đợi chúa công trở về. Bây giờ Giang Đô huyện tuy là còn có 5000 sĩ tốt, nhưng mà trong đó chỉ có 1000 là huấn luyện thỏa đáng lao binh, còn lại 4000 bên trong đều là huấn luyện chưa đủ tân binh. Về phần nói tinh nhuệ nhất binh sĩ bị Trình Dục phái đi ra trợ giúp Diệp Thần, nói thật, Trình Dục đối chính mình có thể hay không giữ vững trong lòng Giang Đô huyện cũng qua loa. Nếu như Trương Tuấn thật liều lĩnh tiến đánh Giang Đô huyện, có thể hay không giữ vững thật khó mà nói. Cũng may Triệu Vân kịp thời trở về viện trợ, hù chạy Trương Tuấn cũng là không cần lo lắng an nguy. Dưới màn đêm, Quảng Lăng thành bên ngoài 30 dặm, chúa công, Tử Long tướng quân đã cùng Trọng Đức tiên sinh hợp binh một chỗ, bây giờ tại thành Giang Đô ngoại trú đâm, chờ đợi chúa công trở về. Thời khắc này nạn dân doanh trướng bên trong, Diệp Thần đạt được truyền lại mà đến tin tức, cũng là không khỏi buông lòng xuống. Triệu Vân cùng Trình Dục tại một chỗ, như vậy cũng không có nguy hiểm. Về phần mình bên này, bây giờ không có Trương Siêu truy kích, hắn cũng là không có nỗi lo về sau. Tiếp xuống, chỉ cần toàn lực chạy tới Giang Đô huyện, trở về đại bản doanh, coi như triệt để an toàn. Hơn nữa, trải qua lần này một trận chiến, chắc hẳn Quảng Lăng quận thái thú Trương Siêu trong thời gian ngắn sẽ không hướng hắn lại lần nữa phát động tiến công, cũng có thể giành được không ít trưởng thành thời gian. Vừa mới tụ họp 5 vạn nạn dân, cũng muốn biện pháp cho bọn hắn an bài cái tin tức. Ân, sáng sớm ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát, sớm ngày cùng tụ hợp. Bây giờ Diệp Thần chỗ ở của bọn hắn cách Giang Đô huyện chỉ có 30 dặm, 30 dặm đường, đối với đại quân mà nói, cũng không tính là quá xa. Đúng rồi, chúa công, những cái kia hàng tốt làm thế nào? Lão Vương suy nghĩ một chút, hỏi ra một vấn đề khác. Chương 69. Một bữa cơm đem hàng tốt tuyển một tràng đại chiến tuy là kết thúc, nhưng cũng lưu lại một vấn đề. Đó chính là tuyển nhận những cái kia hàng tốt làm thế nào. Cùng Trương Siêu một trận chiến, tuy là thắng, nhưng mà Diệp Thần bộ hạ cũng là tổn thất nặng nề. 500 hoàng cân quân lão binh, tử trận hơn 200 người. Thái Ung 500 hộ vệ, tử trận hơn 100 người. Hứa Trừ mang tới 1000 thanh niên trai tráng, hao tổn hơn phân nửa. 4000 theo nạn dân chiêu mộ tân binh, càng là chết hơn ngàn người. Hoàng cân quân lão binh vẫn là bởi vì có trọng giáp phòng ngự, nguyên cơ chết tương đối ít. Tử thương nghiêm trọng nhất, liền là những nạn dân kia chiêu mộ tân binh, cùng còn lại không có trọng giáp phòng ngự sĩ tốt. Thảm trọng như vậy thương vong so, đây là Diệp Thần bữa cho bọn hắn ăn thịt, mới kích phát đi ra. Cái này nếu là đổi lại những bộ đội khác, phòng trừng đã sớm tan nữa. Đừng tưởng rằng 4000 người, chết 1000 người, tỷ lệ này rất thấp. Đây chính là không phải trò chơi. Chiến tranh cũng sẽ không chiến đấu đến người cuối cùng. Một khi tử vong nhân số đạt tới 1/10, điều này nói rõ trong đội ngũ tỷ số thương vong đã cao tới một nửa. Đồng dạng sĩ tốt, tỷ số thương vong 30% liền sẽ tăng nữa. Chỉ có tinh nhuệ lao tốt mới có khả năng đạt tới tỷ số thương vong 50%, ý nguyên có thứ tự rút lui. Về phần tỷ số thương vong vượt qua 70%, còn có thể đánh binh sĩ. Cái kia đủ để lưu danh sử xanh. Về phần tỷ số thương vong 90% trở lên, còn có sức chiến đấu, Diệp Thần cũng chỉ biết một cái. Những cái kia hàng tốt, người trước gom lại tại một khối, tiếp đó nghĩ một chút biện pháp, chậm rãi hợp nhất ra. Những cái này đều là bách chiến lao tốt. Trương Siêu người này, tại Diệp Thần nhìn tới, sớm tối là trong mộ khô cốt. Dưới trường hắn sĩ tốt, không cần chăm không cần. Được, chúa công. Nhận được mệnh lệnh, Lao Vương vừa xoay người rời đi. Nhìn xem phía ngoài một đám thương tổn tốt, Diệp Thần cũng là lần đầu tiên nhận thức được chiến tranh tàn khốc. Một khi giao chiến, cái kia thật chính là không chết không thôi. Thời khắc này doanh trướng bên trong có đại lượng bị thương sĩ tốt, còn có một bộ phận chiến tử sĩ tốt thân thể cần mang về mai táng. Cổ nhân coi trọng nhập thổ vi an, hậu chiến thi thể cũng là cần xử lý. Cùng lúc đó, một bên khác trong doanh địa, hơn 3000 bị trói buộc sĩ tốt, giờ phút này bị giam giữ tại nơi này, từng cái đều có tức giận vô lực giáng dấp. Đám người này liền là đầu hàng sĩ tốt. Cổ đại chiến tranh một khi thất bại, đối với sĩ tốt mà nói, mặc dù đầu hàng cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, bởi vì bọn họ là hàng tốt, cần đi qua một phen khảo sát mới có khả năng tiến vào trong quân. Thậm chí cũng không tiến vào được trong quân, sẽ bị phân phát, cũng có khả năng có thể sẽ bị an bài trở thành cố nông. Nhưng mà đem so sánh với tử vong, đầu hàng trung quy là có đầu đường sống. Tới tới tới, thả cơm. Đúng lúc này, liền gặp mấy đạo sĩ tốt thân ảnh đi tới, vương lấy một cái hộp gỗ, một trận mùi thơm nồng nặc theo trong hộp gỗ tràn ngập ra. Tới tới tới, nếm thử một chút hôm nay cái này ăn thịt, đây chính là chúa công cố ý cho chúng ta dưỡng thương chuẩn bị. Sĩ tốt trong miệng lời nói lấy, theo sau mở ra hộp gỗ, liền gặp trong đó từng khối đốt tốt thịt, còn có kho tốt đùi gà. Nhìn xem một đám binh sĩ ăn như gió cuốn, một đám hàng tốt đều là chạy xuống nước miếng. Dạng này một màn, bọn hắn đã là nhìn thấy đã mấy ngày. Trời ạ, đám người này rõ ràng bữa ăn thịt. Khó trách bọn hắn cả đám đều như vậy cường tráng. Đúng vậy, khó trách phía trước động thủ thời điểm, bọn hắn liều mạng như vậy. Mẹ nó, nếu ai cho ta bữa ăn thịt, ta cũng sẽ liều mạng. Ai, đừng nghĩ, chúng ta có miệng cháo uống cũng không tệ rồi. Nhìn xem người khác bữa ăn thịt, một đám hàng tốt nói không thèm muốn là giả. Bọn hắn tại danh nghĩa của Trương Siêu, ăn đó là vật gì? Vẹn vẹn chỉ có thể lăn lộn cái ấm no thôi. Cùng đối phương cái này sĩ tốt cơm nước so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Từng đôi trông mong ánh mắt nhìn xem, giờ khác này mọi người, đối với những thịt này ăn, đặc biệt hướng về. Người tới. Đúng lúc này, Lao Vương thân ảnh đi tới, trong miệng quát to một tiếng. Lao Vương đến, để một đám ăn như gió cuốn sĩ tốt, nhộn nhịp đều là đứng lên. Chúa công có lệnh, bây giờ trong quân thiếu binh, cần tuyển phát hàng tốt tăng cường quân bị. Đến Lao Vương a, trực tiếp liền là lớn giọng kêu một tiếng. Trong máy mắt, nghe được muốn chiêu hàng tốt tăng cường quân bị, lập tức một đám hàng tốt đều là kích động. Đại nhân, gọi ta thân ta cường lực tráng. Đại nhân, đừng nghe hắn, gọi ta là lão binh. Đại nhân, ta biết kỹ thuật, gọi ta a. Ta, đại nhân, nhìn một chút bên này, gọi ta a. Bị Diệp Thần bắt làm tù binh mấy ngày, nhóm này hàng tốt đều là để ở trong mắt. Hoàng cân quân trong quân cơm nước có biết bao phong phú, bọn hắn thế nhưng cũng sớm đã thèm nhỏ dãi. Bây giờ nghe được tuyển nhận hàng tốt tin tức, một đám người đều là lệ nóng doanh trọng, kích động không thôi. Hắn không thể ôm lấy Lao Vương bắt đuổi, để cử chính mình. Về phần nói, có làm hay không phản tặc cái gì, bọn hắn đã không cần thiết. Ngược lại đều là do binh đánh trận. Tại Hoàng Cân quân nơi này tham gia quân ngũ, bữa ăn thịt, chết làm vị chết no, không thể so cái gì mạnh. Nhìn thấy chính mình vừa mới nói chiêu binh, nhóm này hàng tốt liền như vậy không kịp chờ đợi. Lao Vương liền biết, đây hết thảy đều là chúa công cơm nước trợ công. Chính mình cố ý đói bụng bọn hắn mấy ngày, bây giờ nhắc lên chiêu binh, bọn hắn toàn bộ đều không thể chờ đợi. Đều nói nhao nhao cái gì? Lao Vương không vui gầm thét một tiếng. Tuy là đám người này đều nghĩ qua tới, nhưng mà bây giờ trong quân hậu cần không đủ, trong đó thương binh rất nhiều. Lão Vương cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ tuyển tới. Mấy người các ngươi, thật tốt sàng lọc một phen. Nếu là trong đó có Trương Siêu Dương Nghiệt, tuyệt đối không dung tha. Trương Siêu bây giờ còn chưa có chết, lão Vương không thể không cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Giáo dục xong nhóm này làm việc sĩ tốt, theo sau lão Vương liền là quay người rời đi. Nhìn xem lão Vương đầu này đầu rời khỏi, còn lại một đám người, mỗi một cái đều là lần nữa nhìn hướng phụ trách chiêu mộ sĩ tốt. vị đại nhân này, nhìn một chút ta đi, ta biết kỹ thuật, gọi ta a. Vị đại nhân này, ta có thể kéo ra lưỡng thạch cùng, gọi ta a. Nhìn một chút ta đi, trong nhà của ta có cái muội muội, dáng dấp không tệ, gọi ta a. Giờ khắc này, làm gia nhập Hoàng Cân Quân, một đám hàng tốt, cũng là sử xuất đủ loại thời gian. Mà trong đám người, một cái có chút gầy gò nam tử, nhìn xem đám người này như vậy, cũng là vừa cắn răng, trực tiếp liền là nói đi ra. Vị đại nhân này, cha ta chính là Quảng Lăng thành biệt bộ tư mã, gọi ta vào quân a, ta để cha ta đầu nhập vào chỗ công. Một câu nói nói ra, trong lúc nhất thời, to như vậy giữa sân, biến đến yên tĩnh không tiếng động. Dù cho là trước kia lấy ra trong nhà muội muội nam tử, đều là kinh ngạc. T. Khá lắm. Đây là trực tiếp đem cha mình đều bán đi. Hả? Ngươi nói cha ngươi là Quảng Lăng thành biệt bộ tư mã. Biệt bộ tư mã, thủ hạ nhưng trưởng quản lấy 2000 quân sĩ. Coi như lại Quảng Lăng quận bên trong, cũng là một cái trung tầng. Đúng đúng đúng, cha ta là Quảng Lăng thành biệt bộ tư mã Triệu Khôn. Triệu Chí Phong giờ phút này vội vã mở miệng mà nói, trong đôi mắt thần sắc đặc biệt chân thành cùng cấp bách. Ngược lại hắn thấy, Thái thú Trương Siêu một trận chiến này, tổn binh hao tướng, đại bại mà chạy. Sau này đừng nói tiêu diệt Cố Hoàng Cân quân này, có thể hay không giữ vững cái này Quảng Lăng quận, đều là cái vấn đề. Thà rằng như vậy, không bằng hắn sớm đầu nhập vào Hoàng Cân quân. Về phần mình đầu hàng, có thể hay không để cha mình chịu đến nguy hiểm, hoặc là mặt mũi mất hết, hắn cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Cha a, thật không phải nhi tử muốn hố ngươi a. Thật sự là nơi này cơm nước, quá thơm. Trong lòng Triệu Chí Phong âm thầm nghĩ tới. Chương 70. Giang Đô huyện là đại trị cảnh Quảng Lăng quận, Quảng Lăng thành. Nhìn xem dưới thành 4, 5 vạn nạn dân trùng trùng điệp điệp hướng về Giang Đô huyện mà đi. Trên tường thành Trương Siêu, Trương Tuấn, Tàng Hồng cũng là bất lực, không làm gì được. Cái này chết tiệt giặc khăn vàng, chết tiệt diệt thần. May mắn chạy ra Thăng Thiên Trương Siêu, nhìn xem nạn dân di chuyển đội ngũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Mà một bên Trương Tuấn, đôi mắt đỏ rực, trán gân xanh hẳn lên. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ qua, bọn hắn dĩ nhiên sẽ bại bởi Hoàng Cân quân cố này tập binh. Nguyên bản diệt thần, bất quá là tránh né tại Lạc Đà Sơn nho nhỏ một cỗ phản tặc. Thủ hạ binh lực bất quá mấy ngàn người, ai có thể nghĩ tới? Đánh xuống Giang Đô huyện phía sau, thu thập lưu dân nạn dân. Thủ hạ sĩ tốt lại có 1.4 vạn đông đúc. Bây giờ bộ hạ bách tính, càng là vượt qua 400.000 người. Nếu như đối phương hạ quyết tâm, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn kéo ra 4 vạn binh mã. Thực lực như thế, viễn siêu một quận thái thú. Hiện tại trên mặt nổi, Trương Siêu là Quảng Lăng quận lớn nhất thổ hoàng đế. Nhưng luận thực lực tới nói, Diệp Thần cái này giặc khăn vàng mới phải. Nếu là mặc cho nó phát triển tiếp, sau này Quảng Lăng quận thật là muốn giặc khăn vàng định đoạt. Lúc này, một bên khác trong quân doanh, tham kiến chúa công, Trình Dục cùng Triệu Vân hai người cũng là cuối cùng cùng Diệp Thần tụ hợp. Diệp Thần nhìn xem hướng mình chắp tay hành lễ Trình Dục, liền vội vàng tiến lên, đem đối phương dịu dắt đứng lên. Khoảng thời gian này, vất vả trọng đức tiên sinh, hắn lần này rời khỏi, ít nói cũng có nửa năm thời gian. Mà Giang Đô huyện phát triển tốt, tất cả đều là Trình Dục công lao. Không phải, thanh danh của mình hệ thống điểm tích lũy, cũng sẽ không trong thời gian ngắn để giành được mấy ngàn vạn điểm danh vọng. Ha ha, chúa công lời này nghiêm trọng. Quản lý tốt Giang Đô huyện, vốn là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Nói gì vất vả hai chữ, trọng đức tiên sinh khiêm tốn. Diệp Thần cũng đi theo cười một tiếng, kéo lấy Trình Dục, hướng cửa doanh bên trong đi vào. Mà phía sau hắn, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Chử đi sát đằng sau. Sau nửa ngày, doanh trướng bên trong, chúa công tiếp vào thám tử tin tức. Bây giờ Trương Siêu tuy là trở về Quảng Lăng thành, nhưng như cũ tại tự mình triệu binh mãi mã. Đồng thời liên hệ Quảng Lăng quận quản lý mỗi huyện xuất binh ra lương thực. E rằng ít hôm phía sau, hắn sẽ còn mang binh đột kích. Trình Dục trầm giọng báo cáo. Phía trước một trận chiến, Diệp Thần tuy là đánh bại Trương Siêu 1 vạn binh mã, nhưng Trương Tuấn bên kia 1 vạn binh mã cũng không có bao nhiêu tổn thất. Lại thêm Trương Siêu treo lên Quảng Lăng quận thái thú tên tuổi, khôi phục thực lực, bất quá trong một sớm một chiều. Trước đây một trận chiến, nhiều nhất là đem Trương Siêu đẩy lùi, lại không có đánh chết. Chắc hẳn sau này nhất định có luân phiên đại chiến. Tất nhiên, muốn giải quyết triệt để vấn đề cũng rất đơn giản. Đánh hạ Quảng Lăng thành, chém giết Trương Siêu. Nhưng Quảng Lăng thành tường kiên cố, bọn hắn muốn đánh xuống tới cũng không quá hiện thực. Hơn nữa, nếu như tùy tiện tiền đánh, đến lúc đó cái khác mỗi huyện tới trước trợ giúp, thật là liền đem Diệp Thần bọn hắn kéo vào vũng bùn. Chúa công, chúng ta còn cần sớm tính toán là hơn. Trình Dục đem trước mắt hắn biết đến tình báo nói xong, theo sau ngồi tại một bên, im lặng không nói, chờ đợi Diệp Thần cuối cùng quyết sách. Diệp Thần do dự một tiếng, trong bóng tối suy nghĩ. Bây giờ hình thức, một trận chiến này sớm muộn là muốn đánh. Người nào thắng, sau này Quảng Lăng quận chính là của người đó. Có thể nói, hắn cùng Trương Siêu đã là sinh tử đại địch. Tiếp xuống, cũng là thời điểm đem ánh mắt nhảy ra Giang Đô huyện, phóng nhãn Quảng Lăng quận. Thử Long, trước mắt quân ta bên trong tình huống như thế nào? Diệp Thần ngồi ở vị trí đầu, hơi hơi suy tư một thoáng, ánh mắt nhìn về phía dưới Triệu Vân. Chúa công, trước mắt quân ta nhưng chiến binh chỉ có 12.000 người, trong đó tân binh 6.000, hàng tốt 2.000. Triệu Vân lập tức bẩm báo nói, trước đây một trận chiến, bọn hắn tuy là cuối cùng thắng, nhưng tổn thất cũng có chút thảm trọng, chỉ là chiến tử người liền có gần 2.000, bị thương người càng là cao tới 3.000 đông đúc. Nghe được bây giờ trong tay binh lực, Diệp Thần cũng cảm thấy một trận đau đầu. Dựa vào bây giờ thủ hạ hơn 1 vạn người, muốn xuất động xuất kích, hiển nhiên không có khả năng. Tạm thời trước về Giang Đô huyện chỉnh đốn một phen a. Diệp Thần cân nhắc một trận, cuối cùng quyết định nói, hai quân giao chiến, binh sĩ mỏi mệt. Lúc này nếu muốn chủ động hướng cơ hội Trương Siêu phát động tiến công, cuối cùng cũng là được không bù mất, tăng thêm thương vong thôi. Thừa dịp Trương Siêu mới bại, không dám ra đánh. Bọn hắn tạm thời trở về chỉnh đốn một phen, mới là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa còn có một điểm. Bây giờ cái kia 4-5 vạn trong nạn dân, Diệp Thần chỉ chiêu thu 4000 sĩ tốt. Theo lấy vừa mới thăng cấp danh vọng thương thành, hắn có thể cung cấp cơm nước chủng loại và số lượng cũng nhiều hơn. Thuận tiện tiếp xuống, thêm một bước tăng cường quân bị. Nghe được Diệp Thần quyết định sau cùng, Trình Dục cũng tại một bên âm thầm gật đầu. Nói thật, hắn cũng cảm thấy làm như thế tốt nhất, mà Diệp Thần như vậy quyết định, để hắn cũng rất là vui mừng. Chí ít có thể nói rõ một vấn đề, chính mình chủ công không có bị trước mắt một tràng thắng lợi cho choáng váng đầu óc. Muốn tranh giành thiên hạ, một cái nho nhỏ Quảng Lăng quận thái thú, bất quá chỉ là trên đường một đạo phong cảnh thôi. Xa xa không phải điểm cuối cùng. Tương lai Diệp Thần đối thủ chân chính là tứ thế tam công viên bản sơ, là chiếm cứ vũ châu công tôn toàn. Hai người này, một cái bây giờ chiếm cứ ký châu, một cái chiếm cứ vũ châu, binh hùng tướng mạnh, đây mới là rất nhiều chư hầu bên trong bá chủ. Bây giờ Diệp Thần thậm chí ngay cả làm đối thủ của bọn họ tư cách đều không có. Sáng suốt nhất chiến lược, trước cầu lấy trưởng thành, chậm rãi khuyết trương thực lực, trước ổn định Giang Đô huyện, tiếp đó mưu đồ Quảng Lăng quận, tiếp xuống binh vào Từ Châu, Dương Châu địa phương. Chỉ có hội tụ Từ Dương nhị địa mới tính có tư cách cùng Viên Thiệu đám người tranh cao thấp một hồi. Theo lấy Diệp Thần cuối cùng làm ra quyết định, đại quân bắt đầu hướng về Giang Đô huyện di chuyển mà đi. Mà đầu hàng Triệu Chí Phong cũng bị Diệp Thần thuận đường cho đưa đến Giang Đô huyện. Sơ bình năm đầu, tháng 7 bên trong, Quảng Lăng quận, Giang Đô huyện. Phụ thân, ta xem nơi đây, dân phong thuần phát, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Như có đại trị thế gian quan cảnh. Thái Ung mang theo Thái Văn Cơ, du đầu tại Giang Đô huyện các nơi. Xem Diệp Thần quản lý bách tính, chẳng những đều có chỗ ăn, trên mặt mỗi người thủy chung tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Ngoài thành đường sông, năm ngoái mùa đông bị mở rộng sau đó, năm nay Giang Đô huyện cơ bản cũng không có gặp tai họa. Dân chúng cùng canh tại đồng ruộng. Nếu là trong nhà thực tế khó khăn, chỗ cửa thành còn có miễn phí cháo ngô như lĩnh. Có thể nói, toàn bộ Giang Đô huyện, bách tính an cư lạc nghiệp, người người an khang, quả thực như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Cảnh tượng như thế này, tại bây giờ trong loạn thế, có thể nói hết sức khó được. Không nghĩ tới a, một cái hoàng cân quân phản tặc, dĩ nhiên cũng có thể đem Giang Đô huyện quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí như vậy mà mỡ. Thực tế để tráng hán bách quan xấu hổ a. Nghe được nữ nhi nói, Thái Ung từ đáy lòng gật đầu. Theo đến Giang Đô huyện không lâu, bọn hắn hai trà con cái liền biết, đem bọn hắn bắt người tới đến cùng là thần thánh phương nào. Chính là hoàng cân quân tiểu phương cư soái, Diệp Thần. Nhưng dù cho biết, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì đào tẩu biện pháp, chỉ có thể yên tâm ở chỗ này định cư lại. Mấy ngày qua, bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Chương 71. Diệp Thần đối thái sử từ lão nương hạ thủ chí ít mấy ngày này, trải qua Thái Ung quan sát. Giang Đô huyện tại Diệp Thần quản lý phía dưới, viễn siêu cái khác tráng hán quản lý huyện thành. Ai, nếu là tráng hán thiên hạ cái khác còn lại, cùng Diệp Thần học một ít tốt biết bao nhiêu. Ta tráng hán làm sao đến mức có thể giống như loạn này thế? Thái Văn Cơ bây giờ tuy là bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, nhưng từ nhỏ đi theo Thái học tập tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa, cũng là minh bạch điểm tích lũy thiên hạ đại thế. Bây giờ loại này loạn thế, bách tính muốn an cư lạc nghiệp, khó như lên trời, người si nói ngọng. Một chỗ đừng nói an cư lạc nghiệp, có thể bảo đảm không đói chết người, liền đã tính toán quan địa phương quản lý có phương pháp. Hiện tại các nơi đánh giá quan viên chiến tích liền một cái tiêu chuẩn. Nhìn ngươi chỗ tồn tại địa phương, có hay không có phản tặc khởi nghĩa là được. Diệp Thần bài kiến tiên sinh. Đúng lúc này, yếu ớt đường nhỏ nông thôn bên trên, Diệp Thần thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Đối với Diệp Thần cung kính thi lễ, Thái Ung cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Từ lúc đi tới Giang Đô huyện sau đó, Diệp Thần liền nghĩ, bái Thái Ung vi sư. Đối cái này, Thái Ung không có đồng ý, cũng không có biểu thị phản đối. Diệp Thần tất nhiên cũng rõ ràng Thái Ung tâm tư, không đồng ý liền là hắn sẽ không thu một cái phản tặc làm đồ đệ. Không phản đối, chỉ sợ là Thái Ung sợ làm nổi giận hắn, hắn trong cơn tức giận đem cha con hai người giết đi. Kỳ thực, Diệp Thần chủ động đến gần Thái Ung mục đích rất đơn giản, tất nhiên cũng không phải toàn bộ làm Thái Văn Cơ. Hắn vẫn còn nghĩ có thể hay không dựa vào Thái Ung tên tuổi. Bây giờ loạn thế đã tới, chư hầu cũng nó, thiên hạ văn thần võ tướng đều muốn hóa trang lên sân khấu. Võ tướng còn có tốt, Diệp Thần dựa vào hắn lớn lừa dối bản sự, còn có thể lắc lư tới mấy cái. Văn thần sẽ không có dễ dàng như vậy. Thời đại này văn thần đều là cực kỳ chú trọng thanh danh. Diệp Thần mang một cái phản tặc tết tuổi, trời sinh chú định liền không có khả năng có cái gì văn thần chủ động tới ném. Thật vất vả làm tới một cái trình độ, vẫn là hắn chết vô số tế bào não lấy được. Liền hắn hiện tại hoàng cân quân thân phận, nói câu không dễ nghe, tại những cái kia thiên hạ văn nhân trong mắt, bọn hắn coi như nhận một con chó làm chỗ công, cũng sẽ không chủ động tới tìm nơi nương tựa chính mình. Thái Ung chính là đường thế đại nho, nếu như có thể mượn dùng Thái Ung tết tuổi, lắc lư tới hơi lớn hán văn người, đó là không thể tốt hơn. Về phần phía sau vấn đề, Diệp Thần vẫn là câu nói kia, tới đều tới, ngươi còn muốn đi sao? Nguyên cớ, Tráng Hán Văn Nhân là một cái rất kỳ diệu đoàn thể. Từ bản thân tức giận xương, còn có sau lưng thế gia bối cảnh, quyết định bọn hắn sẽ không chủ động đầu nhập vào tại Thảo Châu Châu Anh Hùng Bộ Hạ. Trong đó ví dụ tốt nhất chính là Đồng Trác, Công Tôn Toản, Mã Đằng Hàng Ngũ. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tay cầm trọng binh hạng người. Nhưng tại thế gia văn nhân trong mắt, bất quá một giới mãng phu thôi. Công Tôn Toản còn tốt điểm, sư tổng lộ thực. Nếu không phải là bởi vì chính hắn đấu kỵ hiện tại hãm hại văn nhân, dựa vào hắn lô thực đệ tử tiết tuổi cũng không lo có người tìm tới. Về phần nói đồng trác, ở thế gia văn thần liền trong mắt, vậy liền không làm người, cùng xuất sinh không có gì khác biệt. Hắn vốn là Tây Lương võ tướng xuất thân, không bị thiên hạ văn nhân coi trọng. Về sau một loạt cợt nhà thao tác, tự tuyệt thiên hạ thế gia văn thần. Thủ hạ một cái duy nhất có thể giúp hắn bày mưu tính kế, liền là con rể hắn Lý Nho. Cái khác đỉnh cấp nhu sĩ đều tránh hắn như hổ. Cùng trở lên mấy người, tạo thành so sánh rõ ràng liền là tứ thế tam công viên bản sơ. Bắt đầu sở hữu tứ đại đỉnh cấp nhu sĩ bắt đầu. Trong tay cầm một tay vương nổ, hễ không làm, gần như có thể quét ngang toàn bộ Tràng Hán. Đây chính là tứ thế tam công vi danh. Đáng tiếc, như không phải bởi vì Viên Thiệu bản thân không quả quyết, bên ngoài rộng bên trong kỵ. Quét ra, tôi lúc làm sao có khả năng rời khỏi. Cho nên nói, Viên Thiệu một đời, liền là làm Tào Tháo tác giá y phục một đời. Diệp Thần thân phận cùng xuất thân, đã chú định cùng thế gia quyết liệt. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại, hắn đánh lấy Thái Ung tên tuổi. Lắc lư tới điểm đỉnh cấp nhu sĩ. Cuối cùng, mặc kệ cuối cùng có được hay không, có táo không táo đánh ba cắn lại nói. Diệp Thần cùng Thái Úng câu được câu không nói chuyện tào lao. Nói chuyện tào lao trong quá trình, Diệp Thần một chút lơ đãng quan điểm, cũng làm cho Thái Úng vô cùng giật mình. Thái Văn Nhã tại một bên nhìn xem cười thầm gật đầu. Nàng cũng không nghĩ tới, luôn luôn đối học thuật nghiên cứu cực kỳ nghiêm cẩn phụ thân, dĩ nhiên có thể cùng một vị trẻ tuổi người hiểu biết ít, nói chuyện có đi có về. Hơn nữa người này còn là một vị hoàng cân quân phản tặc. Thiên sinh, tại hạ bận rộn quân vụ, lần sau lại đến mời học. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút sát trời. Hắn cũng không nghĩ tới, cùng Thái Úng kéo một cái, liền giật hơn nửa ngày. Nhìn sát trời không còn sớm, chủ động cùng Thái Ung chắp tay thi lễ, từ biệt hướng về huyện nha mà đi. Giang Đô huyện, trong huyện nha. Thế nào, Lao Vương, người cho nhận lấy ư? Diệp Thần thấy Lao Vương đã sớm nội nha chờ lấy, mở miệng hỏi. Cứ soái, người nhận lấy. Ngay tại huyện nha hậu trạch đây. Ngay vậy, Diệp Thần vừa ý gật đầu, cất bước hướng về hậu trạch đi đến. Mới vừa tiến vào hậu trạch đại sảnh, Diệp Thần liền thấy một vị lao hầu tựa ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Lao đại đương, ngài một đường gian khổ a. Diệp Thần chủ động mở miệng ân cần thăm hỏi nói. Mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười thân thiện. Xin hỏi vị đại nhân này, chúng ta trước đây phải chăng quen biết? Đại nhân tiếp ta tới nơi đây, có gì muốn làm? Lao hầu không hiểu hỏi. Đại nương yên tâm, ta là con trai ngươi hảo hữu, cố ý đem ngài tiếp đến, không ý tứ gì khác, liền là đón ngài tới hưởng phúc. Vị lao hầu này là Diệp Thần trước đây cố ý mệnh Lao Vương tiến về Đông Lai nhận lấy. Thân là người xuyên việt liền điểm ấy tốt, biết trước tất cả liền là thoải mái. Lao hầu nghe được người tuổi trẻ trước mắt nâng lên nhi tử mình, một khỏa treo lên tâm để xuống hơn phân nửa. Vị đại nhân này, không biết nhi tử ta. Đại nương yên tâm, hắn ít hôm liền có thể tới. Đến lúc đó mẹ con các ngươi đoàn tụ, cộng hưởng niềm vui gia đình. Nói xong, Diệp Thần vỗ nhẹ bàn tay. Hai vị trẻ tuổi thị nữ phiêu nhiên mà vào. Đại nương sau này hai người các ngươi cẩn thận hầu hạ, coi như lão nương ta hầu hạ. Tương ứng ăn mặc chi phí, tự đi trướng phòng lấy là được. Lao hầu cảm kích nhìn Diệp Thần một chút. Vị đại nhân này, không cần như vậy phiền toái. Nói xong liền muốn đứng lên. Diệp Thần đem lão hầu đè xuống, cười ha hà nói: "Đại nương, ta cùng thái sử tử là sinh tử qua mạng huynh đệ. Hắn lão nương, liền là ta lão nương. Ngài liền yên tâm ở lại nơi này a. Ngài yên tâm, ta đã chữa cho hắn thư. Chắc hẳn hắn biết việc này phía sau, ngay lập tức sẽ chạy tới." Một bên khác, Bắc Hải quận, Đông Lai huyện. Thứ Ca Nhi, người rốt cục trở về. Một vị thân cao bảy thước bảy tấc, dưới hàm giữ lại dâu đẹp chẳng hán, vừa về tới nhà, liền bị hàng xóm cho ngăn lại. "Vương Nhị Thúc, thế nào? Chuyện gì xảy ra?" "Ai, chính ngươi xem đi." Vương Nhị Thúc từ trong ngực móc ra một chương tràn ngập văn tự vải gấm. Nhìn xong trên thư nội dung, trong lòng thái sử từ liền là trầm xuống. Cái này mẹ nó, Huy A, mẹ của mình bị Hoàng Cân quân phản tặc cho bắt đi. Cơ mờ nở. Chương 72. Mới đặc thù vật phẩm đổi mới, thái sử từ tuyệt đối không nghĩ tới. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn lao mẫu lại bị Hoàng Cân quân cho trói đi. Đây thật là tất chó. Hắn trước đây bởi vì phạm tội, tiến về Liêu Đông tránh họa. Mới về đến nhà, liền nghe đến như vậy một cái kinh hỉ. Thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Chết tiệt giặc khăn vàng, rõ ràng thừa dịp ta không tại, kiếm lời ta lắm mẫu. Trong miệng thái sử từ hùng hùng hổ hổ, đội vàng nhích người hướng về Giang Đô huyện chạy đi. Một bên khác, Giang Đô huyện phía sau nha môn, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong thần sắc mở ra danh vọng thương thành. Hôm nay là danh vọng thương thành đặc thủ thương phẩm đổi mới thời gian. Mở ra bảng hệ thống, trong đầu Diệp Thần không kịp chờ đợi đối hệ thống hạ lệnh nói: "Đinh, ký chủ, Diệp Thần chức vị, Hoàng Cân quân tiểu phương cử xoáy điểm danh vọng 1873639 cấp 4 danh vọng thương thành đổi mới 1 bát cháo ngô, 1 danh vọng 1 khay cải bẹ, 1 danh vọng 1 cái bánh bột trắng, 1 danh vọng 1 khỏa trứng mặn, 5 danh vọng 1 cái đùi gà kho, 5 danh vọng 1 phần mì thịt dê, 5 danh vọng 1 bát thịt kho tàu, 10 danh vọng 1 bát khoai tây hầm thịt bò nạm, 10 danh vọng 1 phần sinh chiên bánh sủi cảo, 10 danh vọng 1 cân thịt bò, 100 danh vọng 1 cân thịt dê, 100 danh vọng 1 cân thịt heo, 100 danh vọng 1 cân thịt gà, 100 danh vọng đặc thù vật phẩm, siêu cấp lúa nước hạt giống 100 danh vọng, mỗi ngày vũ lực trả về 10 bản phần, 1 túi cây cao, 100 danh vọng DS, tiêu hao 5000 vạn danh vọng, có thể thăng cấp làm cấp 5 danh vọng thương thành vũ lực trả về, mỗi ngày nhiều nhất trả về 30 vạn phần, mỗi ngày hừng đông đổi mới danh vọng thương thành. Nhìn thấy lần này đổi mới đặc thù vật phẩm, Diệp Thần ánh mắt liền là sáng lên. 100 điểm danh vọng, liền có thể đổi một phần siêu cấp lúa nước hạt giống, lần này kiếm lời đã tê dần a. Khoảng thời gian này đến nay, theo lấy không ngừng thu thập lưu dân, nạn dân, Diệp Thần cũng phát hiện một vấn đề. theo lấy chính mình địa bàn chậm rãi quyết trương. Bằng vào mượn trong hệ thống vũ lực trả về đồ ăn, sớm muộn có một ngày không đủ dùng. Cũng tỉ như danh vọng trong thương thành cháo nô, bánh bột trắng, mỗi ngày nhiều nhất cũng liền có thể lĩnh 30 vạn phần. Nhìn như rất nhiều, nhưng so với hắn quản lý 40 vạn trăm họ tới nói, thật không nhiều. Nhất là hậu kỳ, còn muốn nhiều thêm thu thập lưu dân, nạn dân lực độ. Điểm ấy lương thực, nhưng là không đủ dùng. Dù cho là Diệp Thần đã hạ lệnh, mệnh những lưu dân này khai khẩn hoang địa, nhưng tại lương thực sản xuất phía trước, hắn vẫn là muốn quản bọn họ ăn uống. Có những cái này siêu cấp lúa nước hạt giống, chí ít không cần miệng ăn núi lở. Diệp Thần lẩm bẩm. Sau một khắc, theo lấy Diệp Thần quát tay, một túi nước lúa liền xuất hiện trong tay Diệp Thần. Nhìn xem cái này một túi 10 cân lúa nước hạt giống, Diệp Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ tráng hán lúa nước hạt giống, mẫu sinh bất quá hơn 200 cân. Cái này túi trải qua hệ thống cải tạo siêu cấp lúa nước hạt giống, không chỉ chịu rét, kháng hoàng, chịu hạn, nhịn tẩy rửa các loại. Mấu chốt là mẫu sinh cao kinh người, có thể đạt tới khủng bố 2000 cân. Có thể nói, chỉ cần không phải đụng phải loại kia cực đoan thời tiết, bất kể thế nào loại siêu cấp lúa nước, mỗi năm đều là thu hoạch lớn. 2000 cân đối 200 cân, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Lại thêm vũ lực trả về hình thức, tương đương Diệp Thần tiêu phí 100 điểm danh vọng, liền có thể đổi 10 vạn phần siêu cấp lúa nước hạt giống. 1 phần 10 cân, liên la một ngày 100 vạn cân siêu cấp lúa nước hạt giống. Lần này, hắn quản lý dân sinh, tương nên tới cao tốc phát triển. Tiếp xuống, nhất định cần muốn cùng Trọng Đức thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng khai khẩn hoàng địa sự tình. Ngay tại Diệp Thần vội vàng lúc rời đi, Giang Đô huyện, Mi Phương cũng cuối cùng từ Vũ Châu trở lại. Giang Đô huyện nha môn. Chúa công, chuyện gì vội vàng như thế a? Trình Dục bị Diệp Thần vội vàng gọi tới. Nhìn chính mình chúa công sốt ruột mức độ, hắn còn tưởng rằng Trương Siêu đánh tới đây. Khoảng thời gian này, hắn cũng đội bằng phá. Diệp Thần mang tới 5 vạn nạn dân, cần cho bọn hắn phát nông cụ, khai khẩn hoang địa. Còn muốn cho bọn hắn an trí chỗ ở, hết thảy tất cả thu xếp làm việc, đều muốn tại tháng 8 phía trước hoàn thành. Khi đó, là loại thu lương thực thời điểm. Nếu như bỏ qua thời gian, năm sau liền sẽ không thu hoạch được gì. Ha ha, chuyện tốt. Trọng Đức ngươi lần này tổ chức nạn dân khai khẩn hoang địa, đem loại này toàn bộ gieo xuống. Diệp Thần kéo lấy Trình Dục tay, đi tới bên cạnh bàn, chỉ vào trên bàn siêu cấp lúa nước hạt giống nói, chỉ cần chờ hạt giống phát xuống đi, trồng xuống, liền có thể xúc động vũ lực trả về hình thức. Đến lúc đó, sẽ có liên tục không ngừng hạt giống trả về. Chúa công, chính là vì việc này. Trình Dục không hiểu nhìn Diệp Thần một chút, liền chút chuyện này, còn dùng sốt ruột vội vàng tìm hắn tới thương nghị ư? Tùy tiện tìm cái tiểu quan lại không sẽ làm ư? Tuy là trong lòng có nghi hoặc, nhưng sự tình nếu là Diệp Thần phân phó, Trình Dục chắp tay mà nói, được, chúa công. Ngay tại lúc đó, ánh mắt của hắn cũng tại trên bàn hạt giống bên trên nhìn lướt qua. Hạt giống này có vẻ như so hắn trước đây thấy qua lúa, nhìn lên muốn phong phú sung mãn một điểm. Chúa công, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là từ Châu Bằng Hữu. Ngay tại Trình Dục chuẩn bị lúc rời đi, ngoài cửa Diệp Thần thân binh đội vàng đi đến, mở miệng bẩm báo nói, nghe nói từ Châu có người tới thăm, Diệp Thần liền biết người đến là ai. Cuối cùng, hắn trên thế giới này nhưng không có bằng hữu gì, người tới chắc là Mi Trúc không thể nghi ngờ. Mau mau cho mời. Trước đây, Diệp Thần trở lại phía trước Giang Đô huyện, sớm đã đem cùng Công Tôn Toàn giao dịch mối tinh sinh ý giao cho Mi Trúc đi xử lý. Hắn nói cho cùng ra mặt vẫn là không tiện. Mi gia vừa vặn đã có sẵn thương đội, hàng thông Nam Bắc. Hơn nữa, Diệp Thần cũng tin tưởng vững chắc, dựa vào Công Tôn Toàn tính cách, cho dù biết hắn là Hoàng Cân Quân, cũng sẽ không để đó mối tinh sinh ý không làm. Tử trọng, một đường nhưng tính toán thông thuận. Nhìn thấy Mi Trúc phía sau, Diệp Thần cười ha hả hỏi. Cứ soái, may mắn không làm được bệnh, hết thảy thuận lợi. Nghe vậy, Diệp Thần âm thầm gật đầu. Quả nhiên như trong dự đoán đồng dạng, cuối cùng cùng với Công Tôn Toàn cọc này sinh ý, vẫn là làm ra. Mi Trúc nhìn thấy trên mặt Diệp Thần mỉm cười, cũng cười theo. Mà một bên Trình Dục cũng là khẽ cho mày. Mi Trúc làm là chuyện gì? Hắn ngược lại không có nghe chủ công mình cùng chính mình nhắc qua. Mi Trúc bây giờ đại ca Mi Phương đã là từ Châu biệt giá, cùng hiện tại Mi ra giao tiếp, vẫn là muốn nhiều hơn một phần nhỏ tâm cho thỏa đáng. Tới, cho Tử Trọng ngươi giới thiệu một chút, người này là Trình Dục tiên sinh, Trình Trọng Đức. Diệp Thần nhìn xem Trình Dục cũng đi theo vào, chủ động mở miệng giới thiệu. Trọng Đức tiên sinh, người này là Mi Trúc, nhà hắn huynh chính là bây giờ từ Châu biệt giá. Nghe được Diệp Thần lời này, Trình Dục cũng là sững sờ. Nguyên lai chính mình chúa công biết Mi gia hiện tại là quan phương người. Bất quá Trình Dục cũng không lộ ra, mà là yên lặng ngồi xuống tới, chuẩn bị trước nghe một chút hai người nói cái gì làm tiếp tính toán. Tử Trọng, lần này tổng mang đến bao nhiêu chiến mã? Mấy người ngồi phía sau. Diệp Thần nói thẳng, mở miệng hỏi. Chương 73. Đưa tiền còn phải đưa nữ nhân. Đối với chiến mã, Diệp Thần trước mắt nhu cầu cực kỳ cấp bách. Phía trước cùng Trương Chiêu một trận chiến, nếu như mình bên này toàn bộ kỵ binh lời nói, tuyệt đối không có khả năng để Trương Siêu trốn thoát. Sau này, chắc hẳn còn muốn cùng Trương Siêu tái chiến. Nếu có thể tổ chức một chi đại quy mô kỵ binh quân đoàn, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về mình. Tại Diệp Thần cấu tứ bên trong, hắn muốn xây dựng cũng không phải chỉ có tương tự Hổ Báo Kỵ cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng đồng dạng khinh kỵ binh. Đang gây dựng khinh kỵ binh đồng thời, hắn còn muốn thành lập một chi kỵ binh hạng nặng. Khuôn mẫu liền là trong lịch sử lừng lẫy có tiếng Thiết Phù Đồ. Thiết Phù Đồ cái này quân chủng là hậu thế Kim Quốc đại tướng Kim Nội Thuật sáng tạo, là trong lịch sử chi thứ nhất kỵ binh hạng nặng quân chủng. Dựa vào Thiết Phù Đồ cùng vài tứ mã nặng nhẹ kỵ binh đem kết hợp, Kim Nội Thuật kém chút đem Nam Tống đánh diệt quốc. Nếu không phải Nam Tống có trời dáng mãnh nhân, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Nam Tống tại Thiết Phủ đổ gót sắt bên dưới, e rằng thật là sặc. Trọng giáp bộ binh tàn bạo sức chiến đấu, lúc trước cùng Trương Siêu trong một trận chiến đã nghiệm chứng. Lần sau tái chiến, nếu như mình trong tay có 2000 thiết phù đồ, thậm chí chỉ cần 1000 thiết phù đồ, Diệp Thần hắn liền có lòng tin, có khả năng nháy mắt phá tan Trương Siêu 3 vạn đại quân. Cứ soái, kéo ngài phúc, đều là dựa theo ngài trước đây cùng Công Tôn Toàn nói giá tốt mua chiến mã cùng gang. Lần này, tổng mua đến chiến mã 1 vạn 5000 tớt, gang 100 vạn cân. Tốt. Diệp Thần hưng phấn vô mạnh bàn tay một thoáng. Hắn trước đây đã tại 18 lộ chư hầu liên quân bên trong, đổi mua sắm 1 vạn 5000 con chiến mã. Bây giờ có những cái này chiến mã cùng gang, hắn tâm tâm niệm niệm thiết phù đồ cuối cùng có thể nhìn hy vọng. Cứ soái, Công Tôn Toàn nâng ta cho ngài chào hỏi, hy vọng ngươi có thể có cơ hội đi U Châu ngồi một chút. Mi Trúc đột nhiên nói. Diệp Thần nghe nói như thế, trực tiếp lật một cái xem thường. Công Tôn Toàn đây là đem chính mình làm đồ đần sao? Chỉ sợ hắn có mệnh đi, không mạng trở về. Không chừng vừa đi U Châu, liền bị Công Tôn Toàn làm sống con tin cho trói lại. Mà ngồi ở một bên Trình Dụng, cũng là theo đối thoại của hai người nghe được ra ý tứ gì khác. Nguyên lai Hoàng Cân Quân cùng Công Tôn Toàn lần này sinh ý là chủ công mình đã sớm nói tốt, mà lần này Mi Trúc liền là hỗ trợ chạy một chuyến chân. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trình Dục trong lòng đối Diệp Thần vô cùng khâm phục. Một người một mình xông trại địch, còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái này còn thật không phải người bình thường có thể làm được. Đi, Trọng Đức tiên sinh, tự trọng. Chúng ta bây giờ liền ra thành. Diệp Thần kéo lấy tay Mi Trúc, một mặt kích động hướng ra phía ngoài bên cạnh đi đến. Theo sau tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Trình Dục dặn dò một tiếng. Đúng rồi, Trọng Đức tiên sinh, ngươi phái người thông báo một chút Tử Long, Điện Bi cùng Hứa Chử, để bọn hắn đi ngoài thành cùng chúng ta tụ hợp. Nói xong, Diệp Thần kéo lấy Mi Trúc đội vàng mà đi. Trình Dục phái người thông chi thân ở quân doanh 3 người, cũng đi theo mà đi. Sau nửa ngày, Giang Đô huyện bên ngoài, chúa công, ngựa tốt ta, đây đều là tốt nhất chiến mã a. Triệu Vân vừa nhìn thấy đàn ngựa, khoảng cách gần nhìn qua xét, lập tức kích động đối Diệp Thần nói. Cuối cùng, trước đây Triệu Vân dù sao cũng là Bạch Mã Nghĩa Tổng một thành viên, đối với ngựa chiến từ trước đến giờ tinh thông, đối với chiến mã ưu huyết, hắn một chút có biết. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Đó là, hắn đưa cho Công Tôn Toàn lớn như thế lợi nhuận, Công Tôn Toàn cũng không dám dùng ngựa tuổi thật giả lẫn lộn, không phải còn muốn kiếm tiền ư? Diệp Thần tin tưởng, Công Tôn Toàn đối một hồi no, cùng bữa bữa no, cái này sổ sách là tính toán xong. Tử Trọng, cái này ngựa tốt như số lượng không đúng sao? Diệp Thần nghe lấy Triệu Vân lời nói, bị lừa tại đàn ngựa bên trong quét qua, nghi hoặc hỏi. Cứ soái, ta tự mình móc 1 điểm tiền, mua 5000 con chiến mã, gom góp 2 vạn số nguyên. Cái này 5000 con ngựa, tính toán ta đưa cho Cử Soái lễ gặp mặt. Trên mặt Mi Trúc mang theo nụ cười, đối Diệp Thần trả lời. Diệp Thần nghe vậy, mày nhăn lại. Nếu như Mi Phương dùng danh nghĩa riêng mua ngựa, chắc hẳn Công Tôn Toàn đưa ra giá cả sẽ không thấp hơn 5 vạn tiền một tớt. 5000 con chiến mã. Đây cũng là sơ sơ 2 vạn 5000 kim a, cái lễ gặp mặt này, không khỏi cũng quá lớn a Tử Trọng, ngươi cần cái gì, nói thẳng là được. Diệp Thần lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mi Trúc. Kinh doanh đều là coi trọng có đi có về, không có một cái nào thương nhân vui lòng chỉ đầu nhập, không thu hoạch. Ha ha. Mi Trúc nhẹ nhàng cười một tiếng. Cử Soái đây là nói đùa lời nói, nếu là đưa cho Cử Soái, tại hạ thế nào có khả năng đồ đây. Mi Trúc lần này đưa ngựa, tuyệt đối có thể nói đại thủ bút. Phải biết, Trung Nguyên địa phương cũng không sinh ngựa. Hơn nữa, Hán triều ngựa cũng là phân chủng loại mua bán. Đồng dạng tương đối kém ngựa, bình thường dùng tới vận chuyển hàng hóa. Muốn dùng loại ngựa này thành lập một cái cường đại kỵ binh quân đoàn, tuyệt không có khả năng. Chỉ có tốt nhất chiến mã mới có thể vì kỵ binh sử dụng. Mà loại này chiến mã đều không ngoại lệ, giá cả đắt kinh khủng. Bây giờ Trung Nguyên chiến mã, giá cả đã cao tới 10 vạn tiền. Tử Trọng, có lời gì, liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Diệp Thần bên này không nói nói. Trình Dục cũng là nhìn kỹ Mi Trúc, ánh mắt sáng rực nói. Không tệ. Mi gia mặc dù là từ châu thủ phủ, nhưng ngươi có tiền nữa, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đưa người mấy bạc kim. Trừ phi là kẻ ngu mới sẽ làm. Nhìn Mi Trúc bộ dáng, cũng không giống như cái kẻ ngu. Ha ha, nếu như nói ta thật có sở cầu, liền là hy vọng Cử Soái tương lai có khả năng đánh bại Trương Siêu, nhất thống Quảng Lăng quận a. Mi Trúc cười một tiếng, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn đưa cho Diệp Thần chiến mã, kỳ thực không mục đích khác, liền là muốn lên xe, đem bảo đều đè ở Diệp Thần trên mình. Một vị tùy tiện liền có thể móc ra 100 vạn thạch bột bắp, 100 vạn cân muối tinh, lên ngựa có thể đánh trận, xuống ngựa có thể trị dân người, còn không đáng đến hắn đặt cược ư? Tử Trọng, nếu như ta nhớ không lầm, nhà ngươi huynh bây giờ là từ châu biệt giá xử lý a. Diệp Thần cười lấy nhìn về phía Mi Trúc, tuy là hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi Mi gia, thế nhưng đảo khiêm người, lại tới ủng hộ hắn Hoàng Cân Quân, đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi Mi gia tất cả đều là ngu xuẩn? Đều nhìn không ra, hắn sớm tối cũng là đảo khiêm địch nhân. Tại Diệp Thần ánh mắt nhìn gần bên dưới, Mi Trúc một mặt thản nhiên. Cử Soái phải biết, gia huynh là gia huynh, tại hạ là tại hạ. Huống hồ, ta trợ giúp Cử Soái sự tình, gia huynh cũng là cho phép. Lời nói nghe được cái này, Diệp Thần liền hiểu. Nguyên lai Mi gia là hai đầu đặt cược, đây là thế gia bảo trì vĩnh viễn không suy sụp thường dùng thủ đoạn. Liên như gia cắt lượng đầu phục Lưu Hoàng Thúc, mà ca ca hắn gia cắt cẩn cũng là đầu phục Giang Đông Tôn Quyền. ngược lại các ngươi những người đại ca này quyết đấu sinh tử, chúng ta Thế Gia vĩnh viễn sẽ không thua. Bây giờ Từ Châu Mục Đào Khiêm trung quy là giả, mà Cử Soái lại tư thế vai hùng chẳng trề. Ta tin tưởng tương lai không chỉ là Quảng Lăng quận, thậm chí là Từ Châu cũng sẽ là Cử Soái vật trong lòng bàn tay. Bây giờ Đào Khiêm đã là tuổi lục tuần, muốn dựa vào Đào Khiêm lâu dài ủng hộ Mi Gia hương thịnh phồn vinh cũng không hiện thực. Đúng rồi, Cử Soái, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ta Mi Gia còn có một tiểu muội, muốn cùng Cử Soái kết cái quan hệ thông gia, Cử Soái ý như thế nào? Nghe được cái này, Diệp Thần khẽ miệng giật giật. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, kết thân dĩ nhiên kết đến trên đầu hắn. Mi phu nhân, có vẻ như cũng là đại mỹ nữ a. Chương 74, chiến mã ba bộ đăng tràng cụ cụ. Diệp Thần nghe Mi Trúc chủ động nhắc tới cái này, chiến thuật tính ho khan rút lui. Đối với Mi Trúc ý nghĩ này, nếu để cho Diệp Thần tới đánh giá lời nói, rất lớn mật. Hắn cực kỳ ưa thích. Bất quá, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Việc này sau đó lại nói, các ngươi trước dắt vãi thất chiến mã, cùng ta đi trong thành hàng rèn đi một chuyến. Diệp Thần hiển nhiên còn chưa quên, lần này tới nơi này chính sự. Sau nửa ngày, hàng rèn phía trước, chúa công, ngươi để chúng ta đem chiến mã đưa đến nơi này tới làm gì? Điển Vi một cái sắc ngu ngơ, giờ phút này nhìn xem ngay tại bận rộn tợ rèn, không hiểu hỏi thăm. Ha ha, chờ chút ngươi sẽ biết. Diệp Thần nhìn đồng dạng Điển Vi, bán được nút. Lão Lý, đem phía trước ta để ngươi chế tạo bộ kia yên ngựa cùng giáp ngựa lấy tới. Bây giờ hàng rèn, tại Diệp Thần kinh doanh phía dưới, đã sớm biến thành Giang Đô huyện xưởng công binh. Tại hắn đưa ra cực cao đãi ngộ phía sau, toàn bộ Quảng Lăng quận, thậm chí ngoại châu một chút thợ rèn đều bị hắn toàn bộ cho chiêu mộ tới. Nghe được yên ngựa cùng giáp ngựa hai cái từ này, tất cả mọi người là sửng sở, không hiểu chính mình chúa công đang làm cái gì. Thậm chí ngay cả Triệu Vân đều mở bức. Thời đại này, trọng trang kỵ binh còn chưa có xuất hiện, toàn bộ đều là khinh kỵ binh. Ngựa còn có thể khoác khải giáp, quả thực vượt qua bọn hắn tăng quan. Cử Soái, đây là ngài lần trước để chế tạo yên ngựa cùng giáp ngựa. Không nhiều lắm thời gian, tại Lao Lý phân phó xuống, mấy cái tiểu hỏa tử gánh từng bức thiết giáp nối đuôi nhau mà ra. Những thứ này đều là lần trước Diệp Thần dùng hệ thống ban thưởng tinh thiết đánh một chút tạo. Bất quá bởi vì thợ thủ công kỹ thuật không đủ, cùng trong nhận biết của Diệp Thần thiết phù đồ vẫn là có nhất định khoảng cách. Cuối cùng, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tinh thiết hắn ngược lại có thể cung cấp, thế nhưng chế tạo thiết giáp công nghệ, hắn cũng sẽ không a cuối cùng dứt khoát. Dựa theo trong ký ức của hắn bộ dáng, chế tạo cái đại khái tính toán. Chúa công, ngài chẳng lẽ muốn đem những cái này thiết giáp chuyển tại chiến mã trên mình? Triệu Vân cầm lấy một bộ mã giáp, dùng tay ước lượng trọng lượng, kinh hô một tiếng. Ha ha, biết ta người, Tử Long đây. Diệp Thần cười khẽ một đời, chỉ huy đám thợ rèn đem mã giáp cùng yên ngựa chỏng lên chiến mã. Theo lấy từng kiện yên ngựa chỏng tại chiến mã trên mình, nguyên bản liền cao lớn chiến mã, nháy mắt biến đến uy phong lẫm liệt lên. Kim loại thiết giáp phát ra u quang, nhìn thấy mọi người tại đây, trong lòng một trận phát lạnh. Chúa công, cái này giáp ngựa, còn có yên ngựa. Giờ phút này, dù cho là Triệu Vân loại ngựa này bên trên chiến tướng, nhìn thấy võ trang đầy đủ chiến mã, cũng không nhịn được trong mắt phát ra từng đạo tinh quang. Nhất là chiến mã phần bụng rơi xuống hai cái bàn đạp, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Diệp Thần nhìn xem mặc giáp chiến mã, cùng phối hợp chiến mã ba bộ đỉnh cấp trang bị, vừa ý gật đầu. Thời đại này, cũng không có hai bên bàn đạp xuất hiện. Thẳng đến Ngụy Tấn Nam bắt triều thời kỳ bên trong, kỵ binh tình hành, đúng nghĩa bàn đạp mới xuất hiện. Cùng Tây Hán thời gian bố bàn đạp khác biệt, Ngụy Tấn Nam bắt triều bàn đạp làm bằng sắt, kiên cố, không dễ chóc ra. Vẫn là hai bên bàn đạp. Như vậy, có thể trình độ lớn nhất giải phóng cưỡi người hai tay, khiến cưỡi người có thể vẹn vẹn lấy hai chân liền có thể khống chế cân bằng, từ đó có thể ở trên ngựa hướng, đâm, bổ, đánh các loại động tác. Kỵ binh sức chiến đấu bởi vậy có bay vọt tính tăng lên. Vì lấy bàn đạp phát minh, Ngụy Tấn Nam bắt triều thời gian, kỵ binh lần lượt phát triển tới kỵ binh hạng nặng thời đại. Thẳng đến Tống Mạt, phát triển đến đỉnh phong. Ngay lúc đó đội kỵ binh ngũ bên trong, nhân mã đều khoác khải giáp, võ trang đầy đủ, sử xương giáp kỵ cụ trang liên quan tới khôi giáp, kỳ thực sớm tại Tây Chu thời gian liền có xuất hiện, ngay lúc đó chiến mã chủ yếu dùng cho xe chiến. Trên ngựa lật giáp chính là vì tăng cường xe chiến bên trong lực phòng hộ. Nhưng mà, khi đó mã giáp, hình dạng và cấu tạo đơn sơ, chủ yếu từ ngựa trụ, cổ ngựa giáp, tả hữu thân ngựa giáp ba bộ phận tạo thành. Tuy là cung cấp nhất định lực phòng hộ, nhưng bởi vì không có ngựa làm hùng, cũng liền là thân ngựa tiền bộ phòng hộ bộ phận lắp giáp, mà mặt bên thân giáp làm chỉnh thể thức, cho nên một khi tiến hành cao tốc chạy, ngựa liền sẽ bộc lộ ra giáp ngựa phòng hộ bộ vị. Cùng lúc đó, loại này cũ kỹ giáp ngựa, ở một mức độ nào đó sẽ còn gây trở ngại chiến mã động tác, có thể nói là hại lớn hơn lợi. Sau đó trận quan độ thời gian, Tào Tháo tại thất bại cường địch Viên Thiệu phía sau, từng than thở nói, bản sơ giáp ngựa 300 cỗ, ta không thể có 10 bộ. Như vậy có thể thấy được, giáp ngựa cho dù ở thời đại này, cũng là ít càng thêm ít. Hậu Hán thư bên trong liền có chỗ ghi chép, khải giáp không lăn lộn dùng, khải làm bằng sắt, giáp làm ra quy định. Tào Tháo nói giáp ngựa chỉ là hoàn mỹ một bộ làm bằng sắt giáp ngựa, chiếm cứ Hà Bắc, binh hùng tướng mạnh Viên Thiệu cũng chỉ có 300 cỗ. Mà bây giờ Diệp Thần, chiến mã cùng gang cũng không thiếu, chỉ cần hắn muốn, thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra một chi nhân số mấy ngàn trọng giáp kỵ binh quân đoàn. Đây chính là tương lai hắn tranh đoạt thiên hạ vô liếng. Lao Lý, lấy một bức thiết giáp tới, cho Tử Long mang bảo. Diệp Thần đối thợ rèn Lao Lý phân phó một câu. Theo sau, thời gian không bao lâu, toàn thân mặc giáp Triệu Vân, cưới tại toàn thân khoác sắt khải trên chiến mã. Chúa công, đây chính là ngài nghĩ ra được kỵ binh. Từ trước đến giờ lạnh nhạt chỉ dụng, Nhìn thấy trước mắt Triệu Vân, người đều nhìn choáng váng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi biểu tình. Nhân mã cố giáp, toàn thân bao trùm, cung tên, đao thương trực tiếp coi thường. Thân này trang bị kỵ binh, nếu như phát động công kích, tất nhiên thế như bồ lôi, coi như trước mặt nắm chắc vạn đại quân, sợ cũng sẽ bị nháy mắt tách ra. Trình Dục trong đầu vừa nghĩ tới bức tranh này, trái tim lập tức run lên run lên. Không sai, đây chính là trọng trang thiết phủ đồ. Diệp Thần gật gật đầu. Đối với chi này vượt thời đại binh chủng, sớm xuất hiện tại Tam Quốc loạn thế, hắn đối trọng trang thiết phủ đồ uy lực có đầy đủ lòng tin. Lại thêm hai bên bàn đạp, trọng trang thiết phủ đồ điều khiển tính còn có thể tăng lên một bậc dài. Nói thật, nếu để cho hắn đối mặt cái này trọng giáp kỵ binh, loại trừ quay đầu liền chạy, hắn là nghĩ không ra phá giải biện pháp. Trọng trang toàn bộ khải kỵ binh công kích, khinh kỵ binh theo bên cạnh nhiệm hộ, có thể nói chiến trường vô địch tồn tại. Trọng trang kỵ binh liền là thời đại này hàng không mẫu hạng. Thử Long, từ hôm nay trở đi, tất cả chiến mã cùng khải giáp toàn bộ từ ngươi điều hành. Ta liền một cái điều kiện, bằng nhanh nhất tốc độ, cho tổ ta xây ra một cái 2000 người trọng giáp đội kỵ binh ngũ, cùng 1 vạn khinh kỵ binh đội ngũ. Nhận được mệnh lệnh, Triệu Vân lập tức xúc động tung người xuống ngựa, đối Diệp Thần ôm quyền mà nói: "Chúa công, Tử Long tuyệt không phục chúa công phó thác." Triệu Vân người mặc trọng giáp, tại toàn thân mặc giáp trên chiến mã thử một chút cảm giác, nhất là hai bên bàn đạp, càng làm cho hắn có loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Ngày trước cưỡi ngựa đều là dùng hai chân kẹp lấy bụng ngựa, như vậy mới có thể bảo đảm thân thể ổn định. Hiện tại có ngựa đạp, trên đùi có mượn lực lực lượng, vô luận là lập tức đối chiến, vẫn là lập tức xạ tiễn, đều biến phải cho dễ lên. Nhất là chiến mã toàn thân mặc giáp, một khi thành hình, cái kia lực sát thương tuyệt đối không thể địch nổi. Đừng nhìn trọng giáp kỵ binh chỉ có 2000 người, nhưng dù cho đối mặt gấp 10 lần quân địch, Triệu Vân Y nguyên có lòng tin, có thể một thoáng liền đem quân địch phá tan. Chương 75. Thái sử từ đánh tới Tử Long, ngươi bên này trước tuyển người huấn luyện, sau đó ta sẽ lại cho ngươi điểm đồ vật. Diệp Thần cười lấy đối Triệu Vân nói, 2000 thiết phủ đồ, tuy là số lượng hơi ít, nhưng bảo dưỡng thiết phủ đồ thành phẩm quá cao. Viên Thiệu chiếm cứ ký châu màu mỡ địa phương, mới tổng cộng kiếm ra 300 giáp. Hắn có thể làm 2000 trọng giáp kỵ binh, đã coi là không tệ. Cuối cùng, tạm thời không đề cập tới cái khác vật liệu cùng tài nguyên tiêu hao. Thiết phù đồ phối trí, đây chính là một người ba ngựa. 2000 thiết phù đồ, 6000 con chiến mã nhưng là một thoáng đi ra. Lại thêm còn muốn thành lập một chi 1 vạn khinh kỵ binh đội ngũ. Lại là một người song ngựa phối trí. Chính mình cái này 3 vạn 5000 con chiến mã, nhưng chẳng phải không còn ư hơn nữa chiến mã giáp ngựa, ánh sáng một bộ trọng lượng liền có trên 100 cân. Mặc dù mình thu được một nhóm lớn gang, nhưng tính thế nào không đủ dùng. Theo xuyên qua mà tới, Diệp Thần dĩ nhiên lần đầu tiên có nghèo bức cảm giác. Chúa công, ngươi cái này còn thế nào bất công đây? Ngươi nhìn một chút, Tử Long đều có trọng trang kỵ binh. Ta cái này trọng giáp mạch bao quân, có phải hay không thuận tay cũng cho ta nhiều tạo điểm? Nghe nói như thế, Diệp Thần khỏe miệng giật giật. Lấy cái gì cho ngươi tạo bộ binh trọng giáp á, lần này thật không còn. Một giọt đều không còn. Dưới màn đêm, Giang Đô huyện bên trong nào đó một gian khách sạn bên trong. Nhị công tử, chẳng lẽ ngài thật chuẩn bị đầu nhập vào Diệp Thần cái hoàng cân quân này ư? Ngài dù sao cũng là con em thế gia a. Lúc này, Mi Gia liền lão bộ Mi Trung, nhìn xem ánh đến phía dưới mi trúc lúc sáng lúc tối khuôn mặt, vạn phần lo lắng nói: "Diệp Thần nếu như cũng là con em thế gia, nếu như có thể có một cái quan thân, đầu nhập vào hắn, tại Mi Trung nhìn tới, cũng không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Thần hắn là hoàng cân quân phản tặc, đầu nhập vào hắn, liền là mang ý nghĩa Mi Trúc sau này cũng là phản tặc một thành viên. Trung thúc, việc này ngươi vẫn là không hiểu được a." Mi Trúc nhìn chính mình lão bộ một chút, chậm chậm lắc đầu. Thế gia đại tộc, như muốn tại trong loạn thế sinh tồn, liền nhất định áp áp đối nhân tuyển. Một khi áp sai, vậy thì có khả năng thân chết tộc diệt. Đây cũng là thế gia vì sao lại nhiều mặt đặt cược nguyên nhân chỗ tồn tại. Dù cho là áp sai, tại một phương thế lực khác cũng áp có tập trung. Đây chính là bảo hộ thế gia vĩnh tồn căn bản chỗ tồn tại. Bây giờ Mi Gia đầu nhập vào Đào Kiêm, quan cư từ châu biệt giá. Trong mắt người ngoài, Mi Gia dễ sâu cây lớn, danh tiếng vô hạn. Nhưng Mi Gia chính mình lại rõ ràng, cái này rất có thể liền là Mi Gia cuối cùng hoàng hôn. Đào Kiêm vội tác cuối cùng tại cái kia để đó. Chờ sau khi hắn chết, tan đàn sẽ né. Mi Gia làm không tốt cũng sẽ tác động đến. Nguyên cớ, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, Mi Gia nhất định cần muốn sớm làm chính mình tìm một đầu đường lui. Trung thúc, dùng ta xem, Quảng Lăng quận thái thú Trương Siêu, tuy là binh mã rất nhiều, nhưng người này mới có thể đồng dạng, bộ hạ chỉ có Tàng Hồng một thành viên đại tướng, năng lực có thể che chở đất đai một quận. Nhưng luận đạo tranh thiên hạ, hắn bây giờ không có tư cách kia. Kỳ thực, Mi Gia trên mặt nổi tốt nhất đường lui, liền là tân nhiệm Quảng Lăng quận thái thú Trương Siêu. Nhưng Mi Trúc cũng không nhìn kỹ hắn, đừng nói chính hắn so Diệp Thần mới có thể chênh lệch rất xa, liền hắn thủ hạ Tàng Hồng, so với Diệp Thần bộ hạ Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi đám người, khoảng cách khá lớn. Mà trước đây, Trương Siêu tự mình dẫn 3 vạn đại quân, chặn giết Diệp Thần, lại thất bại thảm hại. Vẫn chưa thể nói do vấn đề ư? Thế nhưng công tử, cho dù ngài không coi trọng Trương Siêu, không phải còn có Viên Bản Sơ cùng Viên Công Lộ có thể chọn ư? Làm sao đến mức lựa chọn một cái phản tặc a? Mi Trung Y nguyên không thể lý giải chính mình công tử cái lựa chọn này. Viên Bản Sơ tại phía xa Ký Châu, Viên Công Lộ bây giờ tại công phạt Thanh Châu. Hai người này ta Mi ra không với tới a? Mi Trúc thở dài một tiếng. Hắn tất nhiên cũng biết, đầu nhập vào Viên Thiệu là lựa chọn tốt nhất. Tứ thế tăng công, ai không muốn đầu nhập vào? Còn có, Viên Bản Sơ cùng Viên Công Lộ thủ hạ, nhân tài biết bao nhiêu đây? Ta Mi Gia thực tế khó mà xuất đầu a. so với dệt hoa triển ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Viên Thiệu treo lên tứ thế tam công tên tuổi, nhân tài đều chạy chỗ của hắn đi. Coi như Mi gia chủ động đầu nhập vào, Viên Thiệu cũng chưa chắc coi trọng. Mi gia đời đời buôn bán, cùng những cái kia thi thư gia truyền uy tín lâu năm thế gia so sánh, vẫn là có khá lớn khoảng cách. Tại nó tại Viên Thiệu nơi đó nhiệt tình mà bị hờ hững, không nhận chào đón, không bằng sớm đầu tư nơi khác. Mi gia đại bản doanh tại Từ Châu, mà Viên Thiệu đại bản doanh tại Kỳ Châu, coi như bọn hắn dán đi lên, cũng không giúp được Viên Thiệu bao nhiêu đội vàng. Thế nhưng, một khi toàn lực trợ giúp Diệp Thần bắt lại Từ Châu, bọn hắn Mi gia khả năng thoáng cái liền thắng đã tê dần. Ai? Quan hệ gia tộc tồn vong thời khắc, ta liền cũng là không có biện pháp. Bây giờ Đào Khiêm còn không chết, nhà hắn đối với Đào Khiêm, bất quá cũng chỉ là đoạn tuyến đầu tư thôi. Muốn để gia tộc trưởng lâu thịnh vượng xuống dưới, nhất định phải tìm tới một cái lâu dài dựa vào. Thú hổ. Mi Trúc hồi tưởng lại Diệp Thần đoạn đường này đi tới đủ loại, ánh mắt từng bước biến đến kiên định. Ai nói một ngày phản tặc, cả đời liền là phản tặc. Năm đó cao tổ hoàng đế, không phải cũng là tứ thủy đỉnh một đỉnh trừ ư? Ai có thể nghĩ tới, Đại Tần sẽ kết thúc một cái lưu manh trong tay, treo trăng đầu ngọn liễu, không trung bầu trời đầy sao. Giang đô huyện nha môn, làm việc trong phòng. Bây giờ chúa công bộ hạ lương thảo đầy đủ, lại có trọng giáp thiết phù đồ. Sau này công phạt Quảng Lăng quận, tất có thể đánh một trận kết thúc. Tiếp xuống, liền là muốn biện pháp mời chào càng nhiều nhân tài. Trình Dục nhìn trước mắt ánh đến, trong miệng tự lẩm bẩm. Theo sau trong mắt phát ra một vòng lanh quang, nâng bút tại vài gấm bên trên, tô tô vẽ vẽ. Hắn bên trên viết, đều là tại hắn du học thời gian, nhận thức các nơi nhân tài cùng hảo hữu trí giao. Người tới, đem Vương giáo úy gọi tới. Không nhiều lắm một hồi, giáo úy Lão Vương gõ cửa bài kiến. Tiên sinh, không biết đêm khuya gọi ta tới trước, không biết có chuyện gì. Lão Vương cung kính ôm quyền hỏi. Cái người này cầm lấy. Trình Dục đem một chồng tự viết đưa cho Lão Vương. Những này là ta bài thiếp. Người theo bài thiếp, đem người cho ta mời đến Giang Đô huyện. Nếu có người không nguyện ý tới, lại nói nơi đây. Trình Dục ngữ khí phát lạnh. Vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp, đem người cho ta trói tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Lão Vương không có hỏi nhiều, ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Tại Lão Vương rời đi về sau, Trình Dục đẩy ra song cửa, nhìn xem không trung trăng sáng, sao lốm đốm đầy trời. Nhất thời mặt lộ hồi ức thân sắc. Bây giờ hắn đi theo Diệp Thần cũng một năm có thừa, cũng coi là thấy tận mắt Diệp Thần một đường vùng dậy. Theo lúc trước Lạc Đà Sơn bên trong, thủ hạ binh bất quá 1000, hoang mang rối loạn như chó nhà có tang. Đến hiện tại, chiếm cứ một huyện địa phương, quản lý bách tính 40 vạn, binh mã 2 vạn, mang giáp mấy ngàn. Lập tức đất đai một quận, liền muốn dễ như trở bàn tay. Hồi tưởng lại phát sinh hết thảy, trong lúc nhất thời, Trình Dục phảng phất giống như trong ngộng. Tương lai tranh giành thiên hạ, chắc chắn có chúa công một chỗ cắm rủi. Nhất định. Gió đêm thổi đến Trình Dục trên mặt. Trình Dục tự tin cười một tiếng, quay người nghỉ ngơi đi. Mà lúc này, Thái sử từ chính giữa một đường một nắng hai sương hướng về Giang Đô huyện quần quận mà tới. Lần này, mặc kệ có thể hay không cứu ra lão nương, ngược lại hắn là không có ý định sống. Ngoa tạo, thừa dịp ta không tại, trộm ta quê nhà. Chẳng qua nhất phách lương tán, chém ngươi Diệp Thần đầu chó, trước tiêu tan trong lồng ngực nộ khí lại nói. Chương 76. Thu phục Thái sử từ Nguyệt Thỏ lặng lẽ rơi, kim ô dâng lên. Lại là một ngày mới đến. Ngày hôm đó, Diệp Thần cùng Triệu Vân, Điển Bi, Hứa Trừ ngay tại huyện nha bàn bạc tăng cường quân bị thủ tục. Cứ soái, huyện nha ngoài có người khiêu chiến. Một vị sĩ tốt đội vàng đi vào phía sau nha môn, bẩm báo nói: "Nghe vậy, Diệp Thần liền là sức sở. Này làm sao huyện nha bên ngoài còn có gọi chiến? Cái này là người nào? Chẳng lẽ là Trương Siêu đánh tới? Nhưng cái này cũng không đúng. Nếu như Trương Siêu đều có thể đánh tới cổng huyện nha, hắn không có lý do gì không nói trước biết ta." Diệp Thần vội vã mang theo Triệu Vân, Điển Bi, Hứa Trừ ba người ra huyện nha xem xét tình huống. Vừa ra huyện nha, liền thấy một tráng hán tay cầm tiết kích, đứng ở cổng huyện nha chửi ầm lên: "Diệp Thần cẩu tặc, ngươi không là người. Thừa dịp ta ra ngoài, kiếm lời ta lão mẫu. Diệp Thần, đem ta Thái sử từ lão mẫu cho trả qua tới." Nghe được đối phương tự giới thiệu, Diệp Thần liền cười. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng đem vị này Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp võ tướng cho chờ đến. "Ngươi tặc, tu muốn tùy tiện, cũng dám mắng ta chủ." Diệp Thần bên này còn chưa lên tiếng, Hứa Trừ lập tức không ngồi yên được nữa. Hắn từ lúc đi theo Diệp Thần đến nay, mỗi ngày không phải ăn, liền là ngủ. Nhan gọi là một cái nhức cả trứng. Tại Hoàng Cân quân bên trong, hắn liền cùng một cái tiểu trong suốt đồng dạng, không có một chút tồn tại cảm giác. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Hứa Trừ làm sao có thể nhẫn. Hắn vốn là tính tình nóng nảy, tính nôn nóng. Bây giờ nhìn thấy thật vất vả có cơ hội biểu hiện, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Nhấc lên trong tay hỏa vân đao, quát lên một tiếng lớn, liền hướng về Thái sử từ vào tới. Ầm. Vũ khí va chạm âm thanh liên tiếp vang lên. Trong mấy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục tuyển. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, hai người đều là đương thế mãnh tướng. Vừa mới giao thủ, liền là biết đụng tới cao thủ, nhất là Thái sử từ càng là kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nho nhỏ Hoàng Cân quân phản tặc trong quân, dĩ nhiên tàng long ngọa hổ. "Ta nói ngươi Hứa Trừ, đến cùng được hay không a?" Điển Vi ha ha vui lên, tại một bên âm dương và khí. Nghe xong lời này, Hứa Trừ mặt mũi lập tức nhịn không được rồi, sầm mặt lại lần nữa hướng về Thái sử từ công tới. Vũ khí va chạm, trong thời gian ngắn, hai người lại nhanh chóng giao thủ hơn trăm hiệp. "Không tệ, là cái hảo thủ, ngươi cái này kích pháp cũng là được xưng tụng là xuất thần nhập hóa. văn nhân tương kinh, võ nhân tướng nặng, có khả năng tại thủ hạ mình chống đỡ hơn trăm hiệp, cái này thái sử tử thực lực cũng coi như đạt được Hứa Chử tán thành. Hứa Chử vốn là hãn tướng một cái, trời sinh thần lực, năm đó ở Tiếu Quận xé sát hổ báo mà nổi tiếng trong thôn. Bình thường hắn liền thường cùng Điện Vi so chiêu, hai người ai cũng không làm gì được đến ai. Trước mắt vị này thái sử tử tuy là cùng Điện Vi đồng dạng, vũ khí là thiết kích, nhưng hai người đấu chiến phong cách hoàn toàn khác biệt. Điện Vi đại khai đại hợp, dốc hết toàn lực, dùng lực thủ thắng. Nhưng trước mắt người, kích pháp tinh diệu, biến hóa đa đoan, dùng xảo thủ thắng, dừng tay. Đột nhiên, ngay tại hai người rằng có sự tình, thái sử tử lão nương bị hai vị tỷ nữ cho dịu đỡ đi ra. Mẹ, nhìn thấy lão nương xuất hiện, thái sử tử cũng không nói hoài tới mở rộng cửa sau nguy hiểm, bay thẳng chạy vội tới lão nương trước mặt, bịch một thoáng quỳ xuống, quan tâm hỏi: "Mẹ, lão ngài không có sao chứ? Diệp thần cầu tặc kia không có làm khó ngươi đi. Ngươi hải tử này, thế nào không phân tốt xấu, liền cùng cử soái bộ hạ đại tướng giao thủ." Nhìn xem vị dưới đất thái sử tử, lão phụ nhân trực tiếp mắng lên: "Còn có, cử soái thế nhưng lão nương ân nhân của ta, ngươi dám xưng hô hắn là cầu tặc? Lương tâm của ngươi đây, bị cho ăn." Nghe nói như thế, thái sử tử người đều ngộp. Hắn một lòng có lẽ cứu lão nương, ai có thể nghĩ tới, lão nương gặp mặt, không nói hai lời, đối với hắn đầu tiên là một trận chửi ầm lên. "Cử soái, con ta lô mãng, mời cử soái chớ trách." Mà nhìn lão phụ nhân thuyết phục con ta, đầu nhập vào cử soái. Diệp thần nghe vậy, không có nói thêm cái gì, cười nhạt một tiếng, đối lão phụ nhân gật đầu nói: "Gian khổ đại nương." Nhân mã tán đi phía sau, thái sử từ đỡ lấy chính mình lão nương, tiến về Giang Đô huyện nơi ở mẹ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Cái này Diệp thần đang yên đang lành, thế nào hoàn thành ngài ân nhân đây? Ngài nhưng biết hắn là ai ư? Lão phụ nhân nhìn một chút con của mình: "Lão nương ta có thể không biết sao, chẳng phải là hoàng cân quân ư? Vậy ngươi còn?" Thái sử từ càng nói, trên mặt thần sắc càng nhanh. "Ha ha, lão nương ngươi sống đến từng tuổi này, mắt nhưng không ngủ." Lão phụ nhân cười nói: "Ai nói phản tặc liền không thể là người tốt? Nếu như không có cử soái, liền ta cái này một thân bệnh, nói không chắc đợi không được gặp lại ngươi một lần, ta liền chết." Nhìn, đây là cử soái đưa lão nương ngươi nhà lớn. Lão phụ nhân đi đến một gian quy mô to lớn, tráng lệ nhà lớn phía trước, dừng bước lại. "Cái này chỗ nhà, liền là trước đây bản địa thế gia Lưu lão gia nhà. Bây giờ bị Diệp thần mượn hoa hiến vật, đưa cho thái sử từ lão nương." Nhìn thấy trước mắt nhà lớn, thái sử từ người đều trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ ra, Diệp thần đi lên liền là thủ bút lớn như vậy là vì cái gì. "Đi, vào xem một chút chúng ta nhà." Lão phụ nhân không khỏi thái sử từ phân trần, trực tiếp kéo lây hắn tiến vào nhà lớn. Chờ tại hậu trạch ngồi, tỷ nữ nhóm bưng tới từng phần thức ăn: cháo nô, cải mẹ, bánh bột trắng, mì thịt dê, thịt kho tàu, khoai tây hầm thịt bò nạm, xinh trên bánh sủi cảo, thịt bò nướng, nướng thịt dê, xương gà canh, xương heo canh. "Nhi tử, đoạn đường này đi tới chắc hẳn ngươi cũng đói bụng, nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Lão phụ nhân nhìn xem thái sử tử, từ ái cười một tiếng, nhìn trước mắt thức ăn: "Cái này mẹ nó cũng quá phong phú a, hoàng đế đều không kịp ăn những vật này a." "Cái này, cái này." Thái sử tử nhìn thấy những cái này, cũng không biết nói cái gì cho phải. "Thế nào, thấy đều chưa thấy qua a? Nghe nói tại cử soái trong quân, dưới trướng hắn binh sĩ bữa bữa đều ăn những thứ này." Thái sử tử con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. "Cái gì? Đại đầu binh mỗi ngày đều có thể ăn những cái này? Nhi tử, lão nương mắt cũng không ngủ. Cử soái mặc dù là hoàng cân quân, nhưng ngươi nhìn, hắn quản lý bách tính, sinh hoạt như thế nào? Dưới trướng hắn binh sĩ, đãi ngộ như thế nào? Mẹ biết, con ta từ nhỏ có chí lớn, muốn dựa một thân võ nghệ, giành được lập tức phú quý. Nhưng ngươi cảm thấy, dạng gì nhân tài là minh chủ? Hạ người gì mới có thể đạt được thiên hạ này?" Lão phụ nhân lại nói nơi này, thần sắc cũng nghiêm túc lên. "Vi nương cảm thấy, đó chính là đem chúng ta dân chúng làm người nhìn người. Mà cư soái chính là người như vậy. Nhi tử, ta đem mệnh bán cho cư soái, không thua thiệt." Trên mặt thái sử từ thần sắc động dung, nhìn trước mắt một bát bát chưa từng thấy qua thức ăn, lại vừa liên tưởng vừa mới giao thủ mãnh tướng, ánh mắt từng bước trở nên kiên nghị, nháy mắt làm ra quyết định kỹ càng phía sau, liền cơm cũng không nói hoài tới ăn, thẳng đến huyện nha mà đi. "Cư soái, nếu là không bỏ, thái sử tử nghĩa nguyện đầu nhập vào cử soái." Thái sử tử nửa quỳ Diệp thần trước mặt, ôn quyền động dung nói. Chương 77. Siêu cấp lúa nước mẫu sinh, kinh ngạc đến ngây người mọi người ha ha ha. Diệp thần cao giọng cười một tiếng. "Thái sử tử nghĩa, trung nghĩa vô song, cho ngươi tương trợ, đại nghiệp có hy vọng a." Diệp thần một cái bước nhanh về phía trước, liền đem quỳ dưới đất thái sử tử cho kéo lên. "Chúc mừng chúa công, đến lương tướng tương trợ." Một bên trình dục đám người, cũng là rất có ánh mắt, nhộn nhịp mở miệng chúc mừng. Diệp thần vỗ vỗ bả vai của thái sử tử, vừa ý gật đầu. "Bây giờ vừa vặn muốn đối Trương Siêu dụ binh, lúc này thu phục thái sử tử, chuyện này ý nghĩa là hắn trong quân lực lượng lại tăng mạnh rất nhiều. Trong lịch sử thái sử tử, loại trừ võ lực bên ngoài, quan trọng hơn một điểm, liền là lòng trung thành của hắn. Đạt được thái sử tử, tương đương Diệp thần lại nhiều thêm một vị nhưng phó thác tính mạng đại tướng. Thời gian trôi mau như ngày số, trong mấy mắt, thời gian mấy tháng liền đi qua. Sơ bình năm đầu, giữa tháng 10, Giang Đô huyện. "Chúa công, dựa theo phân phó của ngài, ngài cho cái kia hạt lúa đã trồng xuống, chắc hẳn tiếp qua 2 ngày, liền có thể thu hoạch được." Thời khắc này trình dục, ngay tại trong huyện nha đối Diệp thần báo cáo lấy gần nhất khoảng thời gian này khai khẩn tiến độ. Từ lúc hơn 5 vạn nạn dân đi tới Giang Đô huyện phía sau, hao phí mấy tháng thời gian cùng vô số thuế ruộng, cuối cùng miễn cưỡng để những người này dàn xếp lại. mà nạn dân khai khẩn hoang địa sự tình, bây giờ cũng nhìn thấy mặt mũi, lập tức liền muốn đến bội thu thời gian.
Tốt,
chờ nhóm này hạt lúa thu hoạch hoàn tất phía sau, liền là chúng ta đối Trương Siêu động thủ thời điểm. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, Diệp Thần cũng cảm thấy bắt lại Quảng Lăng quận thời gian đến. Thử Long, người bên kia tiến độ như thế nào? Diệp Thần ánh mắt chuyển hướng Triệu Vân. Triệu Vân vội vã báo cáo: "Chúa công, bây giờ trong quân binh mã tổng cộng 25.000 người, trong đó trọng giáp thiết phù đồ 2.000, trọng giáp mạch đao quân 1.000, khinh kỵ binh 1 vạn, còn lại 1 vạn 2 đều là mặc giáp bộ binh. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, theo phía trước hàng tốt, Giang Đô huyện Bách Tính cùng nạn dân bên trong lại mở rộng không ít người xung nhập trong quân. Giang Đô huyện dựa vào một huyện địa phương nuôi trọn vẹn 2.500.000 sĩ tốt, quy mô có thể so một quận binh lực, mà nguyên cớ có thể làm được đây hết thảy đều quy công tại Diệp Thần khủng bố hậu cần bảo hộ năng lực. Mỗi ngày 30 vạn phần cháo nô, bánh một trắng, cải mẹ, nuôi dưỡng quá nhiều Bách Tính, mà những thịt kia ăn toàn bộ cung cấp cho quân đội. Nói thật ra, nếu như không bắt lại càng lớn địa bàn, thu thập càng nhiều Bách Tính, cùng dắt càng nhiều điểm danh vọng, lại tiếp tục như thế, dù cho Diệp Thần thân mang hệ thống đều cảm giác có chút cố hết sức. Cuối cùng, bây giờ Giang Đô huyện tổng cộng không đến 50 vạn người, lại không bắt lại Quảng Lăng quận, Diệp Thần thật muốn nghèo làm quần cộc. Chờ ngày mùa thu hoạch phía sau, lập tức phát binh Quảng Lăng. Diệp Thần nghe xong báo cáo, giải quyết dứt khoát nói: "Đã để Trương Siêu nhảy nhót lâu như vậy, nếu là không báo lên lần chặn giết mối thủ, đây cũng không phải là Diệp Thần tính cách. Chúa công, những cái kia mới khai khẩn hoang địa, thật có thể đem lương thảo cung ứng bên trên ư?" Trình Dục biết lập tức liền muốn phát binh, không phải không có lo lắng hướng Diệp Thần hỏi. Lần này, tuy là khai khẩn 3 vạn mẫu hoang địa, nhưng cuối cùng đến cùng có thể sản xuất bao nhiêu lương thực, trong lòng hắn thật sự là không cân nhắc. Dựa theo bình thường kinh nghiệm tới nhìn, một mẫu đất nhiều nhất sinh lương thực 200 cân, cũng liền là 10 thạch tả hữu. 3 vạn mẫu hoang địa, cho dù tại thu hoạch tốt dưới tình huống, nhiều nhất cũng bất quá là hơn 30 vạn đá lương thực. Điểm ấy lương thực, lớn nhất cung ứng đại quân 3 tháng. Liên cái này, vẫn là thuần lý luận tính toán. Vạn nhất có cái bất ngờ gì, vậy coi như là trời sập họa. Ha ha, không sao, trong đức việc này ngươi cũng không cần quan tâm. Diệp Thần tự tin cười một tiếng. 3 vạn mẫu hoang địa bên trong, trồng đều là hệ thống cải tạo qua siêu cấp lúa nước, há có thể dựa theo hán triều mẫu sinh tới tính toán? Chờ 2 ngày sau đó, đợi đến thu hoạch xong xem xét, tuyệt đối kinh bạo bá các ngươi xem. 2 ngày phía sau, Giang Đô huyện bên ngoài, chúa công, ngài không phải nói bậy, cái này một mẫu đất sản lượng thật có thể đến 2.000 cân, chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Từ trước đến giờ lạnh nhạt chỉ dụng, nghe được Diệp Thần thuyết pháp này, kém chút đem cằm chấn kinh. Đây cũng chính là chủ công mình, hễ biến thành người khác nói lời này, Trình Dục tuyệt đối cởi xuống chính mình giày, dùng đế giày cuồng hô đối phương vã miệng. Nói đùa, từ lúc có lịch sử văn hiến ghi chép đến nay, liền không nghe nói qua loại cái gì có thể mẫu sinh qua 1.000 cân. Chẳng lẽ cái này trong đất trông vẫn là tiên trùng? Yên tâm đi, trọng đức, chúng ta cũng nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi cũng biết cách làm người của ta. Chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không nói mỏ. Đúng không, Văn Cơ muội muội? Diệp Thần lông mày nhíu lại, đối Thái Văn Cơ trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Thái Văn Cơ phấn nộn gương mặt không khỏi hơi đỏ lên, phảng phất như quả táo chín đồng dạng, hết sức mê người. Cái này, nhìn thấy tấm này chẳng cảnh, người thành thật Trình Dục khỏe miệng giật giật. Tiếp đó, bất động thanh sắc nhìn Thái Ung một chút. Chúa công a, luận dũng còn phải là ngươi a, cũng dám ngay trước đương thế đại nho Thái Ung đùa giỡn nhân gia nữ nhi. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Thái Văn Cơ. Đã trọng đức tiên sinh không tin ta, cái kia Văn Cơ muội muội, chúng ta liền đánh cược như thế nào? Bên này, Thái Văn Cơ còn chưa lên tiếng, sau lưng Diệp Thần điện vi úng thanh đúng khí nói: "Chúa công, ta thích nhất cược. Cái này cược, ta cùng ngươi đánh." Diệp Thần không trả tức giận nhìn điện vi một chút: "Nơi này có ngươi chuyện gì? Có bao xa, ngươi cút cho ta bao xa?" Diệp Thần cười mắng điện vi một câu, ánh mắt chuyển hướng Trình Dục. "Trọng đức, bắt đầu thu hoạch a." Diệp Thần tự tin cười một tiếng, đối Trình Dục nói: "Không lâu lắm thời gian, phụ trách thu hoạch, nghiền ép, cân nặng người." Trong miệng vang lên liên tục tiếng kinh hô: "Trời ơi, cái này lúa nước thật mẫu sinh qua 1.000 cân. Cái này một mẫu mẫu sinh, chỉ là ban đầu sưng. Có kinh nghiệm nông hộ, dựa vào chính mình trải qua kinh nghiệm, cho dù một mẫu đất không có thu hoạch xong, liền có thể suy tính ra đại khái mẫu sinh. Đại nhân, cái này một mẫu mẫu sinh, theo lão hán tới nhìn, tối thiểu nhất 1.200 cân hướng lên." Một vị lão nông mặt mũi tràn đầy vui mừng đi tới trước mặt Diệp Thần báo cáo. Vừa nghe thấy lời ấy, Thái Ung, Thái Văn Cơ, Trình Dục đám người, trong đầu nháy mắt vang lên một đạo kinh lôi, một trận tê dại cảm giác theo dưới chân sông thẳng đỉnh đầu. Mẫu sinh 1.200 cân, còn chỉ ít, cái này mẹ nó là lúa nước. Phải biết, tại bọn hắn trong nhận thức, mẫu sinh hơn 200 cân đã tính toán thu hoạch lớn, hiện tại trực tiếp lật gấp 5 lần nhiều. Đây là cái quỷ gì? Trong nháy mắt, loại trừ bên ngoài Diệp Thần, tất cả tam quan nháy mắt tan vỡ. Không tệ. Diệp Thần vẫn như cũ một mặt hờ hững, đối với kết quả này, hắn loại trừ nhẹ nhàng gật đầu bên ngoài, không có bất kỳ dư thừa tình cảm biểu thị. Nói thật, cái này sinh lương thực vẫn là so hắn trong dự đoán muôn thấp. Theo lý mà nói, hẳn là có thể đủ đến mẫu sinh 2.000 cân trở lên. Bất quá, bị quản chế tại Tráng Hán gieo trồng kỹ thuật hạn chế, có thể có cái này mẫu sinh cũng coi như vẫn được, cũng không thể đem Tráng Hán gieo trồng điều kiện cùng hậu thế so sánh. A, mọi người thấy trên mặt Diệp Thần cái kia nhàn nhạt ghét bỏ thần sắc, người đều choáng váng. Đại ca, cái này đều mẫu sinh hơn 1000 cân. Ngươi cái kia một mặt ghét bỏ biểu tình cái quỷ gì? Chương 78. Thái thú, không tốt, Hoàng Cân Quân đánh tới Sơ Bình năm đầu, tháng 10 phía dưới, Từ Châu. Từ Trọng, gần nhất nghe ngươi cùng Giang Đô huyện đi rất gần a. Từ Châu trị sở phía dưới, một vị văn sĩ trung niên, nhìn thấy bóng dáng Mi Trúc, mở miệng cười hỏi. Mi Trúc nhìn người tới, cũng là lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Nguyên Dung a. Mi Trúc đấy mắt hiện lên một chút cảnh giác, giả bộ không có chuyện gì cười nói. Bất quá là trong nhà một chút suy nghĩ, cần ta hướng Giang Đô huyện đi một chuyến thôi. Ngươi cũng biết, bây giờ loạn thế tiền khó tránh a. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Ha ha, lời này có lý. Trần Đăng cười ha ha một tiếng. Bất quá Từ Trọng còn phải chú ý bản thân an nguy a. Chớ có mệnh kiếm tiền, không mạng dùng tiền. Trần Đăng vừa nói, một bên dùng ánh mắt không ngừng xem kỹ Mi Trúc, phảng phất xem thấu hết thảy. Kỳ thực, Mi Trúc có thừa nhận hay không, cũng không đáng kể. Hễ là cái có lòng người đều có thể nhìn ra. Mi Trúc hiện tại tám thành là Diệp Thần người. Trần gia, đồng dạng thế tử Châu thế gia đại tộc. Mi Trúc nhưng biết, Trần Đăng Trần Nguyên Rồng, cũng không phải cái gì thiện cùng lớp. Phụ thân của hắn chính là Trần Quê. Tráng hán danh sĩ, đồng dạng xuất thân danh môn thế gia, tổ tiên đã từng có người đảm nhiệm qua thái úy chức vụ. Luận danh vọng, tại Từ Châu, Trần gia còn tại Mi gia bên trên. Không sao, đi Giang Đô cũng được, không đi Giang Đô cũng được. Ngày mùa thu hoạch phía sau, Quảng Lăng sợ là sẽ không an tâm. Trần Đăng cười ha ha nói, từ xưa đến nay đều là ngày mùa thu hoạch phía sau động binh. Hiện tại ai cũng biết, Quảng Lăng thái thú Trương Siêu cùng Hoàng Cân Quân cử xoáy Diệp Thần. Đó là nếu không chết không nứt. Cuối cùng, một núi không thể chứa hai hổ, ai có thể thắng lợi, ai liền nắm giữ Quảng Lăng quận. Vô luận là Trương Siêu cũng tốt, vẫn là Diệp Thần cũng tốt. Trước mắt bọn hắn cùng Từ Châu không có quan hệ gì. Mỗi quét trước cửa chính Minh Tuyết, không quản người khác trên ngoài xương. Đây là hiện tại thế gia đại tộc phổ biến tâm thái. Nguyên cớ, dù cho Trần Đăng nhìn ra Mi Trúc cùng Hoàng Cân Quân thật không minh bạch, cũng không nói cái gì. Nhiều thả đặt cược, bất quá là thế gia đại tộc quen dùng thủ đoạn thôi. Trần Đăng bất quá là hiếu kỳ, Mi Trúc thế nào sẽ đặt cược một cái Hoàng Cân Quân phản tặc, mà huynh trưởng của hắn, Từ Châu biệt giá Mi Phương, dĩ nhiên cũng chấp nhận. Nguyên cớ mới có lần này dò xét ý tứ hành động. Kỳ thực không riêng Mi gia nhìn ra, Trần gia cũng giống như thế, bọn hắn đều rất rõ ràng. Từ Châu Mục Đảo Khiêm đã giả, đã không thể xem như lâu dài dựa vào. Tương lai Từ Châu chi chủ, sớm tối cũng muốn đổi một người. Chỉ bất quá người này là ai, Trần Đăng còn không có nhìn rõ ràng. Đúng vậy a, Quảng Lăng quận e rằng có chiến sự, nhưng ta cảm thấy Quảng Lăng hẳn là sẽ không loạn thời gian quá dài. Mi Trúc xuôi theo Trần Đăng lại nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Nếu là lúc trước, Mi Trúc khả năng sẽ không tự tin như vậy. Nhưng từ khi đi Giang Đô huyện đi một lượt phía sau, hắn liền vững tin. Tương lai Quảng Lăng tranh đoạt chiến người thắng lợi sau cùng, nhất định thuộc về Diệp Thần. Diệp Thần bộ hạ manh tướng như mây, binh khí sắc bén, lương thảo đầy đủ. Chỉ là Trương Siêu, không thể nào là Diệp Thần đối thủ. Ai? Đáng tiếc Đào Công đã giả, không tranh đoạt thiên hạ tâm tư. Bằng không liên thủ Trương Siêu, Diệp Thần thất bại a. Trần Đăng thở dài một tiếng. Hiện tại đối Đào Khiêm tới nói, là tốt nhất một cái thôn tính Quảng Lăng cơ hội. Nhưng Đào Khiêm tâm tại thủ thành, dù cho biết rõ Diệp Thần là Hoàng Cân Quân phản tặc, cũng sẽ không liên thủ Trương Siêu tiêu diệt Diệp Thần. Ngược lại Mi Trúc đối Diệp Thần tự tin, khiến Trần Đăng có chút bất ngờ. Nhìn xem Mi Trúc rời khỏi, Trần Đăng cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Nếu nói tương lai Quảng Lăng chi chiến, Diệp Thần thật thắng, vậy coi như chiếm cứ đất đai một quận, bây giờ không thể so trước kia. Tráng Hán triều đình uy tín càng suy yếu. Nếu như Diệp Thần thật có đất đai một quận, vậy hắn Hoàng Cân Quân thân phận ở thế gia trong mắt nhưng là không quan trọng. Thế gia vốn là phụ thuộc hoàng quyền, vương quyền mà sinh, bọn hắn xem trọng liền là ngạnh thực lực. Tất nhiên, cũng không phải là tất cả thế gia đều nhìn thực lực. Ý Lý Nguyên có không ít thế gia đã coi trọng thực lực, lại coi trọng thanh danh. Đây chính là vì sao Viên Bản Sơ thủ hạ có nhiều người như vậy mới nguyên nhân chỗ tồn tại. Nhưng Trần gia phải xem nặng hư những cái này đầu bán nao thanh danh. Nếu như Diệp Thần thật bắt lại Quảng Lăng quận, bọn hắn Trần gia không hẳn liền không thể giúp Diệp Thần nhập chủ Từ Châu, làm một cái theo rồng công thần. Thầm nghĩ đến những thứ này, Trần Đăng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Quảng Lăng quận phương hướng. Từ Châu, Quảng Lăng thành. Trương Tuấn, bây giờ ba huyện lương thảo khi nào chuyển? Quận phủ trong đại sảnh, văn võ tề tụ. Trương Siêu ngồi ở vị trí đầu vị, đi đầu đối quận thừa hỏi. Thái thú đại nhân, ba huyện lương thảo đã trải qua bắt đầu thu hoạch, tin tưởng không bao lâu liền sẽ chuyển Quảng Lăng. Trương Tuấn cung kính trả lời. Quảng Lăng quận nguyên bản hạ hạt 4 huyện, bất quá bây giờ Giang Đô huyện bị Diệp Thần Hoàng Cân Quân chiếm đoạt lĩnh, tự nhiên do 4 huyện biến thành 3 huyện. Thứ Nguyên, trong quân sĩ tốt, huấn luyện như thế nào? Trương Siêu ánh mắt nhìn về phía Tàng Hồng. Bây giờ Trương Siêu bộ hạ có chút năng lực đại tướng, liền Tàng Hồng một cái. Nguyên cớ trực tiếp bắt được hắn một cái hướng chết bên trong dùng. Thái thú đã theo mỗi huyện chiêu mộ sĩ tốt, đều đã huấn luyện hoàn tất, chỉ chờ thái thú ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất kích. Tốt. Trương Siêu vỗ tay mà khen. Lần trước chúng Diệp Thần gian kế, tại trên tay của hắn đại bại mà về, làm đối phó Diệp Thần, Trương Siêu cũng không nói hoài tới cái gì cực kỳ hiếu chiến. Nếu là không giải quyết được Diệp Thần, hắn liền bị Diệp Thần giải quyết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn không có chậm rãi chờ lấy Diệp Thần lớn mạnh, mà là nghe Tào Tháo lời nói, sớm xuất kích. Thật chờ Diệp Thần phát triển, đứng vững nền móng, hắn cảm giác đều không cần đánh, trực tiếp mò cái cổ tính toán. Cũng may, bây giờ tập hợp 3 vạn binh mã, còn có tiêu diệt Diệp Thần cơ hội. Chờ lương thảo đúng chỗ, lập tức phát binh Giang Đô huyện, tiêu diệt Hoàng Cân Quân, dẹp an thiên hạ. Trương Siêu trong mắt hiện lên một vòng lãnh quang. Lần này, nói cái gì cũng muốn đem Diệp Thần chém giết. Lần trước chiến bại sỉ nhục, hắn nhất định phải đòi lại. Đại nhân, không tốt. Diệp Thần xuất quân đánh tới, bây giờ đã ở Quảng Lăng thành ngoài 10 dặm. Ngay tại Trương Siêu nghị sự thời điểm, bên ngoài báo tin sĩ tốt đội vàng chạy vào quận phủ trong đường, lo lắng bẩm báo. Cái gì? Diệp Thần liền đã đến ngoài thành. Trương Siêu đột nhiên đứng lên. Khoảng thời gian này, làm phòng ngừa Diệp Thần hoàng cân quân trọng thành. Hắn tại Quảng Lăng thành bốn phía, tung ra đại lượng trinh sát. Vốn nghĩ, Diệp Thần coi như tới, cũng là lén lút tới, làm điểm âm mưu quỷ kế vụ trộm đánh chiếm Quảng Lăng thành. Tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần liền như vậy chính diện đánh tới. Không đúng. Hễ đại chiến, tất tại ngày mùa thu hoạch phía sau, không phải lương thảo không cách nào cung ứng. Nếu là tạo thành rằng có chiến, lương thảo thiếu thốn một phương, tất nhiên tự sụp đổ. Đây là quân sự thường thức ai chẳng lẽ, Diệp Thần một phương, nhanh như vậy liền đem lương thực thu hoạch hoàn thành. Đi. Theo bản thái thủ khu ngoài thành quan sát, Trương Siêu vung lên tay áo, mang theo mọi người hướng về cửa thành mà đi. Chờ Trương Siêu đứng ở trên cửa thành, liền thấy chỗ không xa trên đường chân trời, dâng lên từng đợt bụi đất. Mấy bạn sĩ tốt thân ảnh, từ đằng xa trùng trùng điệp điệp hướng về Quảng Lăng thành đánh tới chớp nhoáng. Chương 79. Vinh vây Quảng Lăng thành, Trương Siêu nhìn xem lít nha lít nhít hướng về Quảng Lăng thành đánh tới chớp nhoáng bóng người. Lông mày thật sâu nhíu lại. Cái này Diệp Thần là điên rồi đi. Liên điểm ấy quân sự thường thức đều không có. Không chờ ngày mùa thu hoạch hoàn tất, liền đội vàng xuất binh. Cũng không sợ lương thảo cung ứng cũng được. Trong đó phải chăng có quỷ kế? Trương Siêu âm thầm suy nghĩ. Một bên Tàng Hồng, thân là võ tướng, ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Thái thú, lần này Diệp Thần vội vàng xuất binh, đối chúng ta tới nói, thế nhưng một cái cơ hội tốt ta. Tàng Hồng cười vang nói, đã hoàng cân quân không sợ cạn lương thực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nếu có thể tạo thành rằng có chiến, chờ đối phương lương thảo không tốt thời gian, toàn lực xuất kích, nhất định có thể một trận chiến mà thắng. Nhìn kỹ hắn nói, Trương Siêu gật đầu một cái. Tuy là cảm giác nơi nào có chỗ không đúng, nhưng mà Tàng Hồng nói, không hẳn không có đạo lý. Sự tình rõ ràng, một khi đối phương lương thảo không cùng bên trên, phía bên mình hao tổn đều có thể mãi chết đối phương. Chỉ là, theo bên trên một trận chiến tình huống tới nhìn, Diệp Thần cũng không giống một cái ngu xuẩn a, chính mình có thể một chút nhìn ra được địa phương, Diệp Thần sẽ nghĩ không ra. Ngay tại bên này Trương Siêu nghi hoặc thời điểm, Diệp Thần đại quân cũng là đi tới Quảng Lăng thành bên ngoài mấy dặm, dựng trại đóng quân. Nhìn thấy đối phương doanh trại phòng nghiêm mật, Trương Siêu cũng không có chủ động xuất kích. Dưới màn đêm, Quảng Lăng thành bên trong, văn đường, cái này Diệp Thần coi như lại không hiểu chiến sự, loại này đơn giản thưởng thức, hắn cũng nên biết. Ta nhìn trong đó tất nhiên có trá. Trương Siêu tại thư phòng mình bên trong, nửa đêm cùng quận thừa Trương Tuấn thảo luận. Thái thú đại nhân nói không sai, việc này ta cũng không có nhìn thấu. Trải qua bên trên một trận chiến, cũng có thể nhìn ra Diệp Thần cũng không phải là vụng về người. Coi như hắn không rõ ràng, dưới trướng hắn mưu sĩ chỉnh trọng đức lại không biết. Lúc này, Trương Tuấn cũng là một mặt một bước. Hai người thảo luận nửa ngày, cũng không một chút đầu mối. Kỳ thực, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra. Diệp Thần có hệ thống bên người, hắn đại quân lương thảo cung ứng, toàn bộ là dựa vào tại danh vọng trong thương thành đổi tới lương thực. Nếu như hai người nếu là biết, cao thấp cũng muốn mắng một tiếng. Ngoa tạo, ngươi cái gian lận chó. Một phương khác, Quảng Lăng thành bên ngoài, Diệp Thần trong quân trướng. Chúa công, bây giờ chúng ta xuất kỳ bất ý, Trương Siêu chắc chắn nghĩ không ra, chúng ta sẽ ở lúc này tiến công Quảng Lăng. Trận chiến này có thể nói, quân ta tiên cơ chiếm hết. Trong quân trướng, Diệp Thần bộ hạ đại tướng, Triệu Vân, Điện Bi, Hứa Chử, Thái Sử từ toàn bộ xuất hiện. Cùng lần trước tác chiến khác biệt. Lần trước là tao nội chiến. Lần này là hắn lần đầu tiên đúng nghĩa, một mình lĩnh quân tác chiến. Nhìn xem bộ hạ chủ tướng, Diệp Thần âm thầm tiếc rẻ. Bây giờ bộ hạ võ tướng ngược lại có. Mưu sĩ một cái không có. Trình Dục cần tọa trấn hậu phương, bảo hộ sau này lương thảo cung ứng đồng thời, phòng bị Trương Siêu đột nhiên trộm nhà. Tuy là danh vọng khu thương mại đổi lương thực, chống đỡ cái một năm nửa năm không thành vấn đề, nhưng để cho ổn thỏa, sau này lương thảo hắn cũng để cho Trình Dục chuẩn bị. Cuối cùng, một trận chiến này quá trọng yếu. Người nào thắng, sau này toàn bộ Quảng Lăng quận chính là của người đó. Một cái giang đô huyện, không đầy đủ Diệp Thần tranh bá thiên hạ, mà toàn bộ Quảng Lăng quận mới thật sự là ván cờ. Tiếp xuống, chúng ta liền theo trước đó thương lượng quân lượng, đem Trương Siêu dẫn dụ ra thành, giã chiến tiêu diệt. Diệp Thần nhìn một chút trên bàn Quảng Lăng quận bản đồ. Quảng Lăng quận, hạ hạt bốn huyện, loại trừ bị hắn chiếm cứ Giang Đô huyện, còn có Cao Bưu huyện, Bình An huyện, Thân Đô huyện. Bây giờ là ngày mùa thu hoạch thời điểm. Dựa theo hắn cùng Trình Dục trước đây phỏng đoán, cái khác ba huyện lương thảo, lúc này có lẽ thu hoạch không sai biệt lắm, đang muốn hướng Quảng Lăng thành vận chuyển. Lúc trước thương nghị quân lược thời điểm, Diệp Thần trước tiên liền phủ định cường công Quảng Lăng thành biện pháp. Quảng Lăng thành dù sao cũng là Trương Siêu hang ổ tường thành cao lớn, dễ thủ khó công. Cường công hao thời hao lực, thương vong còn lớn hơn. Lần này tiến công Quảng Lăng thành, Diệp Thần tổng cộng mang theo 3 vạn binh mã. Theo trên nhân số, có thể nói cùng Trương Siêu chia 5 năm. Mấu chốt hắn kỵ binh nhiều, có 1 vạn khổng lồ. Giã chiến mới là kỵ binh chiến trường chính, cũng không thể để kỵ binh cưỡi chiến mã công thành a. Nguyên cớ, trước tiên, Diệp Thần liền phủ định cường công biện pháp này. Tiếp xuống, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, dẫn dụ Trương Siêu ra thành giã chiến. Trước tiên, hắn cùng Trình Dục tầm mắt, liền đặt ở đối phương lương thảo bên trên. Từ nghĩa, ngày mai ngươi mang 2000 kỵ binh, 3000 bộ tốt, vòng qua Quảng Lăng thành, thẳng đến Cao Bưu, Bình An, Tân Đô ba huyện mà đi. Thái sử Từ lĩnh mệnh. Thái sử Từ chắp tay tới. Chúa công, như Trương Siêu không ra khỏi thành cái kia thế nào? Triệu Vân nghĩ đến vấn đề này, nói thẳng. Tại Triệu Vân nhìn tới, Trương Siêu rất có thể lựa chọn làm như vậy. Căn cứ thành mà thủ, chờ lấy bọn hắn Hoàng Cân quân không công từ lùi. Đến lúc đó, lại ra thành truy kích. Hệ Trương Siêu đầu góc không phá, liền biết bên mình Lương Thảo có khả năng có thể xuất hiện chưa đủ tình huống. Tuy là Hoàng Cân quân Lương Thảo đầy đủ, nhưng Trương Siêu nhất định sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, hắn tất nhiên không có khả năng trước tiên ra thành, chỉ có thể cùng Hoàng Cân quân lẫn nhau hao tổn, liền xem ai không chịu được trước. Nguyên cớ, liền nhìn Tử Nghĩa ngày mai chiến quả như thế nào. Nếu như Tử Nghĩa có thể cắt đứt ba huyện đưa tới Lương Thảo, Trương Siêu tất nhiên nóng nội, ra thành trợ giúp. Đến lúc đó, chúng ta vây điểm đánh viện binh, có thể tự chậm rãi từng bước xâm chiếm đối phương. Ngày thứ hai, Quảng Lăng thành bên trên, Trương Siêu nhìn xem đối diện Diệp Thần quân doanh yên lặng, lông mày nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Cái này phản tặc làm cái quỷ gì? Thế nào cũng không phải người tới khiêu chiến. Hải quân giao phong, dựa theo truyền thống xáo lộ, tại đối phương dựng trại đóng quân phía sau, đều sẽ phái ra đại tướng tới trước khiêu chiến, cũng không phải là một thoáng đánh bại đối phương, chủ yếu là đả kích đối phương sĩ khí. Một khi một phương không dám ra trận, hoặc là xuất trận đại tướng bị chém giết, đối một phương sĩ khí là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Nhưng Diệp Thần lại không theo lẽ thường ra bài, rõ ràng sớm đã dựng trại đóng quân hoàn tất, cũng không có phái người khiêu chiến. Cổ quái, thái thú, không bằng ta lĩnh quân 1000 tiến đến nhìn một chút. Tàng Hồng chủ động xin đi giết giặc. Trương Siêu nghe vậy, đều lười đến phản ứng Tàng Hồng. Điền Uy, Triệu Vân, Hứa Chử, lần trước một trận chiến dũng mãnh, hắn nhưng nhớ tin tưởng, ngươi một cái nho nhỏ Tàng Hồng có thể đánh thắng ai? Nếu không phải mình thủ hạ liền Tàng Hồng một cái đại tướng, Trương Siêu quản hắn có chết hay không, còn chủ động đi khiêu chiến, trong lòng có thể hay không có chút bức số? Liền sợ ngươi có mệnh đi, không mạng trở về. Không đổi, tại nhìn một chút. Trương Siêu thuận miệng qua loa tắc trách Tàng Hồng một câu. Ầm ầm. Ngay tại Trương Siêu không hề bị lay động thời điểm, theo Diệp Thần trong quân doanh, 2000 kỵ binh, 3000 bộ tốt quần quận ra doanh trại. T. Cái này giặc khăn vàng kỵ binh nhiều như thế, ngựa từ đâu tới? Trương Tuấn Kinh hô một tiếng. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thần trong quân, tự nhiên giống như cái này nhiều kỵ binh tồn tại. Đây chính là trước đây chưa bao giờ thám thính đến tin tức. Bây giờ ngựa giá có thể so hoàng kim. Trung nguyên một tấc chiến mã đều nhanh 10 bạc tiền. Đừng nhìn Trương Siêu là một quận thái thú, liều lên toàn bộ vốn liếng, miễn cưỡng cũng liền gom góp 3000 kỵ binh. Không tốt. Thái thú, nhìn kỵ binh phương hướng đi tới, như muốn hướng về ba huyện mà đi. Bọn hắn là muốn cắt đứt ta ba huyện lương thảo. Trương Tuấn đột nhiên kinh hô một tiếng. Chương 80. Trọng giáp mạch đao quân bị Trương Siêu phá. Không tốt. Hoàng Cân quân muốn đánh lén chúng ta lương thảo. Nhìn thấy 5000 Hoàng Cân quân động tĩnh, Trương Tuấn kinh hô một tiếng. Cái này 5000 binh không phải hướng tiến đánh Quảng Lăng mà tới, mà là hướng Cao Bưu, Bình An, Tân Đô ba huyện lương thảo mà đi. Theo thời gian tới suy tính, hiện tại ba huyện lương thảo cũng đã tại áp vận trên đường. Hoàng Cân quân quả nhiên hèn hạ. Trương Tuấn hung ác âm thầm cắn răng. Quảng Lăng thành trên tường, mọi người nghe được Trương Tuấn lời nói đều là biến sắc. Nếu như lương thảo thật bị Diệp Thần cho cướp, cái kia nhưng vạn sự gia hưu. Một khi lương thảo bị đoạn, bọn hắn Quảng Lăng thành thật sự thành cô thành một tòa. Đừng nói đánh, Diệp Thần vây thành đều có thể đem bọn hắn vây chết. Bây giờ ba huyện đại bộ phận binh lực đều bị điều đi đến Quảng Lăng thành. Dựa vào ba huyện điểm này binh lực, thế tất không cách nào ngăn cản Diệp Thần Hoàng Cân quân cướp lương. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, thái thú Trương Siêu lại thái độ khác thường, ầm ĩ cùng thiếu. Ha ha ha. Diệp Thần tiểu nhi, không biết chiến sự, cuồng vọng vô tri. Trận chiến này, quân ta đã thắng rồi. Nghe nói như thế, trên tường thành tất cả mọi người ngậm. Tình huống như thế nào? Thái thú đại nhân không phải là cấp hỏa công tâm phía dưới? Điên rồi đi. Tình huống bây giờ nhiều nguy cơ a, nếu như lương thảo bị cướp, bọn hắn liền thành thú bị nuốt. Thế tất yếu thất bại. Như vậy, sao là nói thắng? Đại nhân, không biết ngài lời này ý gì a? Trương Tuấn ổn một chút tâm thần, ổn quyền đối Trương Siêu hỏi. Ha ha, mà chờ có biết, lần trước quân ta binh bại Diệp Thần là bởi vì cái gì? Trương Tuấn nghe vậy, lông mày nhíu lại. Thái thú đại nhân ý tứ đúng. Không sai. Trương Siêu thỏ tay trùng điệp một chùy tường thành. Lần trước chúng ta binh bại chính là ở chiêu binh xuất kích. Nếu như quân ta hợp lại vừa ra, chặn giết Diệp Thần tất chết. Xem Diệp Thần bây giờ động tác, cùng trước đây quân ta có gì khác biệt? Hắn cũng là chiêu binh, mà đem trung quân lưu lại Quảng Lăng thành bên dưới. Như ta toàn quân tạm thời mặc kệ lương thảo, toàn quân xuất kích, tiêu diệt Diệp Thần trung quân. Quân ta há có chịu không nổi lý lẽ? Thái thú anh minh. Mọi người nghe xong Trương Siêu phân tích, đông cảm giác trong lòng đưa tới, nhộn nhịp đưa lên mông ngựa. Nhưng Trương Tuấn luôn cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Nhưng chỗ nào không đúng, hắn cũng nói không rõ ràng. Trương Siêu tự tin cười một tiếng. Bị lừa quét qua dưới thành binh mã, Diệp Thần Hoàng Cân quân, bất quá chừng 2 vạn, chia binh 5000, trung quân còn lại 1 vạn 5 tả hữu. Bây giờ bọn hắn Quảng Lăng đại quân 3 vạn, nếu là gắng sức một trận chiến, trên mặt nổi, bọn hắn một phương phần thắng khá lớn. Từ Nguyên, lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chờ cái kia 5000 nhân mã đi xa. Ta tự mình mang binh xuất kích, tiêu diệt Diệp Thần. Trương Siêu hăng hái, quay người đi xuống tường thành, mang theo Tàng Hồng, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Quảng Lăng thành bên dưới, Diệp Thần nhìn thấy đi xa bóng dáng Thái Sử Tử, âm thầm ở trong lòng suy nghĩ. Chính mình dù cho không có chuẩn bị sau này lương thảo, nhưng Trương Siêu cực kỳ chi kỳ à thay hắn chuẩn bị, chờ đem Trương Siêu lương thảo cho cướp, người khác chẳng phải chính mình. Như vậy xem xét, Trương Siêu há lại chỉ có từng đó là người tốt ta, quả thực là vĩ nhân. Sau nửa ngày, Quảng Lăng thành bên ngoài, cửa thành ầm ầm mở ra. Theo sau, mấy bạn đại quân theo cửa thành bên trong xông ra, bày trận mà đợi. Diệp Thần nhìn thấy đối phương quả nhiên ra thành giã chiến, trên mặt lộ ra nồng đậm mỉm cười, ngồi trên lưng ngựa đối Tả Hữu cười nói: "Ha ha." Nhìn tới Trương Siêu là nghĩ đến, thừa dịp quân ta chia binh thời điểm, xuất động xuất kích, muốn ăn hết một miếng chúng ta a. Vậy chúng ta liền để hắn nhìn một chút, Trương Siêu có hay không có cái này tốt răng lợi. Nhìn xem Trương Siêu xoáy quân mà ra Quảng Lăng thành, trên mặt Diệp Thần lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Khá lắm, không sợ ngươi ra thành, liền sợ ngươi không ra khỏi thành. Bất kể nói thế nào, bọn hắn bên này mục tiêu chiến lược là đã tới. Các minh đệ, theo ta giết a, chém giết Diệp Thần người, thưởng trăm kim, quan thăng cấp 3. Xông lên a, đi theo ta xông lên a. Theo lấy Quảng Lăng thành cửa mở ra, trong nháy mắt, trên vạn sĩ tốt như là nước sông đồng dạng tuôn ra, hướng về Diệp Thần quân trận chạy thẳng tới. Cầm đầu Trương Siêu, vung trong tay trường đao, một ngựa đi đầu, khích lệ quân tâm. Mà bên cạnh hắn Tàng Hồng thì dẫn theo 2000 kỵ binh, theo cánh bên bọc đánh mà đi, cắt đứt Diệp Thần đại quân đường lui. Theo lấy Trương Siêu một phương không ngừng tới gần, Diệp Thần đại quân bày trận tại phía trước, trận địa sẵn sàng đón địch. Ván tên quát to một tiếng, trong chốc lát, thấu trời vũ tiễn bắn ra, xông lên phía trước nhất Trương Siêu sĩ tốt, tựa như bị gió thổi ngược lại dâm dạng, nháy mắt đổ xuống một mảnh. Hậu phương sĩ tốt đã không để ý tới chiến hưu ngã xuống thi thể, đạp lên thi thể của bọn hắn, điên cuồng phóng tới Diệp Thần quân trận. Lập tức đối phương vượt qua cung tên hữu hiệu phạm vi công kích. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, Điện Vi, dẫn dắt 1000 mạch đao quân, cho ta ngăn trở bọn hắn đợt thứ nhất công kích. Giết kèm theo Điện Vi hét lớn một tiếng, Điện chữ cờ theo Điện Vi sau lưng tuôn ra, trực tiếp phóng tới Trương Siêu ba vạn đại quân. 1000 mạch đao quân cầm trong tay to lớn mạch đao, từng cái mạch đao binh, lưng hùm vai gấu, toàn thân khoác lên thiết giáp, tựa như một đạo dòng lũ sắt thép đồng dạng, xông tới ra ngoài. Trong giáp mạch đao quân phía sau, 7000 giáp gia bộ binh, tại Lâm Giáo Úy, Vương Giáo Úy dẫn dắt tới, theo sát tại sau lưng mạch đao quân, theo mặt bên phụ trợ công kích. Phân tán, vây quanh bọn hắn. Trường thương binh lên trước, ngăn trở bọn hắn trung kích. Khi nhìn đến mạch đao quân lao ra một khắc này, Trương Siêu vội vã hạ lệnh, phân tán đội hình, phái ra trường thương binh, ngăn cản đối phương. Nguyên bản hình mũi quan trận, phản phất bị một kiếm bổ làm hai đạo dòng thác. Vô số sĩ tốt, phân hai đạo dòng người, hướng về 1000 mạch đao bao vây mà đi. Gặp đối phương biến trận pháp, Vương Giáo Úy, Lâm Giáo Úy tùy cơ ứng biến, vội vã hạ lệnh toàn quân ngừng bước. Lúc này, bọn hắn nếu là đi theo mạch đao quân bọc vào, liền sẽ bị Trương Siêu một phương cho bao hết sủi cảo. Không bằng chờ mạch đao quân, triệt để đem đối phương quân trận tách ra, bọn hắn lại đánh lén đi qua. Nếu mạch đao quân lâm vào khẩu chiến, bọn hắn cũng có thể lại lần nữa công kích, đem mạch đao quân cho đoạt ra tới. Nghe ta hiệu lệnh, toàn quân cầm cung, không khác biệt sạc kích. Lâm Giáo Úy lại lần nữa ra lệnh nói, ngược lại bọn hắn bên này mạch đao quân, mỗi cái toàn thân thiết giáp, phía bên mình xạ tiễn, không có khả năng nộ thương bọn hắn, không bằng tạm dừng công kích, từ đằng xa xạ tiễn quấy rối quân địch. Trương Siêu gặp đại quân đã đem mạch đao quân bao vây, trong lòng liền là vừa vững. Hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng mạch đao quân giao tiếp, biết cái này trọng trang thiết giáp bộ binh chỗ kinh khủng, chính diện cứng rắn, đó là thật tốt chịu chết, chỉ có thể đem nó bao vây, chậm rãi mài chết đối phương. Bất quá, Trương Siêu không nghĩ tới một điểm là, như vậy, hán phương này quân đội công kích xu thế, nhưng là dừng lại. Giết. Theo lấy mỗi một tiếng giết vang lên, mạch đao quân liền tiến lên trước một bước. Bọn hắn mỗi tiến lên một bước, Trương Siêu binh mã liền lui lại một bước, cũng cầm trong tay trường thương, hướng về trước mắt thiết giáp người đâm tới. Ầm. Binh khí ma sát, điểm điểm kia lửa nổi lên. Trương Siêu một phương binh sĩ trường thương trong tay, chỉ có thể ở thiết giáp bên trên lưu lại loang lổ điểm trắng. Nhưng Trương Siêu một phương không làm gì được đến những cái này trọng giáp binh. Trọng giáp binh cũng không làm gì được bọn họ. Chương 81. Thiết phủ đổ công kích lúc này. Điền Vi một trận, đánh gọi là một cái bất ức. Phía bên mình, mạch đao quân mỗi tiến lên một bước, đối phương liền lui lại một bước, chỉ sẽ cầm lấy trường thương mù mấy cái đâm. Đã nói tinh nguyện đây, làm sao lại không dám chính diện liều một phen. Theo lấy không ngừng vung chém trong tay mạch đao. Lúc này, trọng giáp mạch đao quân thế yếu, cũng đầy đủ thể hiện ra ngoài. Chiến trường lực cơ động không đủ. Cuối cùng, bọn hắn người mặc mấy chục cân thiết giáp, mà Trương Siêu một bên sĩ tốt người mặc giáp ra, bọn hắn thế nào cũng không có khả năng so với đối phương tính cơ động mạnh. Thế là trong giáp mạch đao quân liền bị đối phương công cho thả diều. Nhìn ở Trương Siêu lập tức chiến trường như vậy tình huống, trên mặt tràn đầy vui mừng. Ha ha, quả nhiên không ra ta chỗ liệu. Trương Siêu đắc ý cười to, chỉ cần cùng những cái này trọng giáp bộ binh tàn bộ tử, theo lấy bọn hắn thể lực hạ xuống, thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về hắn. So với tính cơ động, những cái này thiết vương bắt làm sao có khả năng so với bọn hắn những cái này giáp ra bước nhẹ tốt mạnh. Trương Siêu không phủ nhận, những cái này trọng giáp bộ binh hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Vậy cũng muốn xem thời cơ cùng địa điểm chiến đấu. Bây giờ là giã chiến, sân bãi rộng rãi, những cái này trọng giáp bộ binh bất quá đều là chút thiết vương bắt thôi, đều không cần chính mình phương này chủ động xuất kích, chậm rãi kéo lấy cũng có thể đem bọn hắn kéo đổ. Diệp Thần lớn nhất át chủ bài bây giờ đã bị Trương Siêu phá giải, hắn làm sao có thể không vui. Diệp Thần tiểu nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, Trương Siêu đắc ý cười to nói. Một bên khác, Diệp Thần nhìn thấy chiến trường như vậy tình huống, lông mày không khỏi nhíu lại. Quả nhiên, trọng giáp mạch đao quân, lực cơ động là không may a muốn phát huy ra lớn nhất chiến lực, vẫn là muốn tiến hành cùng lúc đợi. Đánh chiêng. Diệp Thần nhàn nhạt đối bên người lính liên lạc ra lệnh. Ken ken ken. Theo lấy thanh thúy tiếng chiêng trống vang lên, Điển Vi không cam lòng hung ác nổ một ngụm nước bọt, oán hận thu binh mà về. Mà 7000 khinh bộ binh không ngừng xạ tiễn, tiếp ứng trọng giáp mạch đao quân trở về quân trận. Đầu một đợt hai quân giao phong, có thể nói là trương siêu thắng. Hắn vẫn là phá giải trọng giáp mạch đao quân. Thế nhưng, Diệp Thần bên này cũng không có thua, ngược lại không có gì thương vong. Thuận tay còn bắn giết mấy trăm quân binh. Hơn nữa, ngăn cản trương siêu một phương công kích tình thế, nhanh chóng trọng chỉnh quân trận, tiếp lấy công kích, tiếp lấy công kích. Trương siêu kích động hô lớn. Lúc này, lòng tin của hắn xem như bị đánh lên tới. Diệp Thần lớn nhất át chủ bài đều bị hắn phá. Tiếp xuống, chỉ cần mượn binh lực ưu thế, hướng về Diệp Thần trung quân sông thẳng mà đi. Thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về mình. Mà ở trên thành lầu quan chiến trương tuấn đám người, gặp chính mình quân đội phá Diệp Thần trọng giáp binh, từng cái cao hứng mừng mừng. Phảng phất trận chiến đấu này, bọn hắn đã thắng đồng dạng. Bất kể nói thế nào, bọn hắn là có binh lực ưu thế. Bây giờ trận thứ nhất, lại thắng đối phương. Khí thế đã đánh tới. Tiếp xuống, chỉ cần thừa thế xung lên, trọng chỉnh đội hình, tiếp lấy công kích. Thắng lợi ngay tại trước mắt. Nhưng mà Trương Tuấn không biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng thủy chung có loại mơ hồ dự cảm không tốt. Hắn cũng nói không rõ, dự cảm kia là từ đâu mà lên. Tóm lại, liền là trong lòng không thoải mái. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn có hậu thủ gì sao? Trương Tuấn trong lòng âm thầm lo lắng nói. Một thoáng khắc, Trương Tuấn ánh mắt hướng về Diệp Thần quân trận nhìn lại. Chỉ thấy, Diệp Thần trung quân mở ra, giống như thủy triều phân hướng hai bên. Theo sau, từng đạo đen kịt thân ảnh từ quân doanh bên trong nhanh chóng hướng về đi ra. Ầm ầm. Đột nhiên, từng tiếng to lớn tiếng vó ngựa vang lên. Nghe được thanh âm này, gương mặt Tuấn Tú sắc lập tức biến đổi. Kỵ binh, trọng giáp kỵ binh, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Tuấn đôi mắt tứ máu, gắt gao nhìn về phía xa xa kỵ binh, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi cùng thần sắc bất khả tư nghị. Theo lấy Điển Vi trở về quân trận, một mực dự bị hứa trừ, đem chiến mã toàn bộ mặc giáp, 2000 thiết phủ đồ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, toàn viên tập thể công kích. Một người ba ngựa, nhân mã đều khoác thiết giáp, 2000 thiết phủ đồ, tựa như dòng lũ sắt thép đồng dạng, hướng về Trương Siêu hơn 2 vạn bộ binh ma trận vung phóng đi. Hứa Chử một ngựa đi đầu, mặt nạ phía dưới xúc động sắc mặt cùng đít khỉ đồng dạng. Mẹ nó, cuối cùng đợi đến chính mình ra sân. Hứa Chử vung trong tay hỏa vân đao, tựa như một đạo lợi kiếm đồng dạng, hướng về Trương Siêu quân trận kích xạ mà đi. Nhìn thấy người trước mắt yên ngựa giáp thiết phủ đồ, Trương Siêu con ngươi đều nhanh trận lồi ra. Cái quỷ gì? Ngựa còn có thể người khoác thiết giáp? Đây là cái quỷ gì ý nghĩ? Đối mặt một chi vượt qua thời đại côn trùng, Trương Siêu mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu cùng nghi hoặc. Rất nhanh, theo lấy thiết phủ đồ tốc độ chậm chậm tăng lên, Trương Siêu cảm giác ra không được bình thường. Một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm đem hắn bao khỏa. Bỏ đi, nhanh bỏ đi. Toàn quân rút lui. Giờ khắc này, nhìn trước mắt khủng bố dòng lũ sắt thép hướng hắn đánh tới. Trong đầu Trương Siêu, thang không nổi nửa phần cùng ý nghĩ của chống lại. Trong đầu hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, tranh thủ thời gian rút lui, tốc độ cao nhất trở lại Quảng Lăng thành. Hắn đã không dám nghĩ tiếp xuống hình ảnh ách. Chính mình đại quân hội tụ tại một chỗ, đối mặt loại này trọng giáp kỵ binh công kích, đó chính là một tràng tai nạn. Hướng, đi theo bản tướng quân sông lên a. Tiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Giết. Hứa Chử ngồi trên lưng ngựa, chân đạp bàn đạp, cảm nhận được bàn đạp, sát móng ngựa mang tới tính ổn định. Sát ý điên cuồng, tại trên mặt hắn tràn ngập. Phúc. Trong chốc lát, 2000 thiết phủ đồ, tựa như một trôi lăng lệ tuyệt thế bảo kiếm, trực tiếp đâm vào Trương Siêu trong quân. Trường thương gai nhọn, chiến mã va chạm. Toàn thân mặc giáp thiết phủ đồ, tựa như một đạo cuồng bạo cương phong, nháy mắt xé nát trước mắt tất cả mọi thứ địch nhân. A, đây là thứ quỷ gì a? Chạy, chạy mau a. Đây là theo U Minh tới quân đội a, không phải người, bọn hắn không phải người a. Ta trường thương chặt đứt, cái này thiết giáp đâm không thủng, căn bản đâm không thủng a. A, chân của ta chặt đứt, cứu ta a, ta không muốn chết a. Vẹn vẹn chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt. Trương Siêu quân trận phía trước nhất sĩ tốt, trong miệng lập tức vang lên khốc liệt tiếng kêu rên. Bọn hắn muốn dựa vào vũ khí trong tay của chính mình, cùng huyết nhục chi khu của mình, ngăn trở thiết phủ đổ công kích tốc độ. Căn bản chính là vọng tưởng. Chúa công, bỏ đi a. Nếu không chạy liền không cơ hội. Trương Siêu nhìn thấy thiết phủ đổ trùng kích uy lực, người đều nhìn choáng váng. Còn tốt một bên thân binh kịp thời phản ứng lại, kéo lại Trương Siêu cương ngựa, quay đầu liền chạy. Đại địa kịch liệt chấn động, phản phất địa long trở mình, toàn thân mặc giáp thiết phủ đồ, như là ma bàn đồng dạng, hướng về Trương Siêu quân đội ép đi qua. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Mà lúc này Trương Siêu vẫn không có từ nay về sau phía trước trong kinh hãi tỉnh táo lại. Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ đến, người có thể toàn thân phát giáp, ngựa còn có thể toàn thân mặc giáp. Cái này Diệp Thần đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên, dĩ nhiên có thể tạo ra dạng này côn trùng. Chẳng lẽ hắn thật sẽ tiên phát sao? Hoàng Cân quân thật là một đám thiên binh thiên tướng. Chương 82. Trương Siêu đại bại thổ huyết cùng Trương Siêu lúc này mộng bức khác biệt. Đứng ở chính mình quân trận bên trong Diệp Thần, nhìn thấy thiết phủ đồ vừa đối mặt, liền đem đối phương quân đội miễn cưỡng đục xuyên, trên mặt không khỏi lộ ra vừa ý mỉm cười. Đây chính là tung hoành thiên hạ thiết phủ đồ uy lực. Tuy là đối phó khinh kỵ binh, thiết phủ đồ lực cơ động không đủ khả năng, nhưng đối phó với bộ binh quân trận, vậy coi như là một đại sát khí. Cuối cùng, Hai cái chân chạy lại nhanh, làm sao có khả năng nhanh qua bốn chân? Một khi thiết phủ đổ tốc độ nhấc lên, dù cho là trọng giáp bộ binh, đều khó mà chính diện ngăn kháng. Hậu thế, Nhạc Phi đối phó kim nổ thuật thiết phủ đổ, liền là dùng trọng giáp bộ binh tránh né thiết phủ đổ chính diện lực trùng kích, vụ trộm theo một bên điên cuồng chém đuổi ngựa, mới phá kim nổ thuật thiết phủ đổ. Hiện tại Trương Siêu hiển nhiên không có điều kiện này, đi thành lập một chi trọng giáp bộ binh. Đừng nói hắn, toàn bộ Đông Hán đều không có người nào có thể thành lập một chi trọng giáp bộ binh. Toàn quân xuất kích. Nhìn thấy thiết phủ đồ đã đem đối phương quân trận trò tách ra, trong miệng Diệp Thần quát lên một tiếng lớn. Trong chốc lát, khinh kỵ binh, mặc giáp bộ binh như một đạo quang điện, nhanh chóng xông vào chiến trường. Chỉ cần thiết phủ đồ giải khai đối phương trận hình, nhanh chóng đem đối phương quân trận phân cách. Chính mình bên này khinh kỵ binh, mặc giáp bộ tốt liền có thể phối hợp thiết phủ đồ, nhanh chóng hoàn thành đối với địch nhân rào sát. Cái này rất có hậu thế bước thẳng thắn hợp tác công kích hương vị. Xe tăng nhanh chóng tiến mạnh, bộ binh theo xe tăng phía sau, hoàn thành quét dọn chiến trường làm việc. Ở thời đại này, thiết phủ đồ liền là xe tăng loại này lục chiến chi vương. Kỳ thực, tại lần này thiết phủ đồ trùng kích trong quá trình, Diệp Thần cực kỳ nhạy bén phát hiện một vấn đề. Đơn thuần nói đến thiết phủ đồ đối địch quân sát thương, kỳ thực cũng không lớn. Thiết phủ đồ thật sự là quá nặng đi. Nhân mã cô giáp dưới tình huống, phụ trọng liền đã vượt qua 100 cân. Muốn tạo thành lớn nhất lực sát thương, nhất định phải đem mã tốc cho triệt để nhấc lên. Tại Tống triều thời điểm, đã có không ít bước nhẹ tốt đối phó thiết phủ đồ kinh nghiệm, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trương Siêu không rõ ràng những thứ này. Dùng chính diện hơn 2 vạn bộ tốt, cùng thiết phủ đồ chính diện cứng rắn, không thể không nói, Trương Siêu thật cực kỳ dũng a. Đây rốt cuộc là cái gì kỵ binh? Đến cùng là cái gì kỵ binh? Quảng Lăng thành trên tường, Trương Tuấn tại cuồng loạn cuồng thiếu, cả người tựa như một người điên đồng dạng. Thiết phủ đồ không chỉ vỡ tung Trương Siêu một phương quân trận, tiện thể lấy cũng hướng hủy Trương Tuấn tăng quan. Một người ba ngựa, nhân mã cố giáp, chỉ là một cái công kích, liền đem mấy vạn đại quân trực tiếp đục xuyên. Đây chính là sơ sơ hơn 2 vạn người đại quân a. Thái thú đại nhân, Diệp Thần bắt đầu toàn quân đánh ra. Trương Siêu thân binh, một bên chạy trốn, một bên không quên nhắc nhở Trương Siêu. Nghe được thân binh lời nói, Trương Siêu chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn một chút chiến trường thế cục, một khỏa tâm nháy mắt chìm vào đáy vực. Tại Diệp Thần thiết phủ đồ công kích phía dưới, chính mình một phương này quân trận triệt để bị làm rối loạn, đã thành hội quân xu thế. Một khi tạo thành hội quân, vậy liền mang ý nghĩa cách trọn vẹn chiến bại không xa. Lúc này, Si Tốt nhộn nhịp nghĩ đến chạy trốn, nơi nào còn có bất luận cái gì tác chiến cùng dũng khí chống cự. Đối phương chỉ cần cùng đuổi thỏ đồng dạng, chậm rãi rào sát quân đội của bọn hắn là được rồi. Ngay tại Trương Siêu tuyệt vọng thời khắc, mặt khác trên một chỗ chiến trường, Triệu Vân xuất lĩnh 2000 khinh kỵ binh, hướng về Tàng Hồng Bọc đánh 2000 kỵ binh đánh tới. Giết! Triệu Vân tâm thần kích động, nhìn vừa mới thiết phủ đổ công kích hình ảnh, cho dù dùng Triệu Vân tâm mắt cùng thực lực, cũng không khỏi tâm thần vô cùng chấn động. Đây mới thật sự là kỵ binh a, loại này trọng giáp kỵ binh, so hắn trước đây chỗ tồn tại Bạch Mã Nghĩa Tổng, không biết rõ mạnh bao nhiêu. Bị chiến trường tiếng la giết cảm nhiễm, Triệu Vân giờ phút này, toàn thân chiến ý tràn ngập, thẳng tiến không lùi hướng về Tàng Hồng đánh tới. Toàn quân chuyển hướng, lại lần nữa công kích, theo lấy bản tướng quân giết ta. Tại hoàn thành một lửa sông vào phía sau, Hứa Chử quay đầu ngựa lại, quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa hướng về Trương Siêu trung quân đánh tới. Nguyên bản liền tan vỡ Trương Siêu trong quân sĩ tốt, nhìn thấy lại lần nữa đánh tới thiết phủ đồ, từng cái nộn nhịp kêu dên lên. Ngoa tạo, vẫn chưa xong, thế nào còn tới? Không thể chạy về phía trước, đám kia kỵ binh lại tới. Quay đầu chạy a. Ô ô ô, ta không muốn đánh, mụ mụ, ta muốn về nhà. Ta không muốn chết a, lão thiên gia van cầu ngươi, nhưng linh một thoáng ta đi. Nhóm này bại binh, nhìn thấy thiết phủ đồ lại lần nữa hướng về bọn hắn xông lại, trên mặt mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng. Cho dù là bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng ngăn cản không nổi loại này công kích. Thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp giao đấu. Thế nào ngăn cản? Phía bên mình tất cả vũ khí đánh vào thiết phủ đồ trên mình, loại trừ bắn ra một đốm lửa, căn bản không có một chút tác dụng mà đối phương cũng không cần cái gì động tác công kích, liền mang lấy chiến mã ngạnh sông, trực tiếp liền có thể mang đi một mạng lớn sinh mệnh. Phúc. Máu tươi lại lần nữa tung tóe bốn phía, nguyên bản đã bị phân cách qua chiến trường, lại lần nữa bị Hứa Chử dẫn dắt trọng giáp thiết phủ đồ cho tẩy lễ một lần. Lúc này, Trương Siêu mấy bạn đại quân trải qua thiết phủ đồ 2 lượt công kích phía dưới, triệt để sụp đổ, vô số sĩ tốt cùng không đầu rồi đồng dạng bốn phía tán loạn, càng nhiều thì là vứt xuống thủ hạ vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Ta đầu hàng, đừng đánh, đầu hàng a. Còn có ta a, van cầu các ngươi thả ta một mạng a. Trong nhà của ta còn có hài tử a, đừng giết ta, ta đầu hàng a. Trong mấy mắt to như vậy trên chiến trường, Trương Siêu một phương quân đội, tất cả sĩ tốt chỉ làm 2 chuyện, hoặc chạy trốn, hoặc đầu hàng. Đối mặt thiết phủ đồ loại này vượt qua thời đại binh chủng xuất hiện, bọn hắn không có chút nào lực chống đỡ, chỉ còn lòng tràn đầy sợ hãi. Trọng chỉnh quân trận, tổ chức công kích, không thể trốn, ai trốn bản thái thủ liền giết cả nhà của hắn. Giờ phút này, Trương Siêu tóc hai bù xù, đôi mắt đỏ tươi, điên cuồng kêu gào, thật giống như điên đồng dạng. Cũng may, bên cạnh Trương Siêu thân binh đội trưởng còn không có điên, một câu đều không nói, kéo lấy Trương Siêu đầu ngựa dây cương, điên cuồng hướng về trong Quảng Lăng thành bỏ chạy. Chạy a, không đánh được, một chút cũng không đánh được a. Đúng vậy a, ai chạy chậm, người đó là hàng sau. Tuyệt vọng, đời này đều không muốn lại đánh trận. Ô ô ô, ta muốn trở về nhà, ta nghĩ ta mẹ. Tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc, từng tiếng không ngừng, từng tiếng hội tụ. Trận chiến này, Trương Siêu một phương đã hoàn toàn thất bại. Đầu hàng không giết, Trương Siêu đã bại. Theo lấy Hứa Chử hô to một tiếng, Diệp Thần một phương sĩ tốt cũng đi theo hô lên. Từng tiếng gào thét vang lên, để vô số chạy chối chết sĩ tốt nhìn thấy hy vọng sống sót. Mẹ nó, đều lúc này còn có cái gì có thể do dự? Từng cái Trương Siêu sĩ tốt dứt khoát nhanh nhẹn ném đi vũ khí, phủ phu một thoáng quỷ dưới đất, giơ cao hai tay đầu hàng. Chương 83. Lữ Công Sa hiện thế. Từng tiếng tiếng hò hét bên trong, Trương Siêu một phương các sĩ tốt nhộn nhịp đều là bỏ vũ khí trong tay xuống, giơ cao hai tay đầu hàng. Trương Tuấn đứng ở Quảng Lăng thành trên tường, nhìn thấy tấm này chẳng cảnh, trực tiếp mắt tối sầm lại, cả người thẳng ngất đi. Một bên khác, trên chiến trường, Điển Vi cũng là nhìn thấy Trương Siêu thân ảnh, một đôi mắt hổ phát ra từng đạo tinh quang. Một lần trước hổ lao quan chi chiến, lớn nhất danh tiếng bị Triệu Vân đoạt đi. Nếu như lần này hắn có thể chém giết Trương Siêu, đó chính là trận chiến này đệ nhất công thần. Chúa công đáp ứng cho nàng dâu, nói không chắc liền có. Thập nhân, chạy đâu? Lúc này, Trương Siêu tại thân binh nghiệm hộ xuống, điên cuồng hướng về Quảng Lăng thành rút lui. Điển Vi người mặc thiết giáp, khoảng cách Trương Siêu xa mấy chục mét, lập tức lấy Trương Siêu càng chạy càng xa. Điển Vi trong lòng sốt ruột, cũng không nói hoài suy nghĩ nhiều, cầm trong tay thiết kích, xem như giống cây lao hướng về Trương Siêu quay đầu sang. Ba, thiết kích tiếng xé gió vang lên, thân binh đội trưởng lập tức thiết kích hướng về Trương Siêu bay tới, nhấc lên trường thương trong tay quét qua. Sao có thể nghĩ đến, thiết kích vừa nhanh vừa mạnh, ngược lại đẩy ra thân binh đội trưởng trường thương. Trong con ngươi của Trương Siêu, lập tức hướng hắn bay tới thiết kích cùng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Tuyệt vọng hô to một tiếng, mạng ta xong rồi. Cũng may, thân binh đội trưởng vừa mới một thương kia đó nữa, đem thiết kích lực đạo 10 phần tháo 7 phần. Thiết kích trực tiếp hướng về Trương Siêu sau lưng đập tới, lại không có ngay tại chỗ giết chết hắn. Phúc. Trương Siêu lập tức trong miệng liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chúa công, gặp chính mình chúa công thổ huyết. Bên cạnh hắn thân binh vang lên liên tục tiếng kinh hô. Thân binh đội trưởng ánh mắt hung ác, đối thân binh nói: "Các ngươi mang theo chúa công đi trước, ta tới đoạn hậu yểm hộ các ngươi." Nói xong, đánh ngựa hướng về Điện Vi mà tới. Điện Vi chính là bởi vì một kích không thể giết chết Trương Siêu mà ảo não, gặp thân binh đội trưởng lại dám hướng về chính mình mà tới, vừa vặn đem tràn lòng nộ hỏa phát tiết tại trên người hắn. Chỉ thấy, Điện Vi nâng lên nắm tay, một quyền đánh vào thân binh đội trưởng dưới hông chiến mã đầu ngựa bên trên. Oeng! Chiến mã ngã xuống đất, thua lên một trận bụi đất. Điện Vi vượt qua chiến mã, trực tiếp bắt được thân binh đội trưởng hai cái mắt cá chân, song bảng đấu sức, trong miệng quát lên một tiếng lớn, thân binh đội trưởng miễn cưỡng bị Điển Vi xé thành hai nửa, huyết dịch tung tóe bốn phía, tung tóe Điển Vi đầy người đều là, phối hợp chiến trường khốc liệt bối cảnh, máu me be bét khắp người Điển Vi, tựa như theo trong địa ngục chui ra ác ma. Trương Siêu một phương sĩ tốt nhìn thấy hình dáng như phong ma Điển Vi, cái kia còn có cái gì nói, nhanh chóng tranh thủ thời gian quỳ xuống đất đầu hàng. Hai ngày sau đó, Quảng Lăng thành, cuối mùa thu đã tới, gió thu man mát, so với gió thu lạnh buốt, Quảng Lăng thành phụ trách thủ thành các sĩ tốt, một khỏa tâm so gió thu còn lạnh. Trải qua một tràng đại chiến, thái thú Trương Siêu bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Quân thừa Trương Tuấn cấp hỏa công tâm, thổ huyết hôn mê. Đại tướng Tàng Hồng càng là trước đây trong đại chiến bị Triệu Vân một thương đâm chết, bây giờ liền thi thể cũng không tìm tới. Trong thành chỉ còn hơn một vạn tàn binh bại tướng, tương lai một vùng tăm tối xa vời. Mà một bên khác, Diệp Thần trong quân cũng là một mảnh hoan thiên hỷ địa chẳng cảnh. Diệp Thần chủ trướng bên trong, chúa công, tin tốt lành a. Tử Nghĩa bên kia chuyển đến tin tức, hắn bên kia đã cướp Quảng Lăng ba huyện lương thảo, bây giờ đang chuẩn bị áp lấy lương thảo trở về doanh trại đây. Nghe vậy, Diệp Thần gật gật đầu, suy nghĩ một hồi, tiếp đó đối Triệu Vân nói: "Mệnh lệnh thái sử từ không cần trở về doanh trại, phái người đem Tàng Hồng đầu người cho hắn đưa qua, để hắn chiêu hàng Quảng Lăng ba huyện. Bây giờ Trương Siêu đại bại, có thể nói đã không có phản kích thực lực, mà Quảng Lăng ba huyện không còn Trương Siêu binh lực che chở, liên la lục bình không dễ. Loại trừ lầu hàng, bọn hắn không có con đường thứ hai có thể đi." "Tuân mệnh, chúa công." Triệu Vân ôm quyền lĩnh mệnh, tiếp đó hướng một bên lính liên lạc dặn dò vài câu, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hỏi: "Chúa công, bây giờ Trương Siêu đại bại, quân tâm sĩ khí sa sút, ta nhìn có thể một cố làm tức giận, đánh hạ Quảng Lăng thành." Diệp Thần cũng không có lần thứ nhất lời nói, công thành chi chiến, từ xưa đến nay đều là cực kỳ khốc liệt. Tuy là Trương Siêu liền còn lại hơn một vạn tàn binh, nhưng căn cứ thành mã thủ, cũng có thể ngăn trở hai bọn hắn vạn hơn người công kích. Muốn giảm thiểu thương vong, biện pháp tốt nhất liền là vây thành. Tuy nói đã cướp Quảng Lăng ba huyện lương thảo, nhưng ai biết trong Quảng Lăng thành tồn lương bao nhiêu? Áp dụng vây thành biện pháp, ai biết muốn vây bao lâu thời gian? Triệu Vân nhìn thấy trên mặt Diệp Thần do dự thần sắc, hỏi dò: "Chúa công thế nhưng lo lắng cường công thương vong quá nhiều." Nghe được Triệu Vân lời nói, Điển Vi ở một bên nói thầm: "Ai, ta nhìn chúa công liền là cái gì tâm đều thao. Cuộc chiến này nào có không chết người? Không được ta Điển Vi gánh thăng mây, dẫn đầu công kích. Đến lúc đó không hạ được Quảng Lăng thành, ta đưa đầu tới gặp." Điển Vi ngay tại làm không thể giết chết Trương Siêu phụng diệu đây. Gặp bây giờ muốn tiến đánh Quảng Lăng thành, tự nhiên chủ động xin đi giết giặc. Diệp Thần tức giận nhìn Điển Vi một chút: "Liền ngươi có thể là a? Mau cút cho ta, trông thấy ngươi liền tâm phiền." Điển Vi một vào đầu, hùng hùng hổ hổ đi ra doanh trướng. Hiện nay công thành chi chiến, bởi vì khí giới công thành thiếu thốn, đồng dạng phương pháp công kích rất đơn giản, không phải đào địa đạo, liền là dìm nước. Tiếp đó liền là ném xe đá, hoặc là người gánh thang mây, dùng biển người chiến thuật cường công. Tại Diệp Thần nhìn tới, nếu như Trương Siêu bọn hắn liều chết chống cự lời nói, muốn bắt lại Quảng Lăng thành, bọn hắn bên này ít nhất tổn thất 5000 trở lên. Lúc này, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến, nếu như Danh Vọng Thương thành có thể đổi mới một cái sơn pháo liền tốt, nếu có sơn pháo tại, nơi nào dùng lấy như vậy phiền toái. Trong đầu Diệp Thần nhớ lại trong lịch sử một chút kinh điển công thành chiến. Khoan hãy nói, biện pháp thật cho hắn nghĩ tới. Thế là, hắn nhìn về phía bên người Triệu Vân, vội vã hỏi thăm: "Từ Long, lần này chúng ta bắt làm tù binh bao nhiêu Trương Siêu binh mã?" Triệu Vân âm thầm tính toán một thoáng: "Khởi bẩm chúa công, một công 8000, bất quá trong đó có tổn thương bệnh 2000, 6000 người a. Cái này cũng đủ dùng." Diệp Thần hơi tính toán một chút: "Dạng này, cái này 6000 sĩ tốt, mấy ngày nay ăn ngon uống sướng cùng bái. Theo so chúng ta thấp một cấp cơm nước tiêu chuẩn cung ứng. Tiếp đó, bọn hắn cái gì đều không cần làm. Liên đệ bọn hắn đốn tuổi, cho ta liệu mà phạt, có thể phạt bao nhiêu liền phạt bao nhiêu." Nghe nói như thế, Triệu Vân người đều choáng váng, không hiểu rõ chúa công lời nói là có ý gì. Tù binh những Trương Siêu kia sĩ tốt, dựa theo so với bọn hắn thấp một cấp cơm nước tiêu chuẩn tới. Đãi ngộ này cũng quá tốt ta, tuy là không nói bữa bữa đều có thịt ăn, đó cũng là mỗi ngày gặp thịt ta. Cho bọn hắn ăn như vậy tốt, là ý tứ gì? Về phần nói để bọn hắn mỗi ngày đốn tuổi, Triệu Vân thì càng không hiểu rõ. Diệp Thần cũng không giải thích, nhấc bút lên tại vải gấm bên trên một trận tô tô vẽ vẽ. Không bao lâu, một chương sơ đồ phát thảo liền bị vẽ ra. "Từ Long, ngươi nhìn, có cái này Lữ Công Sa. Bắt lại Quảng Lăng thành, còn có khách khí." Triệu Vân nhìn thấy Lữ Công Sa bản vẽ, ánh mắt liền là sáng lên. Trong lòng đối Diệp Thần từ đáy lòng thán phục. Chúa công thật là thần nhân vậy. Loại này công thành lợi khí đều có thể nghĩ ra tới. Chương 84. "Đại nhân, đây chẳng lẽ là chặt đấu cơm?" Bên này, Diệp Thần cùng Triệu Vân thương nghị tiến đánh Quảng Lăng thành mọi việc. Một bên khác, doanh điệu tạm thời trong phòng giam. "Ăn cơm." Theo lấy hỏa đầu binh một tiếng gào to. Sau một khắc, liền thấy một đám người gánh từng bạc lớn đi tới. Phía trước trong một trận chiến, tổng cộng bắt làm tù binh 8000 hàng tốt, trong đó còn có 2000 thương binh. Quảng Lăng thành trong một trận chiến, Diệp Thần một phương bên cạnh thương vong, kỳ thực không tính quá nghiêm trọng, mà Trương Siêu bộ hạ 3000 binh mã, tử thương cũng không coi là nhiều. Loại trừ bị thiết phù đồ lần đầu tiên trung kích, chết hơn 3000 người bên ngoài, còn lại có thể chạy đều chạy, không muốn chạy liền bị bọn hắn bắt làm tù binh. Nói tóm lại, bọn hắn tù binh quân địch so tiêu diệt quân địch nhiều hơn nhiều. Một nhóm hàng tốt, nghe được ăn cơm thanh âm, mỗi một cái đều là trông mong nhìn lại. Trong đó có không ít người âm thầm nuốt nước miếng. "Trời ạ, lại thả cơm, vẫn là cháo nô cùng bánh bột chả ư?" Không thể không nói, hoàng cân quân bên trong cơm nước thật là quá tốt rồi. "Đúng vậy à, chúng ta một nhóm hàng binh, mỗi ngày đều bánh bao cùng cháo nô, những hoàng cân quân kia cái kia ăn cái gì à? Ta nghe nói à, những hoàng cân quân kia, bữa bữa đều có thể ăn thịt à? Ta trời, đây không phải mỗi ngày qua đời nhà thiếu gia đồng dạng sinh hoạt. Muốn ta nhìn, cái này Trương Siêu đã sớm chết tiệt, hắn mỗi ngày cho chúng ta ăn phải là những thứ gì?" Một đám hàng tốt, nhớ tới mấy ngày nay ăn đến cháo nô cùng bánh bột trắng, từng cái đối Trương Siêu đó là chửi ầm lên. Phía trước bọn hắn tại Trương Siêu thủ hạ làm lính thời điểm, rõ ràng còn không làm hàng tốt ăn ngon. Mẹ nó, sớm biết hoàng cân quân cơm nước như vậy tốt, cái kia còn đánh cái giám a. Sớm mẹ nó liền đầu hàng. Từng cái hàng tốt cầm lấy chính mình bát. Hạ Nhật đầu binh bên kia xếp hàng lĩnh cơm. Nhưng lạ thường chính là, phía sau người đợi nửa ngày, cũng không thấy hàng trước sĩ tốt lấy cơm xong đi. Ngược lại phía trước, vang lên từng trận tiếng huyên náo. "Đại nhân a, ăn xong bữa này, chúng ta có phải hay không ăn không được bữa sau a?" Một cái hàng tốt nhìn xem vạc lớn bên trong thịt, kinh hồn táng đảm hỏi. "Vậy làm sao khả năng, đây là chúng ta cử xoáy cho các ngươi cải thiện cơm nước đây." Hòa đầu binh nói. "Phù phù." Hàng phía trước sĩ tốt, nghe nói như thế, hù dọa đến từng cái vội vã quỳ xuống. "Đại nhân tha mạng a, ta còn trẻ, không muốn chết a." "Đúng vậy a đại nhân, ta không bị thương tổn, gia nhập hoàng cân quân ta còn có thể làm cử xoáy đánh trận, lưu ta một đầu mệnh a, ta thật hữu dụng." "Đại nhân đừng làm rộn, không phải chặt đầu cơm, sao có thể có thịt tan a?" "Đúng vậy a đại nhân, ta không ăn thịt, ta liền thích uống cháo nô, bánh bao. Van cầu đại nhân ngươi, đem dương vật của ta cháo trả lại cho ta đi." Hàng sau sĩ tốt gặp hàng phía trước sĩ tốt từng cái quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghe được bọn hắn kêu rên cái gì phía sau, bọn hắn cũng học theo, quỳ theo phía dưới cầu xin tha thứ. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám hàng tốt quỳ xuống một mảnh. Nhìn thấy tấm này chẳng cảnh, hòa đầu binh cũng khóc cười không được, vùng trong tay môi cơm, lớn tiếng thét: "Ta thật không lừa các ngươi, thật là nhà ta cử soái hạ lệnh cho các ngươi cải thiện cơm nước đây. Cái này thật không phải chặt đầu cơm a." Hòa đầu binh tam quan cũng bị đổi mới, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy cải thiện cơm nước lại còn có người không ăn. Lúc này, Vương giáo úy đi tới, nhìn thấy phần phật quỳ một chỗ hàng tốt, một mặt một bước chờ lên tiếng hỏi hỏa đầu binh tình huống như thế nào phía sau. Đối mặt một đám hàng tốt, lớn tiếng cười nói: "Các minh đệ, các ngươi yên tâm ăn, cái này thật không phải chặt đầu cơm. Tiếp xuống, nhà ta cử soái an bài các vị đi đốn tuổi, sợ mọi người ăn hết cháo nô cùng bánh bột trắng không còn khí lực, vậy mới cố ý tăng thêm thịt. Các minh đệ tin tưởng ta, yên tâm ăn đi." Nghe xong lời này, một đám hàng tốt đều một bước, đốn tuổi liền có thể ăn như vậy tốt cơm. Ngói ngày, trên đời này còn có thể có loại chuyện tốt này, có thể ăn được thịt, đừng nói đốn tuổi, coi như để bọn hắn tạo phản đều làm a. Một cái sĩ tốt run lập cập đối với vương giáo úy hỏi, đại nhân, ngài nói là sự thật ư? Đốn tuổi liền cho thị tan ư? Kỳ thực chúng ta ăn cháo ngô, bánh bột trắng đã rất tốt, ăn thịt chỉ dùng tới đốn tuổi, cái này chặt gỗ chúng ta trột dạ a. Vương giáo úy nghe nói như thế đều không còn gì để nói, mẹ nó, các ngươi còn thẳng dễ dàng thỏa mãn, đến cùng có ăn hay không? Vương giáo úy sầm mặt lại, quát lớn, xem xét vương giáo úy phát tính tình, một đám hàng tốt sắc mặt đại hỉ, nhìn tới trước mắt vị đại nhân này nói là sự thật, thế là từng cái liền đội vàng đứng lên, vui mừng hớn hở, cao hứng bừng bừng xếp hàng mua cơm. Theo lấy mua cơm hoàn tất, toàn bộ tạm thời phòng giam trên đất trống, tất cả đều là một mảnh khí thế ngất trời ăn cơm âm thanh. Ông trời a, đời ta đều không nghĩ qua, vẹn vẹn liền là phạt cái gỗ, liền có thể ăn thịt. Hương, cái này thịt thật sự là quá thơm, ăn đến ta lưỡi đều nhanh cắn xuống tới. Đây chính là thịt tư vị ư? Thật sự là ăn quá ngon. Một lần trước ăn, ta đều quên là lúc nào. Các ngươi nói, vị đại nhân kia nói là sự thật ư? Đốn tuổi liền cho thịt ăn, đây là bánh từ trên trời rớt xuống. Có thể có loại chuyện tốt này? A ngươi a, coi như là chặt đầu cơm, chúng ta tốt xấu cũng ăn thịt, cũng có thể làm quỷ chết no. Mẹ nó, đi theo Trương Siêu, bán mạng đều không kịp ăn một hồi thịt. Tạm thời phòng giam trên đất trống. Bọn binh lính nghị luận ầm ĩ, đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo, không biết đại nhân có thể hay không làm ta tiến cử một thoáng cử soái. Đột nhiên, vương giáo úy bên cạnh đi tới một vị bẩn thỉu người trẻ tuổi. Nhìn thấy trước mắt người, vương giáo úy còn có mấy phần ấn tượng. Hắn còn nhớ đến, người này liền là bên trên một trận chiến, tù binh vị kia Quảng Lăng biệt giá Tư Mã Gia Nhi từ ngốc. Triệu Chí Phong. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Vương giáo úy cười nói, bây giờ Triệu Chí Phong bị xem như trấn an hàng tốt người dẫn đầu, cho nên đối với hắn xuất hiện tại nơi này, vương giáo úy không có gì lạ. Ta có phá thành chi pháp. Triệu Chí Phong nhìn bốn phía tả hữu, thần thần bí bí nói. Vương giáo úy nghe xong lời này, ánh mắt liền là sáng lên, hứng thú cũng bị câu lên. Hắn nhưng biết, bây giờ chính mình cử soái, ngay tại làm quan trọng không muốn cường công Quảng Lăng thành mà vào đầu đây. Kỳ thực tại Lao Vương nhìn tới, cũng không có biện pháp gì tốt, loại trừ cầm nhân mạng chồng, thực tế để người đau. Không ngại nói tới, đại nhân còn nhớ, gia phụ là Quảng Lăng thành biệt bộ Tư Mã ư? Nếu là chúa công cho ta 3000 hàng tốt, ta ắt có niềm tin thuyết phục phụ thân ta chủ động ra thành, đầu hàng chúa công. Triệu Chí Phong ánh mắt xây kiên nghị, tự tin vô cùng nói. Kỳ thực, hắn mặt ngoài nhìn xem kiên nghị, trong lòng hư không được. Hắn một cái hàng tốt, dẫn dắt 3000 đồng dạng là hàng tốt binh sĩ đi chiêu hàng phụ thân hắn. Việc này, kỳ thực làm không tốt, có rất lớn nguy hiểm. Cuối cùng, nếu như Diệp Thần không tin hắn, hắn bạn nhất mang theo người một đi không trở lại lời nói, Diệp Thần chẳng phải mộng. Bất quá, hắn đối kế hoạch của mình có lòng tin tuyệt đối. Phải nói, đối chiêu hàng phụ thân hắn có lòng tin tuyệt đối. Chương 85. Tiểu tử ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài, tuy là Triệu Chí Phong bị bắt làm tù binh, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là một cái đồ đần. Bây giờ thế cục, hắn cũng không khó coi minh bạch. Quảng Lăng quận thái thú Trương Siêu lại một lần nữa chiến bại, lập tức lấy liền bị xử lý. Đợi xử lý Trương Siêu phía sau này Quảng Lăng quận nhưng chính là Diệp Thần định đoạt. Hắn lần này là thật chuẩn bị chiêu hàng chính mình phụ thân đầu hàng, tự nhiên không có khả năng vụng trộm đào tẩu. Nếu như lập xuống đại công, nói không chắc hắn còn có thể gia nhập Hoàng Cân quân, lan lộn cái một quan nữa trước. Đi theo Trương Siêu, sớm muộn là cái chết, mà đi theo Diệp Thần, nhưng lại tốt đẹp tiền đồ chờ lại mình. Hai đem so sánh phía dưới, cái kia thế nào chọn? Trong lòng Triệu Chí Phong nghĩ rất rõ ràng. Nghe được Triệu Chí Phong lời nói, vương giáo úy càng suy nghĩ càng có đạo lý, nhưng việc này quá lớn, hắn không cách nào quyết định, vẫn là muốn báo cáo Diệp Thần lại nói. Tốt tốt tốt. Vương giáo úy cười lấy vỗ vỗ bả vai của Triệu Chí Phong. Ta liền đi cho cử soái báo cáo, chờ hắn cầm cái chủ kiến lại nói. Bất quá ngươi phần này tâm, ta cảm nhận được. Thật tốt trấn an hàng tốt, để bọn hắn yên tâm đốn tuổi. Thật tốt làm. Ta rất xem trọng ngươi lu. Vị vương giáo uy phen này tán dương. Triệu Chí Phong kích động đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Vội vã ôm quyền đối vương giáo uy nói. Đại nhân yên tâm. Tiểu nhân thể sống chết làm cử soái hiệu chung. Vương giáo uy mỉm cười gật đầu. Xoay người đi cùng Diệp Thần báo cáo. Triệu Chí Phong cung kính đưa mắt nhìn vương giáo uy sau khi rời đi. Đông cảm giác một lời làm Hoàng Cân quân hiệu lực nóng bỏng tình trạng, không thể nào phát tiết. Quay người nhìn một chút chính giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn cơm hàng tốt nhóm, vung cánh tay hô lên: "Các minh đệ, mọi người nhìn ta, hôm nay ta có chút lời từ đáy lòng muốn cùng mọi người nói. Ta liền nói thẳng, phía trước ta cũng là Trương Siêu thủ hạ sĩ tốt, nhưng cái kia cầu nhận Trương Siêu, để lão tử thay hắn bán mạng, nhưng liền một cái thịt cũng không cho lão tử ăn a. Hắn căn bản không đem chúng ta làm người nhìn a. Các ngươi nói một chút, chúng ta làm lính là vì cái gì, không phải là vì một miếng ăn ư? Các ngươi nhìn một chút các ngươi trong chén thịt, suy nghĩ lại một chút các ngươi phía trước ăn đều là chút gì?" Sờ lấy lương tâm mình hỏi một chút, là cho cử soái hiệu mệnh tốt, vẫn là cho Trương Siêu cái kia cầu tặc bán mạng tốt. Nghe được lời nói này, mọi người nhộn nhịp động dung. Đúng a? Thì ta. Ngay bình thường, bọn hắn cách bên trên bao lâu thời gian mới có thể ăn xong một bữa thì ta. Giờ phút này, Triệu Chí Phong kích động đầy mặt từng hồng. Các minh đệ, cho các ngươi nói câu xuất phát từ tâm can. Từ lúc đầu hàng cử soái đến nay, ta không chỉ ăn thịt, cũng biết đời này công việc ý nghĩa chỗ tồn tại. Ta tin tưởng, mọi người giống như ta, đều là nghèo khổ xuất thân. Ở thế gia trong mắt, chúng ta những cái này nghèo khổ người là cái gì? Là heo, là chó, cũng không phải là người. bọn hắn không đem chúng ta làm người nhìn a. Nhưng mà tại Hoàng Cân Quân bên trong, mọi người đều là nghèo khổ huynh đệ a, đều là người nhà a. Hoàng Cân Quân là thiên hạ tất cả người nghèo đội ngũ. Chúng ta cử soái nói qua, Hoàng Cân Quân liền một mục tiêu, đó chính là làm thiên hạ nghèo khổ người, đánh xuống một cái thuộc về mình thiên hạ, triệt để lật đổ đè ở trên người chúng ta thế gia đại sơn. Triệu Chí Phong rất có sức cuốn hút nói. Nếu như lúc này Diệp Thần tại hiện trường nghe được Triệu Chí Phong lời nói này, cao thấp muốn nói một câu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài. Lúc này một đám hàng tốt nhớ lại trước đây trải qua đủ loại, không khỏi cảm động lây, từng cái đứng lên vung tay hô to, lật đổ thế gia đại sơn, làm chúng ta người nghèo bắt đầu sự nghiệp, ta muốn gia nhập Hoàng Cân Quân, ta muốn vì cử soái hiệu mệnh. Triệu Chí Phong vì để cho Vương Giáo Úy biết mình trung thành cùng năng lực, gọi là một cái miệng lưỡi dẻo quẹo. Về phần hắn có phải hay không nghèo khổ người xuất thân, việc này hắn thấy không trọng yếu. Tốt, đã các huynh đệ như vậy nô nước tâm nập, vậy liền ăn xong ăn no tiếp xuống liều mạng đốn tuổi a. Triệu Chí Phong còn không quên Vương Giáo Úy giao cho hắn nhiệm vụ, tiếp tục cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía lắc lư nói. Lời nói này nói xong, nghe một đám hàng tốt gọi là một cái nhiệt huyết dâng trào. Không sai, đã cử soái cho chúng ta như vậy tốt thức ăn, nếu là không cố gắng đốn tuổi, thật xin lỗi cử soái a. Có ai không cho chúng ta phát cái búa a, ta hiện tại toàn thân tràn ngập khí lực. Đúng vậy a, cho cái búa a, ta đại phủ đã đói khát khó nhịn, đây mới là ta sống ý nghĩa a. Đúng, không sai, hết thể làm cử soái, hết thể làm cử soái, làm cử soái. Một bên khác, Diệp Thần suy nghĩ một thoáng, cảm giác để Triệu Chí Phong thử một lần cũng không sao. Bất quá việc này tràn ngập biến số, Lữ Công Sa cái kia tạo vẫn là tạo, hai cái chân bước đi ư ổn thỏa chút, ngược lại cái kia hàng tốt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tại nó mỗi ngày ăn không ngồi rồi, không bằng cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Một đám hàng tốt tại Triệu Chí Phong lắc lư bên dưới, gọi là một cái nhiệt tình tràn đầy, không mấy ngày liền đem Quảng Lăng thành phụ cận cánh rừng đều chém sạch. Thật làm được câu nói kia, hàng tốt xuất trình tất cỏ không mọc. Đồng thời Diệp Thần bên này cũng không nhàn rỗi, cố ý điều đi hơn 100 hào hàng tốt, mỗi ngày ở dưới Quảng Lăng thành làm lớn tinh thần nhiễm bẩn, chỉ cần mở thành đầu hàng gia nhập Hoàng Cân Quân, bữa bữa đều có thịt ăn, mỗi ngày đều là ở dưới Quảng Lăng thành biểu diễn cỡ lớn mục bằng, đầu truyền tinh di, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt liền là 10 ngày trôi qua. Diệp Thần nhìn thấy tạo tốt 10 tòa Lữ Công Sa, nhìn thấy to lớn thân xe, cũng không khỏi vô cùng chấn động. Lữ Công Sa là một loại cỡ lớn khí giới công thành, xe đến số lầu tầng, bên trong giấu binh sĩ, bên ngoài che thuộc ra, dùng trâu kéo hoặc người đẩy, nhưng xuất kỳ bất ý đẩy tới dưới thành, vì cùng thành cùng cao, có thể trực tiếp vượt qua tường thành, cùng địch giao chiến. Tư Chỉ Thông dám từng ghi chép, tạo Lữ Công Sa, tiên nhân cầu, trường một thang, lười bất rồng, ôm tới dưới thành, cao cùng thành cùng, muốn dai dùng trèo. Minh Sử ghi chép, mấy ngàn người ôm bật như thuyền, cao hơn một trượng, dài 50 trượng, lầu mấy tầng, da trâu che tả hữu, đưa bản như đất bằng. Một người tóc dài cầm kiếm, bên trên năm cánh cờ, bên trong vài trăm người mang nỏ máy mũi tên độc, bên cạnh cánh hai tầng mây, dắt dùng trâu, quan sát trong thành. Trong thành người khóc lóc. Thiếp mới nói, cái này Lữ Công Sa. Lữ Công Sa sớm nhất xuất hiện, có lẽ ngược dòng tìm hiểu đến Đại Tống, Đại Minh mới có khá nhiều ứng dụng. Đối với đem loại này công thành lợi khí sớm chuyển tới cuối thời Đông Hán, tuyệt đối là một đại sát khí. Tạm thời không nói cụ thể hiệu quả như thế nào, chỉ là to lớn thân xe xuất hiện ở dưới Quảng Lăng thành, liền có thể đem đám kia thủ thành sĩ tốt dọa cho đi tiểu. Vạn sự đã xong, tiếp xuống liền là phát động đối Quảng Lăng thành công kích. Nửa ngày sau, Quảng Lăng thành trên tường, đại nhân, không tốt, Diệp Thần đại quân đánh tới. Quảng Lăng thành bên trên thủ thành sĩ tốt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy ngàn người, mỗi một cái đều là như gặp đại địch. Cuối cùng trải qua trước đây thảm bại phía sau, bọn hắn đối trước mắt chi Hoàng Cân Quân này đã có tâm lý bóng mở, hiện tại bất quá đều là do một ngày hòa thượng đụng một thiên trung, mùi bừa bãi thời gian thôi. Chương 86, công phá Quảng Lăng thành trải qua phía trước thảm bại, giờ khác này Trương Siêu một đám sĩ tốt đều là không có ý chí chiến đấu, toàn bộ nâng lên tinh thần, dáng người thối lui chém. An mặc khôi giáp Triệu Khôn dẫn theo một đám thân binh ở trên tường thành đốc chiến, con trai duy nhất của hắn chết tại trong tay Lâm Dương, vô luận như thế nào cũng phải cùng Lâm Dương đánh nhau chết sống. Chỉ là theo lấy cái này hơn 3.000 sĩ tốt tới gần, trên tường thành một đám sĩ tốt lập tức liền là thần sắc biến. Mở cửa a, nhị cậu tử, ta là thúc của ngươi a. Tiểu Dương tử, ngươi còn sống không a? Ta là ngươi đường huynh a, mở cửa a. Trương nhị, ngươi còn sống không? Cha ngươi ta trở về, mau ra đây đầu hàng đi. Các ngươi đám danh con này, vứt xuống lao tử một người chạy, các ngươi nhanh cút ra đây cho ta. Một nhóm tiếng chửi tại dưới tường thành vang lên, trong nháy mắt tường thành chính giữa liền là xuất hiện rối loạn tương mừng. Đó là ca ta, hắn còn không chết, hắn còn sống a. Cha, cha a, ngươi rõ ràng còn sống, ta liền đi tìm ngươi. Đại bá, ngươi chờ a, ta liền cho các ngươi mở cửa thành. Trong lúc nhất thời, trên tường thành không ít người đều là nhìn thấy xuống thả một đám người, không ít sĩ tốt càng là chuẩn bị xuống đi mở cửa thành ra, thả bọn họ đi vào. Không cho mở cửa thành ra đúng lúc này, trong miệng Triệu Khôn gầm thét, rút ra trong tay lợi kiếm. Hắn tuy là trong lòng không đành lòng, nhưng mà lúc này mở cửa thành ra, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết cái này mấy ngàn sĩ tốt có phải hay không đã đầu hàng đối diện? Tướng quân, đây chính là cha ta a. Tướng quân, ta tự nhiên phụ mẫu đều mất, là đại bá nuôi ta lớn lên. đây chính là ta thân ca a, tướng quân. Từng tiếng la lên âm thanh, Triệu Khôn nhìn xem đám người này bộ dáng, trong tay lợi kiếm cũng là run rẩy. Là, ngoài thành này tất cả đều là thủ hạ mình thân nhân, để bọn hắn liền như vậy nhìn xem cũng không có khả năng. Thế nhưng cửa thành vừa mở, hết thảy liền đều xong. Cha, ta là Tử Thành a. Ngay tại Triệu Khôn do dự thời điểm, phía dưới một đạo vô cùng quen thuộc uống âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, Triệu Khôn cả người đều là hôn mê rồi. Vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, liền gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, chính giữa đứng ở một đám phía trước đội ngũ. Cha, ta đã tại cử soái trước mặt, vì ngươi tiến cử hiện tại qua, chỉ cần ngươi mở cửa thành ra, dẫn binh đầu hàng, phá thành công đầu, sẽ là của ngươi. Triệu Chí Phong vừa nói chuyện, một bên ngẩng đầu hướng bên trên nhìn. Hắn nguyên cơ dám ra đây ngoi đầu lên, liền là nhìn thấy cha mình ở trên tường thành. Biết mình lão cha phụ trách thủ cửa thành, Triệu Chí Phong mười phần tự tin. Hắn nguyên bản chuẩn bị trước trà trộn vào trong thành, lại tìm cha mình thuyết phục ý nghĩ. Hiện tại, trực tiếp biến thành cửa thành la hét. Ngươi tiểu tử thối này, ngươi thả cái gì dám đây? Nghe được nhi tử mình, để chính mình ra thành đầu hàng, Triệu Khôn lập tức mắng lên. Bất quá tuy là trong miệng mắng lấy, nhưng mà nội tâm của Triệu Khôn vẫn có chút mừng rỡ. Nhi tử mình không chết, chính mình còn liều mạng cái chuy a. Cha, ngươi đừng ngọ ngoại, ngươi thủ hạ nhóm này sĩ tốt, người nhà bằng hưu toàn bộ tại nơi này, ngươi hỏi một chút dám động thủ sao? Triệu Chí Phong nguyên cớ muốn 3000 hàng tốt, vì chính là cái này. Cái này 3000 hàng tốt, thế nhưng hắn cố ý chọn lựa. Cuối thời Đông Hán, chư hầu hỗn chiến. Mà lúc này đây, chọn lựa trưng binh chế độ, được xưng là thế nội quy quân đội độ. Cái gọi là thế nội quy quân đội, chính là vì phòng ngừa sĩ tốt chạy trốn, đem người nhà tập trung quản lý, hình thành chế độ. Nơi nơi một cái tông tộc, thành viên gia tộc thanh trắng niên, toàn bộ bị một mẹ hút gọn. Đây cũng chính là vì sao cuối thời Đông Hán, có chút người đều là mang theo khúc bộ. Những cái được gọi là khúc bộ, liền là đồng hương, đồng tộc huynh đệ, thúc bá. Trong đó Tam Quốc tương đối điển hình, liền là Tào lão bản thủ hạ Hồ Si Hứa Trử. Xích bích một trận chiến, chết 1000 sĩ tốt, trực tiếp khóc không còn có trở lại tông tộc. Bởi vì cái kia 1000 sĩ tốt, không chỉ là người quen, càng là biểu thị trừ tông tộc người quen. Bất quá, hiện tại Hứa Trử là Diệp Thần thủ hạ đại tướng. Giờ khắc này, Triệu Tử Thành thủ hạ cái này 3000 hàng tốt, đồng dạng là có đại lượng huynh đệ, thúc bá tại trong thành. Trong lúc nhất thời, nhìn phía dưới tình huống, Triệu Khôn cả người đều là choáng váng. Cái này, tiểu tử này rõ ràng cho hắn tới chiêu này. Lao ra, mở ra a, Triệu gia ba đời độc truyền a. Một bên thân binh đầu lĩnh, nhỏ giọng thuyết phục một câu. Phía dưới không chỉ nhi tử ngươi a, còn có nhi tử ta Trương Cầu đây. Nghe lấy thủ hạ một đám người thuyết phục, trong lúc nhất thời, Triệu Khôn cũng là cắn răng lên. Trong thành sĩ tốt, vốn là sĩ khí tan rã, vô tâm hiếu chiến. Hiện tại lại tới một đợt này, càng là không cách nào tái chiến. Mở thành. Nghĩ đến cái này, Triệu Khôn hét lớn một tiếng, Quảng Lăng thành cửa lập tức mở ra. Nhìn thấy Quảng Lăng thành thật bị mở ra, Diệp Thần đều nhanh hết ý kiến. Tình cảm chính mình chuẩn bị đều làm công công. Nhiều ngày như vậy gỗ trắng phạt, mặc kệ như thế nào, kết quả đều là tốt. Diệp Thần chỉ có thể cảm khái một tiếng. Tên tiểu nhân này vật tác dụng a. Khó trách rất nhiều lịch sử hào kiệt sẽ chôn vùi tại trong tay tiểu nhân vật a. Quảng Lăng thành, chư phủ. Khu khu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nằm trên giường Trương Tuấn, nghe lấy phía ngoài ồn ào âm thanh, trong miệng ho khan phía dưới, đối bên cạnh thị nữ hỏi thăm mà nói. Theo sau liền gặp thị nữ đi ra một phen, lập tức thần sắc hốt hoảng chạy vào. Lao ra, không tốt, Hoàng Cân quân vào thành, cửa thành bị phá. Vốn là tức giận hỏa công tâm Trương Hồng, nghe được thành phá. Binh mã của Diệp Thần vào thành, lập tức mắt tối sầm lại. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra phía dưới, trực tiếp khó thở đổ xuống, hít thở biến đến mỏng manh lên. Lao ra, lao ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trương phủ loạn thành một bầy loạn ma. Mà giờ khắc này trong thành, Triệu Chí Phong, Triệu Khôn hai người thì là đi theo tại Diệp Thần sau lưng. Rất tốt, lần này phá thành công, sẽ là của ngươi. Nhìn xem Triệu Chí Phong trước mặt, Diệp Thần vừa ý gật đầu. Cuối cùng, trước đây đáp ứng đối phương công lao, hắn cũng sẽ không nuốt lời nửa phần. Đa tạ cử soái. Triệu Chí Phong cung kính chắp tay mà nói, tâm dùng đồng dạng là xúc động và phần. Thành công, phá thành công, bị hắn bắt được. Một bên Triệu Khôn, nhìn con mình thu được đầu công, cũng là trong lòng nuối lòng một hơi. Hắn biết mình tình cảnh. Đầu hàng người, muốn tại Diệp Thần bộ hạ, có tư cách, rất khó. Hơn nữa, hắn thực lực đồng dạng, đem so sánh với Diệp Thần bộ hạ đại tướng, hắn không đáng giá nhắc tới. Còn không bằng thành toàn mình nhi tử. Tử Long, ngươi đi tiếp quản thành bên trong binh mã a, bây giờ có Triệu Khôn cùng Triệu Chí Phong hai người tồn tại, Trương Siêu lưu tại trong thành binh mã, chỉ có đầu hàng một con đường. Đối Triệu Vân phân phó một tiếng, Triệu Vân cũng là trực tiếp xuất lĩnh mọi người rời đi. Mà Diệp Thần thì là mang theo Điển Vi Hứa Trừ đám người, hướng về quận phủ mà đi. Mất đi binh mã thủ hộ, chỉ là vài trăm thân vệ quận phủ, tại Điển Vi lĩnh quân tiến đánh phía dưới, chống đỡ bất quá một hồi, liền là bị toàn bộ tiêu diệt. Một đường bước vào quận phủ bên trong, nhìn xem cái này thống trị đất đai một quận trị sở, không khỏi tâm thần động lay động. Đi tới cái thế giới này, đã hơn một năm. Rốt cục tại cái này Tam Quốc trong loạn thế, có một tiệc càng lớn sống yên phận địa phương. Chương 87. Trương Siêu thân chết phái người thông chi Tử Nghĩa, liền nói Quảng Lăng đã bắt lại, Cao Biêu, Bình An, Tân Đô ba huyện, chiêu hàng là được. Diệp Thần đối Điển Vi nói một câu, cái sau cũng là phái người phi mã mà đi, thẳng đến Thái sử Tử Nghĩa mà đi. Tại Quảng Lăng quận phủ nhìn một chút, Diệp Thần cũng là hạ lệnh, để Hứa Trừ đám người, kiềm chế sĩ tốt, tuyệt đối không cho phép cướp bóc bách tính sự tình phát sinh. Một khi có việc này, trực tiếp quân pháp xử lý, chém thẳng không dung tha. Diệp Thần cũng không hy vọng chính mình bộ hạ sĩ tốt biến thành quân phỉ cái kia tồn tại. Công Tôn Toàn nguyên cơ không thể dân tâm, hướng đi diệt vong. Cùng hắn hậu kỳ dung túng bộ hạ cướp bóc bách tính, vẫn là có rất lớn quan hệ. Theo lấy đại quân tiến vào Quảng Lăng thành, Diệp Thần một loạt mệnh lệnh hạ đạt phía dưới, đại quân cũng là quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đối với cướp bóc bách tính sự tình, Diệp Thần cũng là lo lắng qua. Cái khác quân đội cướp bóc bách tính, là bởi vì trong quân ăn không đủ no, ăn không ngon, cần tiền tài, thịt chờ vận. Mà dưới trướng hắn sĩ tốt, từng cái bữa bữa ăn thịt, phổ thông bách tính trong nhà điểm này một gạo, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Trong lúc nhất thời, trong Quảng Lăng thành rối loạn, cũng là rất nhanh liền là trấn an xuống tới. Nửa tháng sau, Quảng Lăng thành bên trong, chúa công, Giang Đô huyện thủ tục đã toàn bộ an trí thỏa đáng. Thời khắc này Quảng Lăng quận quận phủ bên trong, Trình Dục báo cáo lấy gần nhất tình huống. Từ lúc dẹp xong Quảng Lăng thành, thái sử Tử Nghĩa cũng là rất nhanh chiêu hàng Bình An, Cao Bưu, Tân Đô ba huyện, thu thập lượng huyện binh mã 3000 người, xuất quân mà về. Tòa trấn tại Giang Đô huyện Trình Dục cũng là bị Diệp Thần tuyển tới, đem bộ hạ trị sở theo Giang Đô huyện chuyển rời đến Quảng Lăng huyện. Giang Đô huyện tuy là bị Diệp Thần chế tạo rất tốt, nhưng mà nó vị trí chiến lược cũng là không tốt. Ở vào Quảng Lăng quận nội địa, thủ thành có thừa, mà công lực không đủ. Nhất là Diệp Thần mục tiêu tiếp theo là Mưu Đồ Từ Châu. Quảng Lăng thành vừa vặn ở vào bắc thượng vị trí, tiện bề khởi binh tiến vào Từ Châu. Ân, Trọng Đức làm việc, ta yên tâm. Chỉ là một huyện sự tình, Diệp Thần tin tưởng Trọng Đức có thể an bài thỏa đáng. Đúng rồi, Trọng Đức, lần này tác chiến quân công phong thưởng, còn cần ngươi hao tâm tổn trí. Quảng Lăng thành bắt lại, bây giờ thái sử Tử Nghĩa cũng đem lượng huyện thu thập, ngày mai liền có thể xuất quân trở về. Mỗi quân quân công phong thưởng, ban thưởng các loại, cũng là cần Trình Dục hao tâm tổn trí. Được, chúa công. Phía dưới Trình Dục gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn xem Trình Dục như vậy, Diệp Thần cũng là trong lòng bàn quan. Bây giờ hắn trở thành Quảng Lăng quận người thống trị cao nhất. Trình Dục tự nhiên là trở thành tương tự một quận quận thừa trưởng sự vị trí. Loại này hậu chiến ghi chép quân công, định ra ban thưởng sự tình, vốn là không nên từ hắn tới làm. Nhưng mà không biết làm sao. Dưới trường hắn trước mắt không có thích hợp tương tự công tào nhân tuyển A thiếu, thật sự là quá thiếu quan văn trong nội tâm lẩm bẩm lấy, Diệp Thần giờ khắc này cũng là nhức đầu lên. Đây cũng không phải là hậu thế xã hội hiện đại. Sinh viên vừa nắm một bó to. Tại trong luận thế, tốt quan văn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm văn hộ tiểu quan lại rất nhiều. Nhưng mà có thể đảm đương công tào người cũng là không đủ. Những bộ phận khác người, hắn còn có thể dùng Trương Siêu lưu lại ban. Nhưng mà công tào, đô úy loại này chức vụ, nhất định cần muốn người nhà tới mới được. Không được, nhìn tới muốn đi tìm ta vậy liền cần phải lão sư. Trong lòng Diệp Thần nghĩ đến, cũng là đã quyết định, một hồi liền đi tìm Thái Ung. Chúa công, còn có một chuyện, cần chúa công quyết định. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Trình Dục thân ảnh chậm chậm theo sau, nhẹ giọng mà nói. Chuyện gì? Sự tình không đều đã kết thúc rồi hả? Trương Siêu. Trình Dục nhìn hướng Lâm Dương. Quảng Lăng thành tuy là bắt lại, nhưng mà Trương Siêu cũng là còn không có chết đây. Bất quá việc này tại Diệp Thần nhìn tới, Trình Dục vẫn là suy nghĩ nhiều. Ngược lại bọn hắn cũng là phản tặc. Giết Trương Siêu lại như thế nào? Chẳng lẽ còn sợ thế gia mắng ư cuối cùng? Trình Dục cũng là thế gia xuất thân, vẫn còn có chút thế gia tư duy theo quản tính. Thế gia không giết thế gia tư tưởng, tại Diệp Thần bên này căn bản không tồn tại. Trọng Đức, việc này giao cho Hứa Chử đi làm a. Diệp Thần khẽ cười một tiếng. Trình Dục gật đầu một cái, vừa xoay người rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Diệp Thần nhìn xem cái này vàng vàng trời trồng, không khỏi thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là loạn thế a, ngươi không chết, chính là ta sống tranh đấu. Dung không thể một chút thánh mẫu cùng mềm lòng. Trận chiến này, nếu như là hắn chiến bại, hắn tin tưởng Trương Siêu cũng sẽ không buông tha mình. Lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ xua tán, Diệp Thần cũng là nhanh chân hướng về Thái Ung trụ sở mà đi. Hứa Chử, chúa công nói, việc này giao cho ngươi. Đối quận phủ bên ngoài chờ Hứa Chử nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Nửa ngày phía sau, quận phủ bên cạnh một chỗ trong đình viện. Lão sư, ngươi gần đây thân thể tốt chứ? Thời khắc này Thái Ung đang cùng hai cái văn sĩ tại trong phòng trà pha trà nói chuyện phiếm. Ngồi tại Thái Ung dưới thân hai người, một cái nhìn lên bất quá hơn 20 tuế, tướng mạo thường thường, mà một cái khác thì là hơn 30 tuế, thì là ổn trọng cầm ổn, bình chân như vậy, tại một bên yên tĩnh lắng nghe. Hai người này là bị Thái Ung thư cho mời tới. Ha ha, một cái lao có đầu, không có chuyện gì. Thái Ung cười nhẹ, theo sau ánh mắt nhìn hướng dưới thân thanh niên đệ tử. Trọng Tuyên, nghe nói ngươi đi Kinh Châu du học, kết quả như thế nào? Thái Ung mở miệng thăm dò mà nói, liền nhìn lấy mới thanh niên văn sĩ, không khỏi nở nụ cười khổ. Lão sư việc này không đề cập tới cũng được. Thanh niên văn sĩ tên là Vương Sán, là Thái Ung đệ tử. Xuất thân thế gia, tổ tiên Thái Úy Vương cung tặng tôn bên trong Ti Không Vương xương cháu. Kỳ thực, hắn nguyên bản muốn đầu nhập vào Kinh Châu Lưu Biểu. Kết quả cái kia Lưu Biểu trông mặt mà bắt hình dòng, không thể nói trọng dụng, dứt khoát từ quan mà về. Ai, hôm nay thiên hạ thế cục bất ổn, trọng tiên nếu là muốn thi triển một thân tài hoa, lão phu ngược lại có thể cho ngươi để cử cái chỗ đi. Thở dài một tiếng, Thái Ung cũng là nhìn hướng trước mắt đệ tử. Vương Sán xem như bên bác nhân sĩ, một thân tài hoa liền như vậy lãng phí, cũng là đáng tiếc. Hả, lão sư, ngươi để cử ta đi nơi nào? Vương Sán thần sắc sững sờ, theo sau liền là mở miệng hỏi thăm mà nói. Ngược lại một bên văn sĩ trung niên yên lặng cũng nói, như có điều suy nghĩ. Ha ha, ngươi nhìn cái này Quảng Lăng quận như thế nào? Đuốt ve trong râu, Thái Ung giờ phút này cười khẽ mà nói, theo sau có là bổ sung một câu. Bây giờ cái này Quảng Lăng quận hoàng cân quân cử soái Diệp Thần chính là các ngươi sư đệ, ngươi cái này làm sư minh cũng không ngại giúp đỡ một hai. Mấy ngày qua, Thái Ung nhìn thấy Diệp Thần quản lý Giang Đô huyện, chậm rãi tư tưởng cũng quay lại. không còn dùng phản tặc góc nhìn tới nhìn Diệp Thần xuất lĩnh cái hoàng cân quân này. Nghe được Thái Ung đề cử hắn tại Quảng Lăng quận nhậm chức, Vương Sán lập tức liền là hiểu rõ ra. Cho tới bây giờ đến Giang Đô huyện phía sau, hắn liền biết, bây giờ lão sư ít nhiều có chút đầu nhập vào cái này ý của hoàng cân quân. Hồi tưởng trên đường đi chẳng cảnh, cái này Giang Đô huyện ngược lại bách tính an cư lạc nghiệp, mà cái Diệp Thần kia nhìn tới cũng không phải bình thường hoàng cân quân phản tặc. Bây giờ càng là đánh bại Quảng Lăng quận Trương Siêu, thống lĩnh đất đai một quận, đầu nhập vào hắn cũng là không sao. Chương 88, thu phục Vương Sán cô ung kỳ thực hắn thấy cũng là không sao. Cuối cùng lão sư cũng không sợ trên lưng phản tặc thanh danh. Hắn sợ cái gì? Lão sư đã như vậy lời nói, Trọng Tuyên nguyện ý nghe theo lão sư an bài. Hắn vốn là muốn xuất thế, đã Diệp Thần là sư đệ của hắn, hắn không ngại tại nơi này lưu lại, cũng có thể có một phen hành động. Chí ít có sư phụ của mình tại cái này, chính mình còn có thể không được coi trọng. Ha ha, Trọng Tuyên yên tâm, Tử Viễn thủ hạ đang cần ngươi loại này đại tài. Nhìn xem Vương Sán đồng ý, Thái Ung rất là an ủi lên, tiếp đó ánh mắt lại là nhìn hướng một bên văn sĩ trung niên. Nguyên Hán, nghe nói ngươi đem khúc ga quản lý không sai a. Thái Ung mới mở miệng, một bên Cố Ung lập tức trong nội tâm cười khổ. Đến, nhìn tới lão sư đây là không chuẩn bị thả hắn. Bất quá, hắn bây giờ chính là khúc ga huyện lệnh, là quan thân, cùng Vương Sán không giống nhau. Hắn nghĩ ra đầu người, thi triển tài hoa, hắn có thể đầu nhập vào Diệp Thần, nhưng mình không được ga hơn nữa. Hắn Cố gia chính là Giang Đông thế gia. Từ một điểm này tới nói, hắn càng là cùng Vương Sán có bản chất khác biệt. Lão sư quá khen, bất quá là quản lý một phương thôi. Cố Ung chắp tay mà nói, thuận miệng cười ha ha. Theo trong giọng nói, đó là thật nghe không ra nửa điểm đầu nhập vào ý nghĩ của Diệp Thần. Chỉ là Thái Ung phảng phất đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng, yên lặng gật đầu một cái. Ân, quản lý một huyện, đích thật là có thể ma luyện bản thân. Chậm rãi nói một câu, Thái Ung không vội không chậm, tiếp tục bổ sung mà đạo. Bất quá, một mực chờ tại một huyện địa phương, khó tránh khỏi tầm mắt liền nhỏ hơn. Thái Ung như có ý riêng nói, chỉ nghe hắn nói tiếp. Gần nhất vi sư tại đọc lịch sử, có chút hiểu được. Năm đó cao tổ, thế nhưng thế gia đệ tử, e rằng lúc ấy tất cả mọi người nghĩ không ra, hắn một cái tứ thủy đỉnh trưởng có thể đặt xuống tráng hán thiên hạ. Hàn Tín cũng không là thế gia đệ tử. Tiêu Hà bất quá tứ thủy huyện nhỏ lại thay. Kỳ thực, thiên hạ vốn không thế gia, chỉ có khai sáng thế gia người. Mà làm sư cảm thấy, tương lai thiên hạ, tất nhiên có các ngươi sư đệ một chỗ cắm rủi. Thái Ung lời nói vẫn bình tĩnh lời nói, nhưng hoàn toàn chính xác cho Cố Ung không nhỏ xúc động. Cố gia chính là Giang Đông một trong tứ đại gia, mà hắn là chỉ là một huyện chi trưởng, đích thật là có chút không đáng chú ý. Nhưng mà Giang Đông thế lực đan xen chằng chịt, phía trên đã có chư hầu tồn tại, Cố Ung muốn tăng lên cũng là rất khó. Hắn cũng không muốn cả đời làm một cái huyện lệnh. Nếu như đúng như Tiêu Hà đồng dạng, thu được Tòng Long chi công, tương lai không hẳn không thể trở thành một giới danh tướng. Nguyên Thắng A, ngươi cảm thấy một quận công tào vị trí như thế nào? Nhìn xem Cố Ung yên lặng, Thái Ung cũng là ném ra chính mình đón sát thủ. Tại Diệp Thần bên này đợi lâu như vậy, Diệp Thần thủ hạ thiếu người nào, hắn là nhất thanh nhị sở. Loại trừ một cái trình dục bên ngoài trình trọng đức, đó thật là một cái có thể đánh đều không có. Không phải, hắn cũng sẽ không biết thư cho chính mình hai cái đệ tử để bọn họ đi tới. Công tào, nghe được chức vị này, Cố Ung tâm động. Thông qua mấy ngày này quan sát, hắn cũng không phải mù lòa. Trong Diệp Thần chính năng lực là cực tốt, bây giờ càng là đánh bại Trương Siêu, chiếm lĩnh đất đai một quận, đã có tranh giành thiên hạ vô liếng. Kỳ thực, đại bộ phận con em thế gia cũng không bằng truyền ngôn cái kia thanh cao vô cùng. Bọn hắn cũng sẽ làm chính mình lợi ích suy nghĩ. Tại Diệp Thần bên này, hắn có thể nháy mắt thu được mình muốn mà không chiếm được đồ vật. Nguyên cớ, hắn là thật tâm động. Một quận công tào, cái này có thể nói là loại trừ quận thừa phía dưới quan trọng nhất vị trí. Một bước liền bước vào một quận vòng trung tâm. Thế nhưng, vị trí trọng yếu như vậy, hắn Diệp Thần thật sẽ cho hắn ư? Sẽ thật tin hắn ư? Trong lúc nhất thời, Cố Ung ánh mắt nhìn hướng Thái Ung trước mặt. Xem kỹ thật lâu, gặp lão sư của mình thong dong bình tĩnh, có lẽ là lòng tin mười phần. Do dự một chút, Cố Ung vẫn là hạ quyết tâm, chắp tay mà nói, "Lão sư nói rất đúng. Làm lâu như vậy mới lệnh, cơ hội ngay tại trước mắt, hắn cũng muốn nắm chắc một phen." Ha ha, Nguyên Thắng yên tâm, việc này giao cho ta. Nhìn xem Cố Ung đáp ứng, Thái Ung cũng là cười lên. Mà đúng lúc này, cửa ra vào chỗ, có hạ nhân đi vào bẩm báo, nói là Diệp Thần đến. Để hắn vào đi nghe được chính chủ đến, Thái Ung cũng là biết Diệp Thần tính cách, nói thẳng ra. Ngồi ở một bên Vương Sán cùng Cố Ung, cũng là hiếu kỳ nhìn hướng bên ngoài, bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này bọn hắn tương lai chủ công là bộ dáng gì. Lão sư, không bao lâu thời gian, một người dáng dấp thanh tú, bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp thanh niên đi đến, đối Thái Ung cung kính chắp tay nói lễ. Ân, ngồi xuống đi nhìn xem chính mình cái này cái cuối cùng đệ tử. Thái Ung kỳ thực rất là vừa ý đối phương, tuy là không phải học văn tài liệu, nhưng mà Thái Ung có thể thấy được đối phương có tranh giành thiên hạ tâm tư, cũng có tranh giành thiên hạ năng lực. Nếu là sớm mấy năm, Thái Ung căn bản sẽ không để ý tới loại người này. Nhưng mà trải qua đồng trác, trải qua loạn thế, Thái Ung cũng là minh bạch, chỉ có võ lực mới có khả năng bảo vệ người nhà. Hắn không quan tâm chính mình, nhưng mà quan tâm nữ nhi của mình. Hơn nữa, người trước mắt hình như cùng Văn Cơ Trinh con gái có chút quan hệ. Vừa nghĩ tới những cái này, liền để Thái Ung cực kỳ đau đầu. Lão sư, hai vị này là? Nhìn xem Thái Ung bên này còn có người ngoài, Diệp Thần không khỏi đánh giá một phen. Hai người đều là văn sĩ dáng dấp, này ngược lại là để trong mắt Diệp Thần tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại thủ hạ thiếu quan văn, đầu đều nhanh lớn. Tới thật đúng lúc, nơi này hai vị đều là sư huynh ngươi. Thái Ung đối Diệp Thần, đem Vương Sán cùng Cố Ung từng cái giới thiệu. Làm Diệp Thần nghe được hai người này danh tự, trong mắt tinh quang chớp động lên. Vương Sán có tài học, quản lý đất đai một quận, tuyệt đối là có thể. Mà một cái khác Cố Ung, càng làm cho người thích thú. Người này thế nhưng Đông Ngô tứ tướng một trong á đây tuyệt đối là đỉnh cấp nội chính văn thần. Không biết rõ hai vị sư huynh bây giờ ở nơi nào trao đổi chức vụ. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng là nhìn không thể bên cạnh Thái Ung, trực tiếp liền là mở ra đảo chân tường hình thức. Hai người này đến, tuyệt đối có thể bù đắp hiện tại thiếu thốn quan văn hệ thống. Ha ha, Trọng Tuyên, Nguyên Thắng à, ta đã nói, các ngươi tiểu sư đệ này, thế nhưng cầu hiển như khát ta. Thái Ung bịn cần cười khẽ, đối với Diệp Thần tính cách cũng sớm đã mò thấy. Được rồi, hai người này ngươi mang đi a, vi sư đã cùng bọn hắn đã nói. Nguyên Thắng mặc ngươi bộ hạ công tạo, Trọng Tuyên mặc ngươi bộ hạ chủ bộ. Thái Ung cũng là không trêu ghẹo Diệp Thần, trực tiếp đem hai người an bài nói đi ra. Chỉ cần Diệp Thần đồng ý, hắn hai cái này đệ tử, Diệp Thần có thể trực tiếp đóng gói mang đi. Nghe được Thái Ung lời nói, trong mắt Diệp Thần tràn đầy động dung, a xứng đáng là tương lai mình bố vợ. Chính mình còn không mở miệng, liền cho chính mình đưa tới hai cái đại tài. Cái bố vợ này có thể a, hắn có việc là thật giúp a. Có thể đến Nguyên Thán, Trọng Tuyên tương trợ, quả thật chuyện may mắn. Diệp Thần cũng là phát ra từ thật tâm thật ý cảm khái một tiếng.